Ngông nô. Ngông nô. Vương tỷ hoảng sợ gan đều nhanh phá, trơ mắt nhìn lấy bọn hắn lấy đi trên người mình châu báu đồ trang sức cũng không dám loạn động. Ha ha, đại ca, cái này chúng ta phát tài. Nàng trong bọc có hết mấy vạn tiền mặt. Ngay tại lật vương tỷ bao nam nhân xuất ra một sấp sấp tiền mặt hương phân nói. Cái này lão đại mừng rỡ vạn phần, nâng lấy trong tay nhẫn kim cương nói ra, những thứ này nhẫn kim cương cùng dây chuyền càng đáng tiền, cái này chúng ta trở về có thể cùng bang chủ giao phó. Chương 74, ngươi có phải hay không yêu mến ta? Không chỉ có thể giao phó, chúng ta còn có thể từ đó đập chút tiền riêng, ha ha. Nữ nhân cao hứng nói ra. Cao hứng như vậy a, vậy xin hỏi người gặp có phần không? Đang lúc ba người hưng phấn thời điểm, trống rông xuất hiện một thanh âm. Ba người hoảng sợ biến sắc, đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tuổi trẻ nam tử xuất hiện trong tầm mắt, hai tay của hắn nhàn nhã cắm trong túi, trên mặt hoàn toàn không có đụng vào người khác cướp bóc lúc bối rối. Là ngươi? Lúc trước theo dõi Tần Mạc nam nữ trăm miệng một lời cả kinh nói. Ba người bên trong rất lớn vậy hơi kinh hãi, cái này không phải liền là tại trong thang lầu cùng bạn gái cãi nhau cái kia mặt trắng nhỏ sao? Tần Mạc nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng tiểu răng trắng, chính là ta, thật là khéo à, các ngươi tại ăn cướp à, cái kia thêm ta một suất chứ sao? Lão đại đương nhiên sẽ không coi là Tần Mạc là ngẫu nhiên xuất hiện, một lần xuất hiện tại bọn hắn trước mặt là ngẫu nhiên, hai lần thì tuyệt đối không phải. Nghĩ đến này, hắn ánh mắt bên trong nổi lên vẻ âm tàn, lạnh giọng cảnh cáo nói, tiểu tử, ta không cần biết ngươi là người nào, thức thời làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì cút ngay lập tức. Tần Mạc nghe vậy thì khó xử, gãi gãi đầu nói, cái này cũng không tốt làm, ta một không mắt mù hai không cận thị, hai năm không thị lực đều rõ ràng xem lại các ngươi tại cướp bóc ai. Nghe xong Tần Mạc hung hăng càng quái, ba người đều triệt để giận, lão đại trực tiếp đứng lên đi hướng Tần Mạc, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, muốn chết. Nhìn lấy hắn hướng công kích mình đến, Tần Mạc ai âm thanh, làm sao mỗi ngày có người nói ta muốn chết, ta cũng không phải nhặt phân. Đi chết đi. Lão đại phẫn nộ ở giữa một đao hướng Tần Mạc đâm đi qua. Loại này cấp bậc tập kích đối Tần Mạc mà nói thì là trò trẻ con, trên mặt hắn không có một vẻ bối rối, làm đối phương dao nhọn đâm tới thời điểm, hắn đưa tay thì chế trụ đối phương cổ tay, sau đó lật tay vặn một cái, liền nghe răng rắc một tiếng, đối phương cổ tay trực tiếp bị hắn vặn sai chỗ. Lão đại này kêu thảm đồng thời cũng chưa quên công kích, một cái tay khác khuỵu tay đảo hướng Tần Mạc bụng. Tần Mạc lạnh giọng cười một tiếng lấy tay ngăn trở, ngón cái tại cánh tay hắn ma huyệt phía trên nhẹ nhàng nhấn một cái. T. Lão đại này hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân đều đi theo run rẩy một chút. Tần Mạc thuận thế tới một cái bắt, đem hắn đè xuống đất. Lão đại này không thể động đậy, bị Tần Mạc thân thủ kinh hãi giật mình, kịp phản ứng sau lập tức hướng hai người bọn họ hô, chạy mau, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Lão đại. Hai người hiển nhiên không muốn vứt xuống một mình hắn chạy. Chạy, không cần quản ta, chạy mau. Lão đại này tiếng quát ra lệnh. Hai người do dự một chút, sau đó cắn răng một cái cầm lấy đồ vật liền muốn chạy. Hướng chỗ nào chạy a? Hai người vừa mới đứng lên, con đường sau này liền bị lại một cái đột nhiên xuất hiện người ngăn chặn. Ngươi. Ba người vừa thấy là Diệp Cảnh Lam, đột nhiên thì kịp phản ứng hỏi, các ngươi là ai? Diệp Cảnh Lam lấy ra còng tay, các ngươi nói sao, ngoan ngoãn cùng ta hồi sở cảnh sát đi. Cảnh sát. Ba người đầu tiên là giật mình, sau đó giận dữ, thối cảnh sát, các ngươi vậy mà diễn xuất cho chúng ta gài bẫy. Diệp Cảnh Lam cười khanh khách nói, không phải vậy làm sao bắt ở rào hoạt các ngươi đây. Trước có Diệp Cảnh Lam, sau có Tần Mạc, một nam một nữ hai tên trộm bị vây vào giữa chạy không thoát, nhất thời nhảy mạnh tường, nam ăn trộm cái khó lo cái khôn, một thanh quăng lên Vương Tỷ uy hiếp nói, tránh ra, nếu không ta cắt đứt nàng cổ họng. Không muốn. Vương Tỷ hoảng sợ thét lên, ngươi tránh ra, ngươi mau tránh ra. Diệp Cảnh Lam trong mắt nổi lên sắc mặt giận dữ, bất quá trên mặt nhưng vẫn là rất bình tĩnh, không quan trọng buông buông tay, ngươi muốn là bắt giữ người khác lời nói, ta còn sẽ quan tâm người khác chết sống. Nàng à, các ngươi tùy ý loại này mắt cho coi thường người khác người, ta cũng lười cứu. Dù sao ta nghĩa vụ là bắt các ngươi những thứ này phạm tội phần tử. Ngươi! Vương Tỷ phẫn nộ hô, ngươi cái tiện nhân, ta muốn là chết, làm quỷ đều muốn tìm ngươi lấy mạng. Tùy tiện ngươi. Diệp Cảnh Lam càng không quan trọng. Một nam một nữ tận mắt chứng kiến Vương Tỷ cùng Diệp Cảnh Lam kết thù toàn bộ quá trình. Giờ phút này Diệp Cảnh Lam biểu thị không quan tâm Vương Tỷ mệnh, bọn họ một chút cũng không nghi ngờ, đổi lại bọn họ cũng sẽ không vì cứu mình cứu nhân mà từ bỏ cơ hội lập công. Hai người tại thời khắc này lại bị Diệp Cảnh Lam làm không có cách, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau không biết nên làm sao bây giờ. 3. Chuyện của tôi nét ngay tại hai người phân thần thời điểm, từ phía sau đột nhiên bay tới một cái tiền xu, tinh chuẩn không sai đánh vào nam nhân cầm đao trên cổ tay. Nam nhân bị đau tê một tiếng, truy thủ trong tay lên tiếng mà rơi. Diệp Cảnh Lam tại cái này một giây trong nháy mắt động, tốc độ nhanh như rời dây cung mũi tên, siêu một chút đến nam ăn trộm trước người, một chân đá vào hắn trên đũng quần, đồng thời nhào về phía nữ ăn trộm. Phù phù. Nữ ăn trộm không tránh kịp bị Diệp Cảnh Lam bổ nhào, lại bị nàng cấp tốc còng lên tay, đợi nàng kịp phản ứng lúc đợi, đã bị Diệp Cảnh Lam còng ở bánh xe phía trên. Diệp Cảnh Lam dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế còng lại nữ ăn trộm sau lại lập tức đi bắt muốn chạy trốn nam ăn trộm, đồng dạng cùng rất nhanh đem hắn cùng nữ ăn trộm còng tay cùng một chỗ. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh Vương tỷ chỉ cảm thấy hoa mắt. Chờ Diệp Cảnh Lam bất động thời điểm nàng mới nhìn rõ phía trên một giây còn bắt giữ chính mình nam nữ, một giây sau đã bị còng ở bánh xe phía trên. Ý thức được chính mình an toàn, Vương tỷ hoa một tiếng thì khóc lên. Diệp Cảnh Lam không có trước chấn an nàng, chờ đem tần mạc trong tay ăn trộm rất lớn vậy còng tay lên tới về sau, mới có rảnh hướng Vương tỷ tiếng giống, đừng khóc, đây không phải không chết à. Vương tỷ hoảng sợ một cái lộ bộ, rút lấy khóc cả giận nói, ngươi thân là một người cảnh sát vậy mà không để ý thị dân an toàn, ta nhất định muốn hướng sở cảnh sát khiếu nại ngươi. Ta không để ý ngươi an nguy ngươi chết sớm tại bọn họ dưới đao. Diệp Cảnh Lam lật nàng liếc một chút, tùy tiện ngươi làm sao khiếu nại, đợi lát nữa hồi sở cảnh sát ghi khẩu cung thời điểm, ngươi cứ việc ném. Vương tỷ oán hận cắn răng, thầm nghĩ nhất định muốn đem hôm nay mất mặt đều tìm trở về, nhìn ta đến sở cảnh sát làm sao bố trí ngươi. Nghe Diệp Cảnh Lam thẳng như vậy ruột, Tần Mạc bất đắc dĩ lắc đầu, gặp không có mình chuyện gì, liền hướng Diệp Cảnh Lam phất phất tay, đến đón lấy sự tình không cần đến ta đi, ta rút lui trước. Ngươi còn không thể đi, ngươi đến cùng ta trở về làm ghi chép, hôm nay không có ngươi lời nói, ta cũng bắt không được bọn họ. Diệp Cảnh Lam vội vàng kéo hắn nói ra. Tần Mạc nghe vậy nhíu mày, lắc đầu thấp giọng nói, ta sẽ không cùng ngươi trở về, hôm nay sự tình đâu. Cũng là ngươi anh minh thần võ Diệp Cảnh quan chính mình giải quyết, cùng ta không có một phân tiền quan hệ. Ok. Vì cái gì? Lần này ngươi hiệp trợ cảnh sát bắt ăn trộm, không chừng còn có thể ban phát cái gì giấy chứng nhận thành tích đây. Diệp Cảnh Lam không hiểu hỏi. Tân Mạc một mặt thâm trầm nói ra, bởi vì là ta một cái điệu thấp người. Làm việc tốt không lưu danh là ta tác phong trước sau như một. Diệp Cảnh Lam nghe xong liền biết hắn không có nói thật, bất quá lấy chính mình đối với hắn giải, cũng biết lại hỏi tiếp hắn sẽ chỉ càng chuyện thiếm, liền cũng lười sóng phí nước bọn, lật hắn một cái nói, không nói là xong. Tân Mạc cười hắc hắc, khoát khoát tay quay người đi. Diệp Cảnh Lam theo dõi hắn bóng lưng nhìn một hồi, tâm lý càng phát ra nhìn không thấu Tân Mạc. Theo hộ quốc huy chương cho tới hôm nay miễn phí thẻ vàng, mặc kệ là quyền thế vẫn là tiền tài phía trên, hắn tựa hồ cũng không phải người bình thường. Thế mà cái này một chút cũng không người bình thường lại cam nguyện làm tài xế cho người khác, trải qua phổ thông không thể lại phổ thông sinh hoạt. Nhất định có nguyên nhân. Diệp Cảnh Lam ở trong lòng khẳng định tổng kết nói. Diệp Cảnh Quan, ta có cái bí mật muốn nói cho ngươi. Ngay tại Diệp Cảnh Lam theo dõi hắn bóng lưng nhìn thời điểm, Tần Mạc vội vàng không kịp chuẩn bị hồi phía dưới, kinh hãi Diệp Cảnh Lam liền ánh mắt cũng không kịp tránh. Bất quá Diệp Cảnh Lam trong lòng mặc dù hoảng, nhưng may ra hội chứa, trên mặt vẫn là mặt không biểu tình hỏi, bí mật gì? Dựa vào thống kê không trọn vẹn, nữ nhân một khi đối với ta lên lòng hiếu kỳ, cũng là bắt đầu yêu mến ta dấu hiệu. Nếu như nữ nhân này chẳng những hiếu kỳ với ta, còn lại bắt đầu phỏng đoán ta lời nói, vậy liền nhất định sẽ yêu mến ta nha. Tần Mạc hướng Diệp Cảnh Lam đánh một cái mị nhãn. Diệp Cảnh Lam thái dương co lại, sau đó lại suy nghĩ một chút chính mình vừa mới hành động, tựa như là đã đối với hắn bắt đầu hiếu kỳ cũng phỏng đoán hắn. Không thể nào. Diệp Cảnh Lam tâm lý hơi hồi hộp một chút, chính mình mới gặp hắn mấy lần à, làm sao nhanh như vậy thì sẽ yêu hắn. Tuy nhiên nàng độc thân 23 năm, nhưng cũng không có nghĩ như vậy nam nhân đi. Không đúng. Diệp Cảnh Lam càng nghĩ càng thấy đến là lạ ở chỗ nào. Nàng lại đem Tần Mạc vừa mới lời nói nhớ lại một lần. Làm nhớ lại đến hắn tiện siêu siêu ngự khí cùng biểu lộ lúc, Diệp Cảnh Lam mới đột nhiên giật mình tới. Nãi nãi, mắc lừa. Ý thức được chính mình lại bị Tần Mạc lừa gạt, Diệp Cảnh Lam mở miệng liền muốn mắng chửi người, có thể nàng lại ngẩng đầu nhìn lúc, trong tầm mắt nơi nào còn có Tần Mạc cái bóng. Hỗn đàn, lần sau lại tính sổ với ngươi. Diệp Cảnh Lam nghiến răng nghiến lợi dậm chân một cái. Chương 75, bởi vì công bị phạt. Tần Mạc đùa một chút Diệp Cảnh Lam, tâm tình không tệ đi ra bãi đỗ xe. Xem xét đều nửa lần buổi trưa, trong tay cũng không có miếng quảng cáo muốn dán, muốn dứt khoát trực tiếp về nhà. Hồi trên đường đi Tần Mạc còn thuận tiện đi chuyến chợ bán thức ăn, hắn không biết Đỗ Diệp Hạm hôm nay còn về hay không về tới dùng cơm, thì lo trước khỏi họa nhiều mua chút đồ ăn. Về đến nhà đem đồ ăn ném vào nhà bếp, Tần Mạc trước hết đi gian phòng tắm rửa. Sau đó khoanh chân ngồi tại trước cửa sổ, bắt đầu tĩnh tọa tu luyện. Tu luyện không thời gian, ngày dần dần ngã về tây, trời chiều rơi xuống, sau cùng một luồng ánh sáng lặng yên biến mất trong bóng đêm. Tính cả Tần Mạc thân thể cũng cùng một chỗ chui vào đêm tối, thế mà trong cả căn phòng lại tràn ngập hắn nội tức, bình ổn lại mạnh mẽ. Hạ Mạt mấy ngày nay vô cùng bận rộn, từ khi Trương Luân rất là kỳ lạ bị giết về sau, toàn bộ Cửu Long thập bát hội đều trong bóng tối điều tra Trương Luân nguyên nhân cái chết. Không ít người hoài nghi đến Hạ Mạt trên đầu, dù sao hai người bọn hắn luôn luôn không hợp, có mâu thuẫn cũng không phải một ngày hai ngày. Bởi vậy Hạ Mạt một bên phải bận rộn lấy đem Trương Luân chết cùng chính mình phủ nhận, còn vừa phải bận rộn suy nghĩ biện pháp để Cửu Long thập bát hội hội trưởng đem Trương Luân đường cho nàng. Trong trong ngoài ngoài bận bịu nàng chân không chạm đất, mỗi ngày nghỉ ngơi thiếu nghiêm trọng, dẫn đến nàng nội thương đến bây giờ còn có chút nguyên nhân bệnh không có tốt đâu. Bên này nàng vừa mới tiện tay phía dưới mở xong hội thương lượng xong sự tình, cái mông còn không có ngồi đến trên ghế, điện thoại di động thì vang lên. Hạ Mạt xem xét là sở cảnh sát Hồ Kinh Quốc đánh tới, phỏng đoán khả năng cùng Diệp Cảnh Lam có quan hệ, thì không do dự kết nối. Hạ đương chủ, có chuyện đến theo ngươi thông thông khí. Hồ Kinh Quốc đi thẳng vào vấn đề nói ra. Chuyện gì? Nếu có cần Cửu Long thập bát hội giúp đỡ, Hồ đội trưởng cứ việc nói. Hạ Mạt nói ra. Không không, ngược lại không phải là có chuyện tìm Hạ đường chủ giúp đỡ. Hồ Kinh Quốc lắc đầu nói, là Diệp Cảnh Lam sự tình. Nàng lại thế nào? Hạ Mạt nhíu mày hỏi. Hồ Kinh Quốc ai âm thanh, hôm nay cũng không biết nàng đi cái gì vận cất chó. Chúng ta sở cảnh sát làm sao cũng không tìm tới trộm cắp phạm lại bị nàng bắt đến, lần này nàng xem như lập một công. Dựa theo sở cảnh sát quy định, ta lần này làm sao cũng không tiện đẻ thêm lấy nàng không cho nàng tại thực tập trên báo cáo dấu chọn. Hạ Mạt nghe Hồ Kinh Quốc lời nói mày nhíu lại lợi hại hơn, các ngươi sao có thể cho nàng bắt trộm cơ hội. Ta không phải nói à, không muốn cho nàng bất luận cái gì cơ hội lập công. Ai, một mực ta đều dựa theo ngươi nói, ở cục cảnh sát cho nàng làm khó dễ, không cho nàng qua thực tập kỳ. Đến bây giờ nàng đều không có tham dự qua bất luận cái gì án kiện, lần này ai biết nàng vận khí tốt như vậy, một chảo thì bắt cái chuẩn. Hồ Kinh Quốc oan uổng nói ra. Hạ Mạt cũng biết việc này không thể trách Hồ Kinh Quốc, nghe vậy nghĩ một lát hỏi, nói đúng là nàng lần này xem như một mình hành động. Ách! Hồ Kinh Quốc ngừng lại nói, cũng coi như đi, nàng là giả trang thành khách hàng tại trung tâm mua sắm ga ra tầng ngầm bắt đến người. Ha ha, cái này không là tốt rồi làm à, không có có mệnh lệnh thì một mình hành động, cũng là không hợp quy củ đi. Hạ Mạt mỉm cười, tin tưởng xử lý dạng này không nghe lời cảnh viên, Hồ đội trưởng không dùng ta dạy đi. Hồ Kinh Quốc ánh mắt sáng lên, lúc này cười gian một tiếng, hắc hắc, ta biết phải làm sao, vẫn là Hạ đường chủ đa mưu túc chi à. Hạ Mạt ha ha một tiếng, Hồ đội trưởng, nếu như lần này ngươi có thể đem Diệp Cảnh Lam đuổi ra sở cảnh sát, ta Hạ Mạt nhất định có thâm tạng. Cái này, Hồ Kinh Quốc do dự phía dưới nói ra, Diệp Cảnh Lam cũng không có phạm cái gì nguyên tắc tính sai. Sở cảnh sát cũng không tiện vô duyên vô cớ khai trừ nàng. Bất quá lần này ta ngược lại là có thể đem nàng điều ra hình cảnh đội, để cho nàng đi làm cảnh sát giao thông, ha ha. Tốt, chỉ cần không cho nàng ở cục cảnh sát trọng yếu bộ môn là được, không phải vậy với ta mà nói cũng là một cái rất đại trợ lực. Hạ Mạt nói ra. Hạ đường chủ yên tâm, việc này thì giao cho ta. Hồ Kinh Quốc là biết Hạ Mạt cùng Diệp Cảnh Lam quan hệ, cũng biết các nàng hiện tại đã sớm mạch mặt. Theo Diệp Cảnh Lam bị trưởng cảnh sát phân phối đến nơi đây về sau, Hạ Mạt liền không có thiếu ở sau lưng cho nàng làm khó dễ, không phải vậy lấy Diệp Cảnh Lam biểu hiện, đã sớm cái kia chuyện chính thức. Hạ Mạt lại hàn huyên vài câu sau thì tắt điện thoại. Đội trưởng, Hạ đường chủ nói thế nào? Hồ Kinh Quốc để điện thoại di động xuống về sau, hắn thủ hạ lập tức hỏi. Nàng muốn cho ta đem Diệp Cảnh Lam đuổi ra sở cảnh sát. Hồ Kinh Quốc nói ra. Thủ hạ Tê Thanh nói, cái này Hạ đường chủ cũng quá hung ác. Diệp Cảnh Lam tốt xấu là nàng cha nuôi nữ nhi. Coi như xem ở cha nuôi đối nàng dưỡng dục tri ân trên mặt mũi, cũng không nên đối Diệp Cảnh Lam đuổi tận giết tuyệt ta. Dưỡng dục tri ân nhằm nhỏ gì? Hồ Kinh Quốc cười lạnh nói, người sống một thế ai không phải vì tiền, Hạ Mạt nếu như là cái biết cảm ơn người liền sẽ không đi đầu quân Cửu Long thập bát hội. Làm cảnh sát có thể kiếm mấy đồng tiền, làm đến về hưu cũng không nhân ra hiện tại một tháng dây đến nhiều. Đối Hạ Mạt tới nói, Diệp Cảnh Lam nếu như ở cục cảnh sát một mực thăng chức, đối nàng uy hiếp lại càng lớn. Đương nhiên muốn ở cái này uy hiếp không có thành hình thời điểm ách giết từ trong trứng nước. Thủ hạ nghe vậy liên tục gật đầu, đội trưởng nói là, Hạ đường chủ xem xét cũng không phải là đèn cạn dầu, Trình Diệp Cảnh Lam còn không cùng chỉnh con kiến một dạng đơn giản. Ừm, chúng ta vẫn là chiếu nàng nói làm đi. Hạ Mạt bây giờ tại Cửu Long thập bát hội như mặt trời giữa trưa, chúng ta cũng đắc tội không nổi. Người đi đem Diệp Cảnh Lam gọi vào đi. Hồ Kinh Quốc nói ra. Thủ hạ lên tiếng thì ra ngoài hô người. Diệp Cảnh Lam lúc này vừa mới đuổi đi vây quanh nàng nịnh nọt các đồng nghiệp, bình thường bọn họ đều bởi vì e ngại đội trưởng không dám cùng nàng quá thân cận, hôm nay Diệp Cảnh Lam một lập công, bọn họ lại đuổi tới nịnh bợ. Diệp Cảnh Lam đỉnh trướng mắt bọn họ dạng này, tuy tiện vài câu liền đem bọn hắn đều qua loa đi. Hồ Kinh Quốc thủ hạ đến gọi nàng thời điểm, nàng vừa tốt viết xong hôm nay vụ án báo cáo. In ra sau liền cầm lấy báo cáo đi Hồ Kinh Quốc văn phòng. Cốc cốc cốc. Đứng tại cửa ra vào gõ ba tiếng môn, đạt được Hồ Kinh Quốc cho phép sau Diệp Cảnh Lam mới đẩy cửa đi vào. Đội trưởng. Diệp Cảnh Lam đi tới đem báo cáo đặt ở Hồ Kinh Quốc trên mặt bàn nói ra, đây là hôm nay vụ án báo cáo, ta đã viết xong. Hồ Kinh Quốc sụ mặt, đem nàng báo cáo hướng bên cạnh đẩy, túc âm thanh hỏi, ngươi biết mình phạm cái gì sai à? Sai. Diệp Cảnh Lam mở mịt lắc đầu, đội trưởng, ta phạm sai lầm gì? 3. Hồ Kinh Quốc đập bàn một cái, nghiêm nghị quát, ta nhìn ngươi là bị người khác nâng không biết Đông Nam Tây Bắc, ngươi thật sự cho rằng bắt mấy cái tiểu mao tặc coi như lập đại công. Ta nói cho ngươi, ngươi đây là tự chủ trương, đả thảo kinh xà. Diệp Cảnh Lam nghe Hồ Kinh Quốc như thế bố trí chính mình, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ ủy khuất, có điều nàng không có trước giải thích, mà chính là tỉnh táo hỏi, đội trưởng, ngươi nói đả thảo kinh xà là có ý gì? Có ý tứ gì? Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta? Hồ Kinh Quốc khiển trách, ngươi chỉ là nghe nói chúng ta đội gần nhất tại bắt ăn trộm liền chạy đi tự tiện hành động, coi là bắt trở lại mấy cái tiểu lâu la thì hết sao? Ngây thơ! Ngu xuẩn! Tại bọn họ sau lưng còn có một cái càng lớn trộm cắp đội, ta một mực tại bố trí phương án muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, kết quả ngươi ngược lại tốt, tự cho là đúng bắt bọn họ nhanh bước, để bọn hắn đề cao cảnh giác, cái này ta càng khó tìm hơn đến bọn họ ổ điểm. Diệp Cảnh Lam nghe vậy sửng sốt, nàng không nghĩ tới mấy cái này ăn trộm sau lưng còn có tổ chức, chỉ là tưởng rằng mấy cái lợi hại ăn trộm á bây giờ xem ra, xác thực là mình lỗ mãng. Có lỗi với đội trưởng, lần này là ta qua loa. Mời đội trưởng cho ta một cái lập công chuộc tội cơ hội, ta nhất định sẽ đem bọn hắn sau lưng tổ chức một mẻ hốt gọn. Diệp Cảnh Lam tuy nhiên tính khí nóng nảy, nhưng không phải không phân rõ phải trái, là nàng sai nàng lập tức thừa nhận. Lập công chuộc tội. Ngươi nghĩ hay lắm. Hồ Kinh Quốc vỗ bàn một cái nói ra, ngày mai ngươi thì cho ta đi đội cảnh sát giao thông đưa tin, ta cái này hình cảnh đội miếu nhỏ, cung cấp không ra ngươi tôn này đại phận. Đội cảnh sát giao thông. Diệp Cảnh Lam hơi kinh hãi. Ý tứ này chính là cho chính mình điều cương vị. Minh Bạch Hồ Kinh Quốc ý tứ, Diệp Cảnh Lam thì không nguyện ý, dựa vào lý lẽ biện luận tranh thủ nói, đội trưởng, tuy nhiên ta là lỗ mãng chút. Nhưng bắt đến ba cái tiểu trộm cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng đi, chỉ cần chặt chẽ thẩm vấn, nhất định có thể hỏi ra chút hữu dụng manh mối. Ngươi chỉ là bởi vì nguyên nhân này liền đem ta điều ra hình cảnh đội, không khỏi quá chuyện bé xé ra to. Hồ Kinh Quốc vốn là cố ý làm khó dễ nàng, nghe vậy cười lạnh. Ta chính là chuyện bé xé ra to lại có thể thế nào, ta là đội trưởng ta nói tính toán. Thức thời liền đi đội cảnh sát giao thông thành thành thật thật làm cảnh sát giao thông, nếu không ngươi liền cảnh sát giao thông đều làm không được. Chương 76, không nhà để về. Lời nói đều nói ngay thẳng như vậy, Diệp Cảnh Lam muốn là lại không hiểu thì thật sự là heo. Nàng tức giận nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, là có người hay không để ngươi cố ý làm khó dễ ta. Không có người cố ý làm khó dễ ngươi. Vốn là liền là chính ngươi trước phạm sai lầm, ta thân là đội trưởng cho ngươi điểm trừng phạt có cái gì không đúng a? Hồ Kinh Quốc đương nhiên sẽ không đem hạ mạt nói ra. Ha ha, lời này chính ngươi tin a? Diệp Cảnh Lam lạnh lùng trừng lấy Hồ Kinh Quốc, là hạ mạt đi, là nàng để ngươi cố ý cho ta làm khó dễ đi. Theo ta tiến đội cảnh sát đến bây giờ, mặc kệ ta làm cái gì đều là sai. Nếu như sau lưng không phải nàng sai xử ngươi, ta theo ngươi không oán không cửu, ngươi vì sao lại làm khó dễ ta? Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào. Hồ Kinh Quốc khoát tay chặn lại nói ra, hiện tại ngươi có thể ra ngoài, ta đã cho đội cảnh sát giao thông bên kia bắt chuyện qua, ngày mai ngươi liền đi đưa tin. Diệp Cảnh Lam giờ phút này phẫn nộ muốn đem Hồ Kinh Quốc đánh một trận, có thể nàng biết nếu như mình thật làm như vậy, cảnh sát kia kiếp sống thì thật chấm dứt. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, ta nhẫn. Hồ Kinh Quốc nghe nàng đem quyền đầu nắm răng rắc vang, nhất thời sắc mặt đại biến, hắn thật sợ Diệp Cảnh Lam bạo tính khí tới đem chính mình đánh một trận. Vậy mình có thể liền được không bù mất. Diệp Cảnh Lam thân thủ thế nhưng là toàn bộ sở cảnh sát tốt nhất, không phải vậy lúc trước cũng sẽ không vừa tốt nghiệp liền bị phân đến hình cảnh đội. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám đánh ta. Ta thì có quyền lợi khai trừ ngươi, ngươi cũng không muốn quên, đến bây giờ ngươi đều còn không có chuyện chính thức. Hồ Kinh Quốc phồng lên lá gan cảnh cáo nói. Diệp Cảnh Lam cười lạnh hai tiếng, ha ha, đánh ngươi ta ngại giơ tay. Giống như ngươi sâu mọt. Ta sớm muộn cũng sẽ từng cái đem các ngươi đá ra đi. Nói xong Diệp Cảnh Lam xoay người rời đi ra văn phòng, đem cửa ngã bành một tiếng. Hồ Kinh Quốc hoảng sợ ngồi phịch ở trong ghế, gáy bên trong đều chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Diệp Cảnh Lam nộ khí nảy sinh đi đến chính mình trước bàn làm việc, một chân hung hăng đạp xuống cái ghế, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái ghế trực tiếp bị đập gãy. Cái này nhất động tĩnh hoảng sợ, hai bên trái phải người đều vội vàng nhảy dựng lên, gan lớn đồng sự tới hỏi thăm Diệp Cảnh Lam xảy ra chuyện gì. Diệp Cảnh Lam không muốn nói, mặt lạnh lấy nói câu không có việc gì. Về sau liền bắt đầu thu thập trên mặt bàn đồ vật. Làm sao còn thu dọn đồ đạc? Thấy được nàng dạng này, người khác thấp giọng nghị luận lên. Chẳng lẽ là tăng giá trị? Có phòng làm việc riêng? Một người suy đoán nói. Ngươi ngốc nha, ngươi nhìn sắc mặt nàng giống tăng giá trị bộ dạng à? Một người khác khinh bỉ nói. Điều này cũng đúng, cái kia nàng làm gì thu dọn đồ đạc? Một người lại nói. Một người khác suy nghĩ một chút cả kinh nói, không phải là bị đội trưởng khai trừ đi. Khai trừ? Người khác thấp giọng kinh hô. Không thể nào, nàng không là vừa vặn lập đại công sao? Một người thật không thể tin nói ra. Cái này có thể không nhất định, đội trưởng của chúng ta luôn luôn không thích nàng, điểm này chúng ta thế nhưng là rõ như ban ngày. Nói không chừng đội trưởng cảm thấy Cảnh Lam đoạt hắn danh tiếng, tuy tiện mượn cớ đem nàng đuổi đi đây. Một người khác nói ra. Người khác nghe vậy hào hào đồng ý gật đầu, Cảnh Lam dáng dấp xinh đẹp như vậy, đội trưởng không phải là vụng trộm muốn quy tắc ngầm nàng, nhưng là nàng không đồng ý, cho nên đội trưởng mới cố ý làm khó dễ nàng đi. Rất có thể, thì đội trưởng cái kia sắc mị mị sức lực, nhất định có thể làm ra việc này. Tất cả mọi người cảm thấy khả năng này phi thường lớn, đồng thời đều thay Diệp Cảnh Lam cảm thấy tiếc hận. Diệp Cảnh Lam cũng là tại trận này tiếc hận bên trong ôm lấy cái dương đi ra sở cảnh sát. Sau khi đi ra, Diệp Cảnh Lam ngẩng đầu nhìn phía dưới thiên, hắc ám buông xuống, nàng trong tầm mắt không có một tia ánh sáng mặt trời, giống nhau nàng giờ phút này tâm tình, hắc ám vô cùng. Đứng tại cửa ra vào nhìn một ngày, Diệp Cảnh Lam vẫn là nhịn không được nước mắt khóc lên, nàng càng khóc càng ủy khuất, để xuống cái dương lấy điện thoại di động ra bấm Hạ Mạt điện thoại. Uy, Hạ Mạt rất nhanh liền kết nối. Hạ Mạt, ngươi làm sao ác như vậy? Chính ngươi không muốn làm cảnh sát coi như, dựa vào cái gì cũng muốn ngăn cản ta. Ngươi không cảm thấy mình quá tự tư, quá ác sao? Ngươi lăn lộn ngươi hắc đạo, ta coi ta cảnh sát, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi vì cái gì một hai lần làm khó dễ ta? Hiện tại ta bị đuổi ra hình cảnh đội, ngươi vui vẻ sao? Ngươi cao hứng sao? Diệp Cảnh Lam khóc đem khổ sở trong lòng đùng đùng, không dứt, hô lên tới. Hạ Mạt Tiên Tĩnh nghe nàng phát tiết xong, đợi nàng không giống mới bình tĩnh nói ra, làm cảnh sát nguy hiểm như vậy ngươi vì cái gì nhất định muốn làm cảnh sát, lúc trước ngươi là bởi vì ta muốn làm cảnh sát mới bồi ta đi, ta biết ngươi mộng tưởng cũng không phải là làm cảnh sát. Bây giờ không phải là càng tốt sao? Ngươi đại khái có thể từ chức trở về giúp bảy bạ quản lý đạo quán. Nghiên kỷ của hắn lớn, đồ đệ lại nhiều cũng không bằng nữ nhi. Ngươi nhiều bồi bồi hắn không thật là tốt ta. Không đề cập tới Diệp phụ còn tốt, nhắc lên Diệp Cảnh Lam càng nổi giận, ngươi có tư cách gì gọi ta trở về quản lý đạo quán, bảy bạ vừa ý nhất người thừa kế là ngươi. Hắn đem suốt đời công phu đều truyền cho ngươi, có thể ngươi bây giờ trừ thất vọng bên ngoài, ngươi trả lại cho hắn cái gì báo đáp. Ta muốn làm cái gì, vòng không đến ngươi đến thay ta lựa chọn. Hạ Mạn, ngươi càng không muốn để cho ta làm cảnh sát ta càng phải làm, một ngày nào đó ta sẽ đích thân đem ngươi bắt lại. Ngươi cái này hai tay dính đầy máu tươi nữ nhân, ngươi không xứng gọi cha của hắn, hắn không có ngươi ác độc như vậy nữa nhi. Những năm này Hạ Mạt không biết nghe Diệp Cảnh Lam mắng qua chính mình bao nhiêu lần, nhiều khi nàng cho là mình thói quen, thế nhưng là càng nhiều thời điểm nàng tâm vẫn là hội đau, hội bị khuất, hội khổ sở. Ngươi đừng tưởng rằng không nói lời nào coi như, ta biết ngươi bây giờ khẳng định rất tức giận, sinh khí ngươi cùng ta nhau nhau à, ngươi cũng mắng ta à. Diệp Cảnh Lam liền muốn tìm người lớn nháo một trận. Có thể mỗi lần nàng mắng Hạ Mạt, đối phương vốn là như vậy trầm mặc, để cho nàng hoàn toàn không thể đem tâm lý buồn khổ phát tiết ra ngoài. Nếu như ngươi cảm thấy mắng ta sẽ vui vẻ lời nói, vậy ngươi mắng chửi đi, ta nghe. Hạ Mạt hít thở sâu một hơi, vẫn như cũ lãnh đạm bình tĩnh nói ra. Ngươi! Diệp Cảnh Lam khi muốn thổ huyết, nàng mục đích không phải muốn mắng người, là muốn tìm người cãi nhau phát tiết. Có thể Hạ Mạt cái này thái độ thực sự để Diệp Cảnh Lam cảm thấy không có ý nghĩa, thì giống như ngươi nghĩ tiêu hao thể lực. Nhưng mỗi lần xuất quyền đều đánh vào trên bông mở dạng, một chút ý tứ đều không có còn càng thêm tức giận. Đường chủ, 301 khách nhân ở nháo sự, nhất định phải ngươi đi qua cùng hắn uống rượu. Đang lúc trầm mặc ở giữa thời điểm, trong điện thoại truyền đến âm thanh thứ ba. Biết, ta lập tức đi qua. Hạ Mạt nói thì cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại truyền ra tốt 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 thanh âm, Diệp Cảnh Lam căm giận đưa di động ném tới trong giường, sau đó ôm lấy cái giường hướng túc xá đi đến. Nàng từng vô số lần hỏi qua chính mình Hạ Mạt vì sao lại biến dạng này, có thể vô số lần cũng không nghĩ tới đáp án. Hiện tại cái này mỗi ngày tiểu sắc lời tạm biệt Hạ Mạt, theo lúc trước cái một thân chính khí Hạ Mạt một chút cũng không giống nhau. Đầy bụng tâm sự trở lại túc xá, Diệp Cảnh Lam xuất ra gác cổng thẻ, có thể nàng làm sao soát môn đều không ra, còn một mực phát ra lại nhải tiếng cảnh báo. Cái này khiến Diệp Cảnh Lam 10 phần không hiểu, đi đến quản ký túc xá A-Z chỗ ấy hỏi, Trần A-Z, ta thẻ làm sao soát không? Bởi vì ngươi thẻ đã bị hệ thống máy tính gạch bỏ, trước đó ta tiếp vào trong cục gọi điện thoại, nói ngươi bị điều đi đội cảnh sát giao thông, về sau không có thể ở chỗ này. Trần A-Z nói hỏi, Cảnh Lam A, đến cùng ra chuyện gì? Em đẹp làm sao bị điều đi? Diệp Cảnh Lam nghe xong vừa muốn khóc, cái này đêm hôm khuya khoắt để cho nàng đi nơi nào ở, về nhà đi, ba ba của nàng khẳng định sẽ hỏi mình, nếu như biết rõ mình bị điều đi làm cảnh sát giao thông, khẳng định sẽ ép mình trả lời quán, vậy liền thật không có cơ hội lại làm cảnh sát. Thế nhưng là trừ về nhà bên ngoài, nàng cũng không có cái thứ hai địa phương có thể đi. Lưỡng nan phía dưới, Diệp Cảnh Lam năn nỉ nói, Trần A-Z, làm cho ta lại ở một đêm phía trên sao? Ngày mai ta lại dọn đi được không? Ngài nhìn đều muộn như vậy, ta cũng không có địa phương có thể đi. Ai, không phải ta không muốn giúp ngươi, là ta không dám chống lại lãnh đạo mệnh lệnh. A, ngươi xem một chút, đồ vật ta đều cho ngươi thu thập đi ra, ngươi giường chiếu cũng an bài cho một người mới. Trần A Di khó xử chỉ trong phòng hai bao hành lý nói ra. Diệp Cảnh Lam há mồm thì muốn chửi má nó, có thể vừa nghĩ việc này cũng là Hồ Kinh Quốc hạ lệnh, chính mình không cần thiết cùng người vô tội nổi giận. Âm thầm hít sâu mấy hơi thở nói ra, tốt à, Trần A Di. Vậy ta có thể trước đem đồ vật để ở chỗ này sao? Ngày mai ta lại đến lấy đi. Trần A Di bình thường thật thích Diệp Cảnh Lam cái này thẳng thắn cô nương, nghe vậy tiếp nhận trong tay nàng cái dương nói ra, ngươi muốn thả bao lâu đều được. Trần A Di cũng giúp không được hắn bận điệu. Không có việc gì, ta về nhà ở là được. Diệp Cảnh Lam miễn cưỡng cười cười, chỉ cầm điện thoại di động cùng tùy thân ba lô liền đi. Chương 77, một ngày ba bữa. Rời đi túc xá, Diệp Cảnh Lam cũng không trở về nhà. Nàng muộn như vậy về nhà, khẳng định sẽ bị khôn khéo lao ba nhìn ra manh mối. Không nhà để về Diệp Cảnh Lam một mình đi trong đêm tối, gió đêm tập tập, nàng lạnh đem tay cắm vào áo khoác trong túi. Tay phải vừa mới bỏ vào túi thì sờ đến một đoàn giấy, nàng không biết là cái gì, hiếu kỳ lấy ra mở ra nhìn xem. Cho thuê. Bản thân hiện nắm giữ tầng 3 độc lập cảnh biển biệt thự một tòa, bởi vì lâu dài không người vào ở, hiện muốn đối ngoại cho thuê, yêu cầu như sau. Đệ nhất, độc thân muội tử. Thứ hai, dung mạo xinh đẹp. Thứ ba, chân dài eo nhỏ. Thứ tư, phù hợp trở lên yêu cầu, tiền thuê nhà giảm phân nửa. Đặc biệt đừng nhắc nhở, bản biệt thự địa lý vị trí ưu việt, giao thông tiện lợi. Lưng tựa thanh sơn, mặt hướng đại hải, xuân về hoa nở, là ngài phòng cho thuê không có chỗ thứ hai, gian phòng có hạn, muốn thuê theo ưu. Nội sâm trang viên số 9 biệt thự. A. Đây là. Xem hết phía trên nội dung về sau, Diệp Cảnh Lam hồi tưởng một chút. Chương này miếng quảng cáo tựa như là hôm nay Tần Mạc đi đầy đường dán. Diệp Cảnh Lam ánh mắt sáng lên, túi đầu nhìn xem chính mình, cái này quảng cáo phía trên 4 điều kiện nói không đúng là mình dạng này a. Ha ha ha. Thật sự là trời không quên ta. Diệp Cảnh Lam cao hứng ôm lấy giấy quảng cáo bẹp hôn một cái. Đỗ Diệp Hạng một đến tận buổi tối đều chưa có trở về, Tần Mạc một người cũng lười làm tiếp món ăn mới, đem trong tủ lạnh đồ ăn thừa cơm thừa hâm nóng, lửa gạt lấy đối phó một trận coi như. Sau khi cơm nước xong, Tần Mạc một người ngồi trong phòng khách xem TV, đem kênh vừa đi vừa về đổi nhiều lần cũng không có tìm được có thể nhìn. Điều này không khỏi làm Tần Mạc cảm thấy có chút cô độc, không nghĩ tới chỉ là cùng Đỗ Diệp Hạm ở cùng nhau vài ngày như vậy, hắn thì không quen một người ở. Ai, nô tính A. Tần Mạc gãi gãi đầu, đối với mình rất im lặng. Đỗ Diệp Hạm không ở nhà, chính mình cũng không dùng cho nàng làm bảo mẫu lại không dùng cho nàng làm tài xế, cỡ nào tiêu xài thời gian, làm sao ngược lại cảm giác đến phát chán. Vừa đúng lúc này, cửa chính truyền đến tiếng mở cửa âm, Tần Mạc lỗ tai dựng lên, phản xạ có điều kiện thì muốn đi ra ngoài nên đón, có điều hắn lập tức ngăn cản chính mình, giả bộ như vô sự bộ dáng xem TV, giống như hoàn toàn không có nghe được động tĩnh một dạng. Đỗ Diệc Hạ mở ra biệt thự cửa lớn, dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi tới. Gặp Tần Mạc vừa lúc ở nhà, thì hướng phòng khách đi qua. Tần Mạc sớm dùng ánh mắt còn lại đem nàng nhìn một lần, này lại Đỗ Diệc Hạ hướng hắn đi tới, hắn thì nhìn không chớp mắt xem TV máy. Một bộ không có trông thấy nàng trở về bộ dáng. Đỗ Diệc Hạm đem bao lớn bao nhỏ phóng tới trên ghế salon, sau đó chính mình động thủ rót cốc nước, ung ung cùng ngục sau khi uống xong mới phát giác được Tần Mạc hôm nay dị thường, không khỏi hỏi, tâm tình không tốt. Không có. Tần Mạc tích tự như kim hồi hai chữ. Cái kia ăn cơm không? Đỗ Diệc Hạm lại hỏi. Ăn. Tần Mạc vẫn là tích tự như kim, có điểm giống thê tử đi ra ngoài không mang theo hắn lưu thủ lao công. Đỗ Diệc Hạ muốn là lại nhìn không ra Tần Mạc dị thường, nàng thì uổng bị người khác kêu là thương nghiệp kỹ nữ. Bất quá nhìn ra Tần Mạc không vui, nàng cũng không có ý định hướng hắn, a tiếng nói, ta còn không có ăn. Đăng nhập. Trái tim đen đu ám Tần Mạc liếc nàng một cái, nghĩ thầm chính mình cũng biểu hiện rõ ràng như vậy, nàng không biết nhìn không ra chính mình tâm tình không tốt đi. Sau đó Tần Mạc dự định biểu hiện rõ ràng hơn điểm, liền cũng nhàn nhạt tá âm thanh. Ta nói ta còn chưa ăn cơm. Đỗ Diệc Hạm cùng hắn so kẻ, lại lặp lại một lần. Không ăn ngươi đi ăn nhà, trong tay của ta lại không cơm. Tần Mạc bạch nàng liếc một chút. Ngươi đi làm. Đỗ Diệc Hạm chỉ nhà bếp. Tần Mạc không vui, ta dựa vào cái gì à, giờ làm việc ngươi là lão bản của ta, lúc tan việc ta là ngươi chủ nhà. Ngươi gặp qua mấy cái chủ nhà mỗi ngày cho khách trọ nấu cơm. Hắn chủ nhà ta mặc kệ, nhưng là ngươi nhất định phải quản ta một ngày ba bữa. Đỗ Diệc Hạm mỉm cười nói ra, chúng ta là ký hợp đồng có ghi, không tin ngươi đi nhìn, trái với điều ước lời nói, ngươi nhưng là muốn bồi trả cho ta gấp đôi tiền bồi thường hợp đồng. Tần Mạc khỏe miệng giật một cái, đây cũng là hợp đồng cái nào điều quy định. Mẹ nó, mình rốt cuộc cùng Đỗ Diệc Hạm ký cái gì bá vương điều khoản. Bất quá nghĩ lại Đỗ Diệc Hạm vừa mới lời nói, Tần Mạc lại cười hắc hắc lên, làm xấu nói, một ngày ba bữa à. Hắn cố ý đem ngày cái chữ này cắn rất nặng, còn hưu ý vô ý phóng xuất ra sắc mị mị cười tới. Đỗ Diệc Hạm coi như lại không hiểu chuyện nam nữ cũng nghe ra đến hắn ý tứ, nhất thời khuôn mặt đỏ lên, nắm lên một cái mua sắm túi thì ném đi qua, thiếu cho ta chơi chữ trò chơi, ngươi nếu là không muốn còn lại tiền thuê nhà cùng tiền thưởng lời nói, vậy ta cũng không để ý gọi thức ăn ngoài. Tiền thuê nhà. Tiền thưởng. Tần Mạc ánh mắt sáng lên, đưa tay tiếp được mua sắm túi để qua một bên, ân cần hỏi, ai nha lão bản vất vả. Buổi tối muốn ăn chút gì không đây? Nhìn đến Tần Mạc lại khôi phục tiện siêu siêu bản tính, Đỗ Diệc Hạm khỏe miệng vung lên thắng lợi mỉm cười, theo trong bọc xuất ra một cái túi da bò nói ra, dựa theo lúc trước nói, một tháng 15 ngàn, áp một bộ ba. Ta hết thể phải trả ngươi 60 ngàn, khấu trừ dự chi 20 ngàn, nơi này là còn lại 40 ngàn. Tần Mạc hai mắt lóe ánh sáng, không khách khí đem tiền thu lại, còn ra mặt dày hỏi, cái kia tiền thưởng đâu? Ta thế nhưng là nghe nói lần này người cho mỗi cái lập trình viên đều phát 100 ngàn tiền thưởng đây. Người tiền thưởng mà. Đỗ Diệc Hạm nâng lên mảnh khảnh ngón tay chỉ điểm trên ghế salon bao lớn bao nhỏ, cái này còn có cái này, còn có ngươi cái kia, đều là ngươi tiền thưởng. Nhiều như vậy. Tần Mạc hưng phấn đem cái túi đều lay đi qua, nguyên một đám mở ra nhìn xem hết sắc mặt nhất thời tiêu nhịu xuống, cái này đều cái gì à, nhà ai thêm tiền thưởng chỉ phát một đống y phục rách dưới à. Đỗ Diệc Hạm thái dương co lại, quả thực muốn đập chết hắn. Cái gì y phục rách dưới, ngươi hiểu không hiểu cái gì tên bài. Thì sạch là cái này hai thân thể y phục cùng giày thì hoa nàng gần 200 ngàn, còn thật xa theo Uy Hải sách trở về. Ngươi không cảm ơn ta coi như, còn nói là y phục rách dưới. Đỗ Diệc Hạm ở trong lòng mặc niệm nhiều lần bình tĩnh mới nhịn xuống không có phát cáu, có điều nàng sợ chính mình lại nghe Tần Mạc nói tiếp hội nhịn không được đập hắn, liền trực tiếp đứng lên ném câu ta muốn ăn mì trứng gà liền lên lầu. Nhìn lấy bị chính mình khí phát run bóng lưng, Tần Mạc nhếch miệng lên cười xấu xa. Hắn sao lại không biết những thứ này xa xỉ phẩm bại tử, thì là cố ý chọc tức một chút Đỗ Diệc Hạm, ai bảo nàng luôn đem mình làm bảo mẫu sai sử, còn hố chính mình ký bá vương hợp đồng. Tần Mạc cao hứng đem Đỗ Diệc Hạm đưa cho hắn phần thưởng đưa trở về phòng, mới tâm tình thật tốt xuống tới cho nàng làm cà chua mì trứng gà. Vừa đem cà chua cắt gọn, trứng gà đánh tốt, Đỗ Diệc Hạm thì thay quần áo khác xuống tới. Nàng là cố ý muốn đến xem Tần Mạc là làm sao làm cà chua mì trứng gà, vị đạo cùng với mẹ của nàng làm một dạng ăn ngon. Chỉ là nhiều năm như vậy, chính mình thì chưa từng có học hội làm, mỗi lần làm đều là một chén thất bại tác phẩm. Nhìn lấy Tần Mạc tại trước bếp lò bận rộn bộ dáng, Đỗ Diệc Hạm khỏe miệng hơi hơi vung lên thỏa mãn nụ cười. Nàng muốn nếu như Tần Mạc là trượng phu nàng lời nói tựa hồ cũng không tệ, chính mình phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, hắn ngay tại nhà nấu cơm mang hài tử, giống như cũng thẳng hài hòa. Len ken. Len ken. Len ken. Ngay tại Đỗ Diệc Hạm nghĩ đến những khi này, trong viện đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Cái này khiến Đỗ Diệc Hạm nhất thời tỉnh táo lại, làm ý thức được chính mình vừa mới suy nghĩ cái gì thời điểm, khuôn mặt xoát thì đỏ. Tần Mạc nghe tiếng quay đầu, đúng lúc trông thấy Đỗ Diệc Hạm sắc mặt từng đỏ, không khỏi kỳ quái nói, ngươi đỏ mặt cái gì? Ai đỏ mặt? Ta là... Là nóng. Đúng, cũng là nóng, trong phòng bếp quá nóng. Đỗ Diệc Hạm vội vàng tìm một cái sứt sẹo lấy cớ phủ nhận nói. Nóng sao? Tần Mạc sờ sờ chán mình, không nóng a, ta dựa vào lửa gần như vậy đều không cảm thấy nóng. Cũng là nóng. Đỗ Diệc Hạm nói tranh thủ thời gian quay người đi ra ngoài, ta đi mở cửa. Nhìn nàng chạy chối chết bộ dáng, Tần Mạc cười hắc hắc, nghĩ thầm Đỗ Diệc Hạm khẳng định là đang len lén tự sướng chính mình. Không khỏi là người mình thân thể cảm giác an toàn đến lo lắng, nàng là lao bản mình, vạn nhất nàng có nhu cầu tìm chính mình lời nói, chính mình là đáp ứng đâu vẫn là đáp ứng đâu. Đỗ Diệc Hạm vội vã đi ra biệt thự, hô hút mấy cái bên ngoài lạnh không khí mới tỉnh táo lại, sờ sờ chính mình mặt cảm giác không đỏ không nóng, mới đi tới cửa mở cửa. Đại cửa vừa mở ra, Đỗ Diệc Hạm đã nhìn thấy một cái xinh đẹp nữ hài đứng ở bên ngoài, nàng còn không có hỏi thân phận đối phương, đối phương trước hết kinh ngạc một tiếng, là ngươi, Đỗ Diệc Hạm. Ngươi biết ta? Đỗ Diệc Hạm nghe đối mới biết mình tên, không khỏi nhìn kỹ một chút nàng. Xinh đẹp như vậy nữ hài nếu như mình gặp qua lời nói, không cần phải không có một chút ấn tượng. Thế nhưng là Đỗ Diệc Hạm cẩn thận nhớ lại một chút, đều vẫn là không nhớ ra được mình đã từng thấy. Diệp Cảnh Lam gật gật đầu, lần trước ở cục cảnh sát thời điểm ta gặp qua ngươi. Chương 78, cái thứ hai khách trọ. Sở cảnh sát. Đỗ Diệc Hạm sững sờ dưới, chính mình lần trước đi sở cảnh sát vẫn là bị Đỗ Thiên Minh phái sát thủ ám sát lần kia. Lần kia mình ngược lại là không có chú ý sở cảnh sát có xinh đẹp như vậy cảnh sát. Ngươi cũng ở nơi này sao? Nơi này không phải Tần Mạc nhà sao? Diệp Cảnh Lam nói xong lại hỏi. Đỗ Diệc Hạm hoàn hồn ân nói, là nhà hắn, ngươi là tới tìm hắn. Ừm ân. Diệp Cảnh Lam gật đầu xuất ra trong túi giấy quảng cáo nói ra, ta nhìn thấy hắn phát quảng cáo, muốn đến thuê phòng, hắn có ở nhà không? Thuê phòng. Đỗ Diệc Hạm lại sững sờ dưới, ánh mắt rơi vào tấm kia nhiều nếp nhăn giấy quảng cáo phía trên. Phía trên quảng cáo nội dung cùng chính mình lúc trước tại trên Internet nhìn đến giống như lúc. Lại muốn đem nhà thuê à, Đỗ Diệc Hạm rất im lặng, chính mình không phải trả cho hắn tiền thuê nhà à, có như vậy thiếu tiền à? Đỗ Diệc Hạm đương nhiên không biết, Tần Mạc đem nhà thuê nguyên nhân trừ thiếu tiền bên ngoài, càng là muốn thực hiện hắn từ nhỏ đến lớn mộng tưởng. Hắn có ở nhà không? Diệp Cảnh Lam gặp Đỗ Diệc Hạm sắc mặt không tốt, lại yếu ớt hỏi thăm một lần. Nàng đây là lần thứ hai gặp Đỗ Diệc Hạm, mỗi một lần đều cảm thấy nàng khí chàng rất mạnh, cho người ta một loại người lạ đừng vào cảm giác. Ừm. Đỗ Diệc Hạm còn có chút không cao hứng, Tần Mạc không chào hỏi liền đem quảng cáo cho mướn đánh đi ra, nhàn nhạt hắng giọng liền xoay người hồi biệt thự. Diệp Cảnh Lam bị phơi ở ngoài cửa, tiến cũng không được, không tiến cũng không được. Nhưng suy nghĩ một chút mình bây giờ không nhà để về, thì chả là kiên trì đi theo vào. Như thế một chút thời gian, Tần Mạc đã nhanh đem mì trứng gà làm tốt, nghe được Đỗ Diệc Hạm tiếng bước chân hồi tới hỏi, người nào đến? Lương Thiên A. Đỗ Diệc Hạm khí không muốn phản ứng đến hắn, trực tiếp hướng thang lầu đi đến. Tần Mạc nghe nàng không nói lời nào hướng thang lầu đi, quay đầu hô, đừng đi lên, lập tức liền có thể ăn. Không ăn. Đỗ Diệc Hạm hầm hừ nói câu, trực tiếp lên lầu. Tần Mạc khỏe miệng giật một cái, em đẹp tại sao lại phát áo? Chẳng lẽ tới là nàng không muốn gặp người? Nghĩ đến này, Tần Mạc quan lửa đi ra nhà bếp, muốn nhìn một chút đến cùng là ai đến, gây Đỗ Diệc Hạm không cao hứng. Nào ngờ hắn chân trước vừa phóng ra đến, Diệp Cảnh Lam chân sau liền đi tiến Tần Mạc ánh mắt. Tại sao là ngươi? Tần Mạc giật nảy cả mình, làm sao ngươi biết ta ở chỗ nào? Ta đi, ngươi không phải là theo dõi ta đi. Người nào theo dõi ngươi? Diệp Cảnh Lam sải bước hướng hắn đi tới, đem nhiều nếp nhăn giấy quảng cáo đập trên bàn, ta là dựa theo phía trên này địa chỉ tìm đến. Tần Mạc túi đầu xem xét, gặp là mình hôm nay dán miếng quảng cáo, lúc này mới hiểu á âm thanh, sau đó lại hỏi, vậy ngươi tới nhà của ta làm gì? Không phải nói à, hôm nay sự tình đều là một mình ngươi công lao, không quan hệ với ta. Ngươi không phải là lương tâm phát hiện đến cho ta đưa tiền thưởng đi. Ta. Diệp Cảnh Lam ánh mắt bị trong phòng bếp tản mát ra từng đợt mê người mùi thơm hấp dẫn tới, nàng nuốt nước miếng nói ra, khụ khụ, ta tìm ngươi thật có sự tình. Bất quá ta hôm nay hồi sở cảnh sát vẫn bận đến hiện tại còn chưa có ăn cơm, chúng ta có thể hay không vừa ăn vừa nói. Tần Mạc nghe vậy hồ nghi nhìn nàng một cái, ngươi không phải là muốn tới nhà của ta ăn trực đi. Ta thật xa chạy tới ăn trực ta não tử có bệnh à. Đón xe phí đều đầy đủ ăn một bữa cơm. Diệp Cảnh Lam tâm hỏng nói ra. Cũng đúng. Tần Mạc cũng cảm thấy Diệp Cảnh Lam không có nhàm chán như vậy, gật đầu nói, bát đũa đều ở trong ngăn kéo, chính ngươi đi được đi. Dù sao Đỗ Diệc Hạm không ăn, lưu đến buổi sáng ngày mai cũng không thể ăn, còn không bằng mời Diệp Cảnh Lam ăn, còn có thể làm cái thuận nước dòng thuyền. Tần Mạc nghĩ đến thì kéo ra cái ghế ngồi tại bên cạnh bàn ăn, chờ lấy Diệp Cảnh Lam ăn hết nói tìm chính mình chuyện gì. Diệp Cảnh Lam một chút cũng không có khách khí, theo bắt trong tủ tìm một cái may nhất tốt bắt buồn, đựng đầy đầy một cái buồn lớn mì trứng gà, ngồi tại Tần Mạc đối diện thì ăn ngấu nghiến. Người cũng không sợ nghẹn lấy. Tần Mạc nhìn nàng dùng lớn như vậy bắt còn ăn nhanh như vậy, lật nàng một cái nói. Ta đều chết đói, vốn là giữa trưa ăn cơm tây thì điển không đầy ta dạ dày. Diệp Cảnh Lam ăn nói ra. Tần Mạc im lặng, nhìn nàng một chút tướng ăn đều không có, chê cười nói, ngươi làm sao cùng cái nam nhân bà một dạng. Ngồi không có ngồi tướng, ăn không ăn tướng. Ta đều thay cha ngươi sầu đến hoảng, thứ trong tay có thể làm sao xử lý. thừa trong tay cũng không cần ngươi cưới. Diệp Cảnh Lam nguyết hắn một cái, ngược lại hỏi, Đỗ Diệt Hạm làm sao tại nhà ngươi? Hai ngươi ở chung A. Hư nữ. Tần Mạc ghét bỏ nàng liếc một chút nói ra, Diệt Hạm là ta khách trọ, thuê ta nhà mà thôi. Chuyện của tôi nét. Diệp Cảnh Lam A một tiếng, giống nghe được cái gì chuyện hiếm lạ một dạng, nàng còn cần thuê phòng ở. Nhà nàng không là rất có tiền sao? Người ta kẻ có tiền ưa thích thuê phòng ở không được A. Tần Mạc dùng Đỗ Diệt Hạm nguyên thoại trả lời Diệp Cảnh Lam vấn đề này. Diệp Cảnh Lam nghe vậy đồng ý gật đầu, điều này cũng đúng, tựa như ngươi, rõ ràng không thiếu tiền còn muốn đem nhà thuê. Đây chính là trong truyền thuyết có tiền tùy hứng đi. Ta không giống nhau, trừ biệt thự này ta chính là cái người nghèo. Tần Mạc lắc đầu nói. Diệp Cảnh Lam nhíu môi, lộ ra một bộ ta vậy mới không tin bộ dáng hỏi, vậy ngươi nhà cho thuê nàng bao nhiêu tiền một tháng? 15.000. Tần Mạc trả lời. Khu khu. Diệp Cảnh Lam bị cái này tiền thuê nhà hoảng sợ kém chút phun ra ngoài. Sắc nàng ho khan một hồi lâu mới nói ra được, 15.000. Ngươi ăn cướp A, trung tâm thành phố nhà cũng không mướn được cái giá này. Tần Mạc lật nàng liếc một chút, nàng thuê cả một tầng, tiền thuê nhà đương nhiên quý. Nghe xong là cả một tầng giá cả, Diệp Cảnh Lam mới thở phào, thầm nghĩ kẻ có tiền cũng là tùy hứng. Sau đó yếu ớt hỏi, cái kia đơn độc thuê một gian bao nhiêu tiền? Nghe nàng này lại một mực tại tiền thuê nhà vấn đề phía trên quay tới quay lui, Tần Mạc nghiêng nàng liếc một chút hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Diệp Cảnh Quan, ngươi không phải là đến thuê phòng đi. Khu khu. Diệp Cảnh Lam bị Tần Mạc nhìn ra mục đích, lại sặc ho khan. Tần Mạc xem xét nàng bộ này tâm hỏng bộ dáng thì biết mình đoán 89/10, làm xuống khỏe miệng thì câu lên ý cười. Ngươi thật đúng là đến thuê phòng A Diệp Cảnh Quan, người ta kẻ có tiền tùy hứng, ngươi không có tiền cũng như thế tùy hứng A trong nhà không ngừng, đội cảnh sát túc xá không ngừng. Ngươi đây là náo loại nào? Ta. Diệp Cảnh Lam nhớ tới việc này thì lại ủy khuất. Thế nhưng là nàng thật mạnh tâm lại không cho phép nàng đem hôm nay chật vật nói cho Tần Mạc nghe, liền chỉ có thể nói chêm chọc cười nói ra, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, chỉ nói có mướn hay không là được. Thuê là khẳng định thuê. Tần Mạc cười hắc hắc, bất quá yếu ớt hỏi một câu, ngươi có tiền sao? Diệp Cảnh Lam tâm hỏng sờ sờ khô quắc ví tiền nói ra, đồng tiền lớn không có, thuê phòng tiền vẫn là đầy đủ đi. Ta không muốn thuê cả một tầng, chỉ cần một cái phòng liền đầy đủ. Hả, vậy ngươi ăn cơm trước đi. Ăn hết mang ngươi xem một chút gian phòng. Tần Mạc cười cười, hắn biết Diệp Cảnh Lam đột nhiên đêm hôm khuya khoắt đi ra thuê phòng khẳng định có bất đắc dĩ nguyên nhân, nhưng nàng không nói, chính mình cũng liền không vấn an. Diệp Cảnh Lam nghe lời này thở phào, hai ba miếng lay hết thừa nấu mì sợi nói ra, ta ăn được. Tần Mạc gật gật đầu, đứng dậy mang nàng đi lầu 2. Lầu 3 cả tầng đều là Đỗ Diệt Hạm, chỉ có lầu 2 có thể cho người khác mướn. Phòng ngủ chính là phòng ta, cái kia không thuê. Hắn tùy ý chọn. Đều có thể cho người thuê. Tần Mạc chỉ trừ phòng ngủ chính bên ngoài gian phòng nói ra. Diệp Cảnh Lam a âm thanh, nhìn đến Tần Mạc căn biệt thự này sửa sang tốt như vậy, không khỏi càng tâm hỏng. Nàng tùy tiện mở ra một cái phòng nhìn xem, gặp bên trong sửa sang càng hào hoa, yếu ớt hỏi, gian phòng này bao nhiêu tiền? 1 tháng 2.000, toàn bộ lầu 2 gian phòng đều một cái giá, tiền thuê nhà áp 1/3. Tần Mạc một bộ ông chủ nhà ngữ khí thuần thục nói ra. 2.000. Còn áp 1/3. Diệp Cảnh Lam ở trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, nhanh chóng tính toán một chút, nếu như chính mình thuê một cái phòng đều cần thanh toán 8.000 tiền thuê nhà. Đây đối với toàn thân cao thấp tiền mặt thêm thẻ ngân hàng đều không đủ 6.000 nàng tới nói, thì ba chữ, không muốn nổi. Cái kia, nhà các ngươi có hay không tiện nghi một chút gian phòng? Diệp Cảnh Lam đỏ mặt yếu ớt hỏi. Tiện nghi một chút ta. Tân Mạc kéo lấy trường âm nhìn lấy Diệp Cảnh Lam, trong mắt hiếp cười. Diệp Cảnh Lam đầy mắt chờ mong chờ lấy hắn trả lời. Tiện nghi gian phòng mà cũng có, bất quá chỉ có một cái, tại lầu 1, là cái người hầu phòng. Ngươi nếu không ngại lời nói. Không chê, ta đối ở địa phương yêu cầu không cao, có cái giường có thể ngủ là được. Không giống nhau Tần Mạc nói xong, Diệp Cảnh Lam tranh thủ thời gian nhận lấy nói ra. Tần Mạc ga âm thanh, cái kia mang ngươi đi xuống xem một chút đi. Chương 79, chuyên nghiệp hố chủ nhà. Sau đó hai người từ lầu 2 xuống tới, lầu 1 người hầu phòng nói là người hầu phòng. Thực cũng là một cái độc lập gian phòng, diện tích rất lớn, có 450 bình phương, bên trong sửa sang mặc dù không có trên lầu hào hoa, nhưng cũng là rất không tệ. Thiết bị phần mềm cũng không thiếu, người bình thường trang trí nội thất nhà cũng sẽ không đựng tốt như vậy. Diệp Cảnh Lam xem xét so nhà nàng chính mình khuê phòng đều lớn đều hào hoa, lập tức hài lòng nói ra, ta thì thuê căn này, bao nhiêu tiền? Tiền sự tình không nổi. Tần Mạc nhếch miệng một cười hỏi, ngươi hội giặt quần áo nấu cơm quét dọn vệ sinh sao? Giặt quần áo quét dọn vệ sinh đương nhiên biết, cũng là nấu cơm nhà, thiêu một bình tốt nước sôi, nấu một tay tốt mì tôm có tính hay không biết. Diệp Cảnh Lam không có ý tứ nói ra. Tân Mạc khỏe miệng giật một cái, ghét bỏ nói ra, hiện tại nữ nhân đều là làm sao, liền làm cơm cũng không biết. Chưa từng nghe qua một câu sao. Lời gì? Diệp Cảnh Lam hiếu kỳ hỏi. Muốn buộc lại một người nam nhân tâm, đầu tiên muốn buộc lại hắn dạ dày. Thì ngươi dạng này sẽ chỉ nấu nước nấu mì tôm nữ nhân đáng đời độc thân. Tân Mạc trùy độc nói ra. Ta độc hay không độc thân cha ta đều không lo lắng, ngươi lo lắng cái rắm. Diệp Cảnh Lam nổi giận uýt hắn một cái, ta có thể hay không giặt quần áo nấu cơm quét dọn vệ sinh cùng ta thuê phòng có quan hệ sao? Đương nhiên là có quan hệ, hội giặt quần áo cũng cho chủ nhà giặt quần áo giảm 10%, hội quét dọn vệ sinh cũng chủ động nhận thầu trong nhà vệ sinh giảm 20%, sẽ làm cơm cũng cho chủ nhà nấu cơm đánh giảm 70%. Tân Mạc đếm trên đầu ngón tay nói ra. Diệp Cảnh Lam ánh mắt sáng lên, lập tức nói ra, vậy ta về sau giặt quần áo cho ngươi quét dọn vệ sinh. Ngươi cho ta đánh 90% giảm giá lại giảm 20% đi. Tân Mạc khỏe miệng giật một cái, im lặng nói, nhìn ngươi lớn lên còn có mấy phần tư sắc phân thượng, liền đem nhà cho ngươi thuê đi, 1 tháng 1.000, tiền thế chấp thì không thu ngươi. Quá tốt. Diệp Cảnh Lam hoan hỉ lấy điện thoại di động ra, điều ra máy tính tính toán cho Tân Mạc nghe, ngươi xem một chút nha, 1.000 khối giảm 10% là 900, 900 lại giảm 20% là 720, đúng không? Tân Mạc khỏe miệng giật một cái. Nói ra lời nói tương đương rội ra ngoài nước, chỉ thật là đau đớn gật đầu. Diệp Cảnh Lam thấy một lần Tần Mạc nhận hắn lời mới vừa nói, lại liền vội vàng hỏi, ngươi nhìn ta lớn lên xinh đẹp không? Xinh đẹp à? Tần Mạc không cần nghĩ ngợi gật đầu, Diệp Cảnh Lam xinh đẹp là không có bất kỳ cái gì đồ trang điểm tân trang xinh đẹp. Chuyện của tôi nét. Vậy ngươi xem ta chân dài eo nhỏ sao? Diệp Cảnh Lam chỉ chính mình đôi chân dài lại chật chật liêu eo nhỏ chi. Tần Mạc sắc mị mị nhìn chằm chằm nàng chân và hông nhìn xem. Sau đó khẳng định nói ra, lớn lên, tỉ mỉ. Diệp Cảnh Lam này lại cũng không cùng Tần Mạc tính toán sắc bất sắc sự tình, lập tức vui sướng nói ra, ngươi nhìn, ta dung mạo xinh đẹp, chân dài eo nhỏ lại là độc thân, có phải hay không phù hợp ngươi quảng cáo cho thuê trước 3 cái yêu cầu, như vậy tham chiếu đầu thứ 4 đến xem, ngươi có phải hay không đến cho ta tiền thuê nhà giảm phân nửa? Ta. Tần Mạc trừng mắt, em gái ngươi nha, lại giảm phân nửa còn gì nữa không? Ngươi không phải là muốn chống chế a? Diệp Cảnh Lam trực câu câu nhìn lấy hắn nói ra, nam tử hán đại trượng phu, giấy trắng mực đen, nói chuyện phải giữ lời nha. Ta đi. Tân Mạc há mồm thật nghĩ chống chế, có thể nghĩ lại lời nói là mình nói ra, khóc cũng phải thực hiện, lại chỉ có thể thịt đau có quắp khỏe miệng nhận. Vậy là được, dạng này tính lời nói, ta mỗi tháng chỉ cần trả cho ngươi 306 phòng thuê, 3 tháng cũng là 1.080. Diệp Cảnh Lam mừng thầm tranh thủ thời gian xuất ra ví tiền, đến 1.001 đưa cho Tân Mạc, ấy, 1.001. Còn lại 20 không muốn tìm. Tân Mạc lệ rơi đầy mặt tiếp nhận 1.100 khối tiền, càng nghĩ càng thấy đến là lạ ở chỗ nào, làm sao chính mình vốn là lấy cải trắng giá đem nhà cho thuê nàng, trái lại còn bị hố một thanh, hố hết chính mình còn phải bởi vì nàng cho thêm 20 khối nói tiếng cảm ơn. Diệp Cảnh Quan. Tân Mạc dự định lại cùng với nàng từ đầu đem sự tình vuốt một lần, xem rốt cục là nơi nào phạm sai lầm. Gọi ta Cảnh Lam liền tốt, chủ nhà đại nhân, về sau cùng ở chung một mái nhà. Còn xin chiếu cố nhiều hơn nha. Diệp Cảnh Lam tựa hồ biết hắn muốn nói cái gì, nói xong cũng đem Tần Mạc hướng ngoài cửa đẩy, bành một tiếng đóng cửa lại, ta buồn ngủ, có việc ngày mai lại nói nha. Tần Mạc cầm lấy vừa lấy được 1.100 khối tiền thuê nhà, dở khóc dở cười lắc đầu. Cái này Diệp Cảnh Lam, nói nàng đần đi, đối với việc này ngược lại khôn khéo. Diệp Cảnh Lam đóng cửa lại về sau còn thuận tay đem cửa khóa trái, tại xác định Tần Mạc sẽ không lại tìm nàng tính toán tiền thuê nhà mới hoàn toàn thở phào. Vui sướng đem chính mình hướng trên giường quăng ra, mềm mại nệm kém chút đem nàng bắn lên tới. Diệp Cảnh Lam cao hứng một bên vừa đi vừa về nhấp nhô một bên âm thầm may mắn chính mình vận khí tốt, 306 thuê một gian so phòng ngủ chính còn phòng ngủ chính gian phòng. Tân Mạc tuy nhiên đi xa, nhưng ở trong phòng bếp vẫn có thể nghe được Diệp Cảnh Lam tiếng cười, một bên rửa chén một bên thầm nghĩ chính mình có phải hay không làm người tốt nghiện. Đầu tiên là Đỗ Diệp Hạm, sau là Diệp Cảnh Lam, tiếp tục như vậy. Chính mình còn có thể trông cậy vào dây đến cái gì tiền thuê nhà tiền A. Phỉ tỷ hộp đêm. Hạ Mạt vừa mới cùng một cái khách nhân trọng yếu uống rượu xong trở lại văn phòng, choáng đầu nửa nằm trên ghế salon, vừa xuất ra một điếu thuốc đốt, chiêu đệ thì bưng một chén canh giải rượu tiến đến. Uống rượu xong hút thuốc sẽ chỉ càng thêm choáng đầu. Chiêu đệ một tay đem nàng khói đoạt lại một tay đem canh giải rượu đưa cho nàng. Trước để đó cho nguội, ta hút điếu thuốc được hay không? Hạ Mạt thương lượng hỏi. Chiêu đệ không cho thương lượng nói ra, không được, cái này canh vốn là không nóng, đã sớm cho ngươi lạnh lấy. Mấy ngày nay ngươi nghiện thuốc càng lúc càng lớn, ta biết ngươi áp lực lớn, nhưng làm dịu áp lực phương thức có rất nhiều, hút thuốc là vô dụng nhất. Hạ Mạt lật nàng liếc một chút, tranh thủ thời gian đứng dậy bưng lên canh giải rượu, ung ung uống một hơi hết, sau đó cho nàng nhìn xem cái chén không nói, cái này đi, ta nói ngươi tuổi còn nhỏ làm sao so phụ nữ còn lại nhải. Hừ, ta còn không phải là vì thân thể ngươi suy nghĩ. Chiêu đệ nhẹ hừ một tiếng. Vâng, ta cảm ơn ngươi được thôi. Hạ Mạt trò đùa vài câu hỏi, Cảnh Lam bên kia hiện tại tình huống như thế nào? Nàng về nhà không có. Chiêu đệ lắc đầu nói, ta đang muốn hồi báo cho ngươi việc này. Nàng chưa có về nhà, theo cảnh sát túc xá sau khi đi ra thì đón xe đi một cái biệt thự khu. Về sau liền không có lại đi ra, xem bộ dáng là dự định ở tại nơi này. Sai Tuấn Trang một chút, biệt thự kia là tại Tần Mạc danh nghĩa, tựa hồ cũng là Tần Mạc nhà. Nàng đi Tần Mạc nhà ở. Hạ Mạt hơi kinh hãi, mày nhăn lại tới. Hạ tỷ, cái này Tần Mạc thân phận chúng ta còn không có thăm dò rõ ràng, Cảnh Lam cùng hắn đi quá gần, hội sẽ không xảy ra chuyện. Chiêu đệ cũng rất lo lắng. Hạ Mạt trầm ngâm một lát sau giao phó nói, Tần Mạc thân phận ta đến tra, khiến người ta tiếp tục theo Cảnh Lam, nhìn nàng chỉ là tại Tần Mạc nhà mượn ở một đêm vẫn là cái gì. Chiêu đệ gật đầu lên tiếng. Rạng sáng 2 giờ rưỡi, yên lặng như tờ, từng nhà đều tiến vào ngủ say bên trong. Chỉ có Diệp Cảnh Lam không nỡ ngủ, nàng luôn luôn đều có nhận giường ma bệnh, đổi một chương ngủ tối thiểu muốn thích ứng một tuần mới có thể thói quen. Bởi vậy buổi chiều đầu tiên tại mới ngủ trên giường, lật qua lật lại ngủ không được, thật vất vả ngủ cũng là mơ mơ màng màng ngủ không nặng. Đúng lúc ngay tại nàng mơ mơ màng màng thời điểm, biệt thự trong viện lặng yên đến một vị khách không mời mà đến. Đối phương cước bộ rất nhẹ, nhẹ cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng rơi vào Diệp Cảnh Lam trong lỗ tai lại phá lệ rõ ràng, nàng lập tức liền mở to mắt, không có mở đèn, sờ soạng cấp tốc mặc xong quần áo, sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng đi ra ngoài. Biệt thự bên trong cũng là một mảnh đen kịt, may ra Diệp Cảnh Lam có thể mượn bên ngoài ánh trăng thấy rõ đường. Nàng hóc lưng lại như mèo trốn ở ghế sofa đằng sau, mơ hồ có thể trông thấy trong viện bóng người, đối phương mặc lấy một thân y phục dạ hành, trên mặt còn che mặt, xem xét thì là một bộ ăn trộm cách ăn mặc. Nửa đêm nhìn về đến trong nhà có ăn trộm xâm nhập, đổi lại khác nữ hài sớm bị doãn ốc, có thể Diệp Cảnh Lam chẳng những không sợ, nội tâm còn thập phần hưng phấn. Trộm đồ đều trộm được cảnh sát trong nhà đến, thật sự là lao hổ cái đuôi cũng dám mò. Diệp Cảnh Lam trốn ở ghế sofa đằng sau quan sát một hồi, thấy đối phương chính đang nghĩ biện pháp mở ra biệt thự môn tỏa. Nàng liền lại lặng lẽ trở về phòng, phòng nàng ban công cửa thủy tinh là cùng bên ngoài tương thông, trở về phòng nàng thì theo ban công đi ra ngoài, nhẹ chân nhẹ tay đi vào trong sân. Thấy đối phương còn tại chơi đùa khóa cửa, Diệp Cảnh Lam nhịn không được nói ra, thật sự là chưa thấy qua ngươi như thế nghiệp dư ăn trộm, mở khóa kỹ thuật kém coi như, nào tử còn như thế không hiệu nghiệm. Cửa lớn không thông, ngươi liền sẽ không theo ban công lật đi vào a. Chương 80, nửa đêm đến tặc. Người này bị Diệp Cảnh Lam đột nhiên tới thanh âm kinh hãi tay khẽ run rẩy, lập tức quay người hướng nàng xem qua đi, thấy là một cái tuổi trẻ cô nương sau mới ổn định tâm thần, trong lòng đồng thời nổi lên nghi hoặc. Trên tư liệu nói nơi này ở một nam một nữ, nam nữ ảnh chụp hắn đều nhìn qua, hiển nhiên cái này nữ nhân không phải trên tấm ảnh cái kia. Người là ai? Người bịt mặt trầm giọng hỏi. Diệp Cảnh Lam vui, vừa cười vừa nói, ngươi tới nhà của ta trộm đồ còn hỏi ta là người như thế nào, ngươi là đến khôi hài sao? Nhà ngươi? Người bịt mặt sững sờ, nghĩ thầm chính mình không phải là sờ lộn môn hộ đi. Nơi này không phải một cái gọi Tần Mạc nam nhân nhà a? Nhìn ngươi ngốc như vậy, khẳng định là tân thủ. Diệp Cảnh Lam thấy một lần hắn mộng bức, cười đến gần nói, còn không có xuất sư thì dám ra đây trộm, còn một trộm thì trộm được cảnh sát trong nhà đến, ta đều có chút đồng tình ngươi. Người bịt mặt càng là sững sờ, đây là cảnh sát, xem ra chính mình thật đi nhầm cửa. Hắn nhận nhiệm vụ là đến ám sát một nam một nữ, cũng không có nói cái kia nữ là cảnh sát. Mắt thấy Diệp Cảnh Lam nhích lại gần mình, người bịt mặt cũng không muốn trêu chọc cảnh sát, 36 kế chạy là trên hết, lách mình thì hướng một bên chạy. Muốn chạy? Diệp Cảnh Lam nhìn chính xác hắn chạy trốn tuyến đường, cũng là một cái lắc mình thì ngăn ở hắn trước mặt, lấy tay liền muốn chế trụ bả vai hắn đến cái bắt. Người bịt mặt thân thủ nhanh nhẹn chết hạ thần, dễ như trở bàn tay thì né qua Diệp Cảnh Lam bắt, mà chân sau cùng chuyển một cái, theo bên nàng mặt đi vòng qua. Diệp Cảnh Lam sững sờ, vẹn vẹn chỉ là cái này một tránh khẽ quấn ở giữa động tác, nàng thì phán đoán ra đối phương là tu võ người. Phu phu người cũng không có như thế nhanh nhẹn linh hoạt tránh né thân thủ. Tu võ người khi nào luân lạc tới muốn làm ăn trộm cấp độ. Kịp phản ứng về sau, Diệp Cảnh Lam tiếng hừ lạnh theo hắn sau lưng triển khai công kích. Người bịt mặt nghe được sau lưng có quyền phong gào thét, trong nháy mắt dừng bước lại, quay người đồng thời đánh ra nhất trưởng. Bành! Quyền trưởng tấn công, Diệp Cảnh Lam trong nháy mắt cảm giác một cỗ mạnh mẽ hơn chính mình nội kình đập vào mặt, đem nàng chấn liền lùi lại ba bước mới đứng vững gót chân. Người bịt mặt nửa bước đã lui, đứng tại chỗ khinh miệt hừ lạnh, kim cương kỳ tam phẩm cũng muốn bắt ta, si tâm vọng tưởng. Diệp Cảnh Lam lúc này nội tâm là rung động, nàng không rõ ràng đối phương là tu vi gì, nhưng tất nhiên là trên mình. Đường đường một cái võ công không tệ tu võ người có rất nhiều loại kiếm tiền phương pháp, tuyệt đối không có tất yếu đi làm một tên trộm. Đã không là kẻ trộm lời nói, cái kia hơn nửa đêm ban đêm xông vào Tần Mạc nhà, sẽ làm có khác mục đích. Là hướng về phía Tần Mạc, còn là hướng về phía Đỗ Diệt Hạm. Liên tưởng đến lần trước tai nạn xe cộ hiện trường Tần Mạc đánh cho tàn phế tu võ người một chuyện, Diệp Cảnh Lam cảm thấy hướng Tần Mạc đến khả năng lớn hơn một chút. Người bịt mặt bức lui Diệp Cảnh Lam lại miệt thị một câu sau cũng không có ý định tiếp tục lưu lại, hắn còn có nhiệm vụ tại thân, không có thời gian cùng Diệp Cảnh Lam dây dưa, sau đó nhấc chân lại muốn rời khỏi. Đứng lại, đã đến cũng đừng nghĩ đi. Diệp Cảnh Lam đương nhiên sẽ không để hắn dễ dàng như vậy rời đi, đang khi nói chuyện lần nữa gần người mà lên. Lần này nàng không tiếp tục xuất quyền, mà chính là đổi dùng chân. Công bình nói, Diệp Cảnh Lam công phu đã không kém. Nhưng ở cường hãn hơn nàng người bịt mặt trong mắt, nàng tất cả công phu cứng cũng chỉ là khoa chân múa tay, đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tựa như giờ phút này Diệp Cảnh Lam một chân đã tới, đi đứng ở giữa đều là khó có thể tránh né kinh phong, mà lại con đường biến hóa thất thường, nếu như là công phu không bằng nàng người, là căn bản trốn không thoát một cước này. Thế mà người bịt mặt nhìn ở trong mắt cũng là mặt khác một bộ dáng, trong mắt hắn, Diệp Cảnh Lam vừa ra chân, hắn liền đã có ba loại phương thức phá giải. Chỉ là hắn không có ý định né tránh, bình chân như vậy đứng tại chỗ, làm Diệp Cảnh Lam chân đánh tới thời khắc, đột nhiên dựng lên hai cái cánh tay, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế kẹp lấy Diệp Cảnh Lam chân. Diệp Cảnh Lam kinh khí trong nháy mắt dừng lại tại che mặt thân người trước, cái này khiến nàng đôi mi thanh tú nhíu một cái, mềm mại a một tiếng đồng thời nhất quyền nổ vang đối phương ở ngực. Nàng nhanh, người bịt mặt tay càng nhanh, tại nàng mới ra quyền thời điểm liền muốn bẻ gãy nàng chân phải. Diệp Cảnh Lam trong nháy mắt thì phát giác được hắn mắt, tại hắn không có phát lực trước lần nữa mềm mại a một tiếng, đồng thời chân trái lăng không mà lên, lấy 10 phần xảo trá góc độ hướng hắn đá xoáy mà đi. Người bịt mặt sắc mặt trầm xuống, Diệp Cảnh Lam công phu mặc dù không phải rất lợi hại, nhưng thắng ở tốc độ rất nhanh. Nàng dạng này một chân đã tới, khiến cho hắn không thể không trước buông ra Diệp Cảnh Lam chân. Có điều hắn cũng không phải ăn thiệt thòi người, tại buông nàng ra cái chân này thời điểm, đã quyết định muốn đoạn nàng một cái khác chân dự định. Sau đó nhất quyền tụ lực hướng Diệp Cảnh Lam chân đập tới. Hô! Cường hãn kinh khí hướng về Diệp Cảnh Lam chân gào thét mà tới, Diệp Cảnh Lam trong lòng cả kinh, nàng biết mình một cước này đi xuống, khẳng định sẽ bị đối phương chiếm tiện nghi. Nhưng nàng biết cũng muộn, căn bản không kịp thu chân. Chết thì chết đi, đoạn ta chân ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Diệp Cảnh Lam khẽ cắn môi, chính mình một cước này đi xuống, đối phương nhất định cũng phải ăn thiệt thòi. Đúng tại Diệp Cảnh Lam ôm lấy đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 tâm tính lúc, bên hai đột nhiên truyền đến siêu một tiếng, nàng còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy trước mắt một tia sáng hiện lên, cái kia ánh sáng hướng thẳng đến người bịt mặt quyền đầu mà đi. 3. A người bịt mặt kêu đau một tiếng, nguyên cả cánh tay trong nháy mắt tê liệt, nguyên bản xúc đủ kinh khí quyền đầu cũng trong nháy mắt như là nhột chí bóng cao su mở dạng, nhẹ nhàng đánh vào Diệp Cảnh Lam đi đứng phía trên. Diệp Cảnh Lam vốn cho là mình chân hội đá vào một cái cứng rắn trên nắm tay, cái này quyền đầu cũng nhất định sẽ đem mình đi đứng cấn đoạn. Thế mà chính mình một cước này đi xuống, vậy mà không có chút nào chi giác. Ngược lại nàng đi đứng lực đạo đem người bịt mặt quyền đầu đá răng rắc một tiếng. A người bịt mặt lần nữa đau kêu một tiếng, bị Diệp Cảnh Lam một chân đá lảo đảo lui lại. 3. Cùng lúc đó, Diệp Cảnh Lam chân rơi trên mặt đất, cùng nàng gót chân đồng thời chạm đất còn có một cái tiền xu. Tiền xu. Diệp Cảnh Lam đầu tiên là sững sờ, chợt nghĩ thông suốt, vừa mới cũng là cái này mai tiền xu ám khí đánh trước bên trong người bịt mặt cánh tay, người bịt mặt trên nắm tay kình khí mới bị giải tỏa, chính mình mới có thể đem hắn đá lui lại mấy bước. Nghĩ đến này, Diệp Cảnh Lam quay đầu hướng lầu 2 nhìn qua, chỉ thấy Tần Mạc đứng tại lầu 2 trên ban công. Trong tay còn tại vướt vướt một cái tiền xu. Không hề nghi ngờ, chính mình dưới chân cái này mai tiền xu cũng là hắn phát ra tới. Khoảng cách xa như vậy, như thế hắt trong hoàn cảnh còn có thể bắn chuẩn như vậy, bực này phát xạ công phu ám khí, cũng là nhất đẳng đi. Diệp Cảnh Lam càng ngày càng nhìn không thấu Tần Mạc tu vi, chỉ sợ chính mình lao ba cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Người bịt mặt đồng thời cũng nhìn đến Tần Mạc, khi thấy gương mặt này cùng trên tấm ảnh ám sát đối tượng ăn khớp lúc, ánh mắt hắn lập tức sáng lên, hắn liền nói đi. Chính mình làm sao có thể phạm đi nhầm cửa như thế sai lầm cấp thấp? Ta nói vị mỹ nữ kia khách trọ, ngươi là thuộc sao trời sao? Làm sao ngày đầu tiên vào ở nhà ta thì gặp chúng đây? Tân Mạc nhìn lấy người bịt mặt, ngầm lấy cười nói với Diệp Cảnh Lam. Cầu thí, ta ta dám đánh cược cái này tặc là tới tìm ngươi. Diệp Cảnh Lam nguýt hắn một cái, ta mới là không may đâu, ngày đầu tiên thuê ngươi nhà thiếu chút nữa đoạn một cái chân. Hai người các ngươi trò chuyện đầy đủ a. Nghe được hai người bọn hắn không nhìn chính mình còn đang tán gẫu, người bịt mặt giận, ta là tới giết ngươi, ngươi lại coi ta là không khí. Hắn cảm giác mình bị vũ nhục. Ngươi im miệng. Diệp Cảnh Lam quay đầu nguýt hắn một cái, tiếp tục cùng Tần Mạc phân rõ phải trái nói, ngươi cái phòng này an toàn tính như thế kém, có phải hay không đến cân nhắc đem tiền thuê nhà lại hàng thấp một chút? Còn muốn hạ thấp? Ta thẳng thắn ngã vào ngươi tiền tính toán. Tần Mạc khỏe miệng giật một cái. Cái kia cũng không cần, không bằng ngươi lại đem phí điện nước bao, mặt khác lại bao ba bữa cơm tốt, ha ha. Diệp Cảnh Lam cười nói. Tần Mạc nghe vậy nết miệng cười một tiếng, làm xấu nói, ba bữa cơm bao không, một ngày có thể bao. Muốn hay không? Ta cam đoan mỗi ngày đều bị ngươi hài lòng, tư thế tùy tiện ngươi chọn. Tần Mạc cố ý đem chữ ngày đọc rất nặng, Diệp Cảnh Lam lại ngốc cũng có thể nghe được hắn ý tứ. Ngay sau đó khí nghiến răng nghiến lợi, không biết xấu hổ. Mẹ, hai người các ngươi đều đi âm tào địa phủ ngày đi thôi. Người bịt mặt triệt để bị hai người không nhìn chọc giận, bộ trưởng thì hướng Diệp Cảnh Lam công tới. Diệp Cảnh Lam kinh hãi tranh thủ thời gian nhảy ra hô, Tần Mạc, ngươi còn không xuống giải quyết hắn. Ngươi không phải mới vừa đánh thẳng hăng say à? Tần Mạc ngoài miệng cười, người đã từ lầu 2 nhảy xuống. Diệp Cảnh Lam nhanh chóng trốn đến phía sau hắn nói ra, chớ nói nhảm, mau tới. Ta cũng không có phía trên nam nhân đam mê. Tần Mạc nói con ngón đúng ra, trong tay tiền xu lần nữa bắn về phía người bịt mặt cổ tay. Lần này người bịt mặt đã có chuẩn bị, thấy một lần Tần Mạc ám khí phát tới, lập tức thu trưởng né tránh. Chỉ nghe tiền xu ba một tiếng đánh vào một khối bàn đá phía trên, cái kia bàn đá răng rắc một tiếng thì nứt. Chương 81, hủy thi di tích. Diệp Cảnh Lam trừng mắt, giật mình nhìn lấy khối kia bị tiền xu đánh nứt bàn đá. Ám khí đã thương người cái kia là tiểu nhân chi kính, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ dùng ám khí liền có thể làm tổn thương ta? Người bịt mặt khinh thường hừ lạnh nói. Cái kia ngược lại sẽ không, ta không có nhiều như vậy tiền xu nệ ngươi. Tần Mạc gật gù đắc ý nói ra, ta chính là cảm thấy đang đánh nhau trước đó chúng ta là không phải trước trò chuyện một hồi, ngươi nhìn ta đều hướng ngươi ném hai khối tiền, mình thì trò chuyện hai khối tiền được hay không? Người bịt mặt khỏe miệng giật một cái, quái dị nói, ta là tới giết ngươi, không phải đến cùng ngươi nói chuyện phiếm, ngươi đừng nói cho ta ngươi còn nhìn không ra ta là sát thủ. Tần Mạc đảo mắt nói, ta cũng không phải xem tướng, sao có thể liếc một chút nhìn ra ngươi là làm gì? Lại nói coi như ta sẽ xem tướng, ngươi đem chính mình quấn thành dạng này, ta cũng nhìn không ra đến cái gì à. Người bịt mặt khỏe miệng lần nữa co lại, lạnh hư một tiếng sau lại lần bổ trưởng mà đến, để ta nhìn ngươi công phu có phải hay không theo ngươi khẩu tài một dạng lợi hại. Ui ui ui, lại muốn đánh. Hai khối tiền còn không có trò chuyện xong đâu. Tần Mạc tranh thủ thời gian lui lại lấy kêu to nói. Trò chuyện cái gì trò chuyện, ngươi thế nào nói nhảm nhiều như vậy. Diệp Cảnh Lam từ phía sau lưng đem hắn đẩy đi ra thúc giục nói, tranh thủ thời gian giải quyết hắn, ta vẫn chờ trở về phòng ngủ đây. Chơi ạ, Diệp Cảnh Lam, ngươi muốn mưu sát chủ nhà a? Tần Mạc bị Diệp Cảnh Lam đẩy đến người bịt mặt dưới bàn tay, kêu to lấy sử xuất quỷ dị tốc độ, cả người siêu một chút ngừng lại một chút người bịt mặt sau lưng, sau đó một trưởng vỗ tại hắn sau trên ngực. Người bịt mặt đều không thấy rõ Tần Mạc là làm sao theo trước mắt mình đi vòng qua, một ngụm máu thì trong cổ họng dũng mãnh tiến ra. Phốc phốc. Diệp Cảnh Lam hú lên quái dị tranh thủ thời gian tránh đi, giơ chân nói, buồn nôn chết, kém chút phun ta một mặt. Ai để ngươi vừa mới hô ta tới? Tần Mạc làm xấu cười một tiếng, một mặt cố ý biểu lộ. Người bịt mặt phun một ngụm máu sau trong nháy mắt thì minh bạch một việc, Tần Mạc tu vi hơn mình xa. Hoàng bét. Tâm lý hơi hồi hộp một chút, người bịt mặt đã quyết định chạy trốn chủ ý, ánh mắt u ngục chuyển một cái, co cẳng thì hướng một bên đầu tường chạy tới. Tần Mạc sao lại nhìn không ra hắn muốn chạy, bất quá lại không có ngăn cản hắn, mà là tại phía sau hắn đuổi theo. Diệp Cảnh Lam cũng muốn đuổi theo đi, bất quá lại bị Tần Mạc ngăn lại nói, ngươi ở nhà đợi bảo hộ Diệp Hạm. Vừa nghĩ trong nhà còn có một cái tay trói gà không chặt Đỗ Diệp Hạm, Diệp Cảnh Lam mới không có đuổi theo. Vô ý thức hướng lầu ba nhìn xem, gặp Đỗ Diệp Hạm còn không có bị bừng tỉnh, không khỏi nghĩ thẩm cô nương này tâm đủ lớn a. Thực nàng cũng không biết Đỗ Diệp Hạm vừa mới bắt đầu ở tiến đến thời điểm cũng giống nàng dạng này không nỡ ngủ, có điều nàng không phải nhận giường, mà chính là đối Tần Mạc duy trì cảnh giác. Về sau mới chậm rãi tín nhiệm Tần Mạc, hiện tại chỉ cần có Tần Mạc ở nhà thời điểm, nàng đều ngủ rất an tâm. Tần Mạc lúc trước một trưởng kia dùng 3 phần nội lực, đến mức người bịt mặt thương tổn không nhẹ. Hắn kéo lấy nội thương không có chạy bao xa thì không chạy nổi, tựa ở một gốc cây chơi lên nghỉ ngơi, nghĩ đến cần phải đem Tần Mạc vứt bỏ đi. Ta nói ngươi người này làm sao một chút đạo đức nghề nghiệp đều không có, nói đến giết người, làm sao người không có giết liền chạy. Đang lúc người bịt mặt yên tâm nghỉ ngơi thời điểm, Tần Mạc bóng người không nhanh không chậm xuất hiện. Người bịt mặt hoảng sợ kém chút không có nhảy dựng lên, cả người trong nháy mắt cảnh giác đứng lên, ánh mắt nặng nề nhìn lấy Tần Mạc, ta đã không giết ngươi, ngươi còn đi theo ta cái gì? Đây không phải hai khối tiền thiên còn không có trò chuyện hết à? Tần Mạc cười tủm tìm hỏi, ngươi cố chủ là ai? Đỗ Thiên Minh? Lâm Tử An? Vẫn là cái kia gấu cái gì? Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết. Người bịt mặt ánh mắt trầm hơn. Ta thì thuận miệng hỏi một chút, nói hay không đối với ta cũng không trọng yếu. Tần Mạc không quan trọng nhún nhún vai. Vậy ngươi còn hỏi? Người bịt mặt rất im lặng. Tần Mạc ai một tiếng, đây không phải cũng không có gì trò chuyện nha, đúng. Ngươi không biết cũng là phục cửu giả liên minh sát thủ đi. Người bịt mặt hơi kinh hãi, ngươi biết phục cửu giả liên minh. Hơi có nghe nói, trước đó cũng có một cái tự xưng là phục cửu giả liên minh sát thủ tới giết ta. Ai, ngươi không biết không nghe nói người kia xuống trắng A? Tần Mạc hỏi. Người bịt mặt đương nhiên không có nghe nói, phục cửu giả liên minh bên trong sát thủ cùng sát thủ ở giữa nhiệm vụ đều là giữ bí mật. Xem ra ngươi là không nghe nói, ta đề nghị các ngươi không có việc gì có thể nhiều tâm sự, tương thông một chút tin tức. Bớt một chuyến tay không? Tần Mạc từ đáy lòng đề nghị. Người bịt mặt khỏe miệng giật một cái, hắn nhìn có chút không hiểu Tần Mạc, nếu như hắn muốn ngăn trở chính mình lời nói, tại biệt thự trong viện thì có thể ngăn cản, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, ngược lại đuổi theo chính mình đi ra. Hiện tại đuổi kịp chính mình lại không động thủ, rất là kỳ lạ muốn lôi kéo chính mình nói chuyện phiếm. Cái này đều người nào a? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Người bịt mặt càng là nhìn không thấu Tần Mạc, càng là bực bội. Cái này giống chuột đối mặt một con mèo. Mèo kia rõ ràng thì có năng lực ăn ngươi, vẫn còn muốn cười lấy theo ngươi kéo việc thường ngày. Loại này dày vò quả thực cũng là tại khiêu chiến lòng hắn ý cực hạn. Không làm gì a? Tần Mạc nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt bên trong chiết xạ ra nồng đậm sát ý. Ta là một cái có nguyên tắc người, người khác đều tìm tới môn muốn giết ta, ta cũng không thể trạch tâm nhân hậu thả hắn đi, chờ hắn lại tới giết ta đi. Ngươi muốn giết ta? Người bịt mặt tâm lý hơi hồi hộp một chút, hắn bị Tần Mạc ánh mắt hoảng sợ lui về sau một bước. Ta không thích giết người, nhưng người khác muốn giết ta thời điểm, ta cũng không để ý tiện hắn đi đầu thai. Tần Mạc đang khi nói chuyện thì động. Nhìn đến Tần Mạc nhất trưởng bộ tới, người bịt mặt xoay người chạy. Tần Mạc dưới chân nhất động, quỷ dị bộ pháp lần nữa thi triển, cả người trong nháy mắt liền đã di động đến người bịt mặt trước người. 3. Nhất trưởng rơi tại che mặt người đầu vai, người bịt mặt siêu một tiếng bay rất ra ngoài, phù phù đâm vào tráng kiện trên cây khô. Phốc phốc. Trong cổ họng tê dần. Người bịt mặt há mồm lần nữa phun ra một ngụm máu. Hắn đã cảm giác mình toàn bộ ở ngực đều bị đánh rách tả tơi, đầu vai xương cốt cũng nhất định bị đập nát, đau kém chút bất tỉnh đi. Bài sơn nhất phẩm tu vi vậy mà ở trước mặt hắn một chiêu đều không ngăn nổi, cái này cá nhân tu vi đến tột cùng ra sao độ cao. Nhìn đứng ở chính mình vài mét có hơn Tần Mạc, người bịt mặt biết mình hôm nay là không có đường sống, hắn đè ép cổ họng chỗ máu hỏi, ngươi là tu vi gì? Tần Mạc không có trả lời hắn, dưới chân lần nữa nhất động. Cả người lại thuấn gian di động đến hắn trước mặt. Hai lần trước Tần Mạc thi triển bộ pháp thời điểm người bịt mặt đều không có nhìn kỹ, lần này Tần Mạc ngay trước hắn mặt thi triển đi ra, kinh hại hắn tiếng hô, bắt đầu thất tinh bước. Ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng nhận biết bắt đầu thất tinh bước. Tần Mạc ngược lại hơi kinh ngạc hắn có thể nhìn ra bản thân thi triển bộ pháp. Bắt đầu thất tinh bước danh chấn giang hồ, là trăm dặm vọt tiền bối một trong những tuyệt chiêu, ngươi là người gì của hắn? Người bịt mặt lập tức hỏi. Tần Mạc ánh mắt lần nữa phát lạnh. Chậm rãi giơ lên nhất trưởng, làm một cái sát thủ, ngươi vấn đề thực sự quá nhiều. Mặt khác, có một số việc biết không nói toạc mới có thể sống lâu dài, ngươi đem ta bí mật nói hết ra, vậy ta chỉ có thể giết ngươi. Thoại âm rơi xuống, trưởng phong cũng lập tức hạ xuống. 3. Người bịt mặt đỉnh đầu bị vỗ một trưởng, một đạo máu tươi từ đỉnh đầu lưu lại, ánh mắt hắn trực câu câu chừng lấy, chậm rãi ngã xuống. Tần Mạc ánh mắt băng lãnh nhìn lấy hắn thi thể, quanh thân quanh quẩn lấy một cố dọa người khí tức. Nếu như Đỗ Diệp Hạm hoặc là Diệp Cảnh Lam ở bên cạnh lời nói, nhất định sẽ bị giờ phút này Tần Mạc hù đến. Dạng này giết người không chớp mắt Tần Mạc, cùng bình thường cười đùa tí từng Tần Mạc tưởng như hai người. Hắn giống như một cái giống như sát thần làm cho người không rét mà run. Tại che mặt người thi thể trước đứng một lúc, Tần Mạc mới trùng điệp thở dài. Hắn vốn định qua chút bình thường thời gian, nhưng luôn có phiền phức tìm tới cửa. Hắn đều hoài nghi mình trời sinh cũng là gây sự thể chất, người ở nơi nào, phiền phức thì ở nơi nào. Than thở một tiếng về sau, Tần Mạc từ trong túi lấy ra một khỏa viên bi lớn nhỏ bóng ném tới người bịt mặt trên thân, sau đó quay người xuất ra khói cùng diêm, xoẹt cọ lấy bước nhỏ đốt thuốc, sau đó đem diêm ném hướng phía sau. Diêm rơi tại che mặt người thi thể phía trên, Tần Mạc cũng không quay đầu lại đi lên phía trước, tại tâm lý yên lặng đếm ngược 5 cái đếm, làm một chữ vừa dứt về sau lưng đột nhiên phanh một tiếng nổ tung. Tần Mạc nhếch miệng lên cười lạnh, nhẹ nhàng phun ra một vòng khói. Nghĩ thầm nhà hắn biểu đệ làm ra cỡ nhỏ bom cũng là dùng tốt, phanh một tiếng đem thi thể nổ vỡ nát, mặc cho người nào lợi hại hơn nữa cũng không có cách nào đem một đống thịt muội phục hồi như cũ. Một điếu thuốc hút xong, Tần Mạc cũng rằng giặc quá thay trở lại biệt thự, nguyên lai tưởng rằng Diệp Cảnh Lam đã ngủ, không nghĩ tới nàng còn trong phòng khách chờ mình, bất quá cũng đã khốn sắp ngủ. Chương 82, Thái cực chi lực. Người trở về. Diệp Cảnh Lam xem xét Tần Mạc trở về, sâu ngủ chạy một nửa, tranh thủ thời gian đứng lên hỏi, bắt được người sao? Tần Mạc lắc đầu, ngươi làm sao còn chưa ngủ, mau đi ngủ đi. Bằng ngươi thân thủ vậy mà đuổi không kịp hắn. Diệp Cảnh Lam hoài nghi vây quanh hắn chuyển hai vòng, tỉ mỉ xem hắn trên thân, cái mùi giống như tiểu cầu ngửi ngửi. Tần Mạc cũng kỳ quái lôi kéo y phục ngửi một cái, ngươi ngửi cái gì, trên người của ta cũng không có nữ nhân khác mùi vị. Người nào ngửi cái này? Diệp Cảnh Lam nguyết hắn một cái hỏi, ngươi sẽ không đem hắn giết đi. Không có chứng cứ không nên nói lung tung a Diệp Cảnh quan, ta thế nhưng là lương dân. Tần Mạc ngậm lấy cười phủ nhận nói. Diệp Cảnh Lam lại nghiêm túc đánh giá hắn mặt, gặp hắn không có chột dạ bộ dáng mới hừ nói, tốt nhất như thế, nếu như bị ta biết ngươi giết người, ta không phải đem ngươi bắt hồi sở cảnh sát tiếp nhận pháp luật chế tài. Ha ha. Tần Mạc cong lại tại trên trán nàng đạn một chút, đánh lấy hà hơi nói, ngươi không ngủ ta nhưng muốn ngủ. Nói vòng qua nàng chạy lên lầu. Diệp Cảnh Lam quay đầu theo dõi hắn bóng lưng nhìn một hồi, chờ hắn sau khi lên lầu mới đi khóa biệt thự môn, sau đó cũng trở về phòng ngủ đi. Như thế giày vò đem Diệp Cảnh Lam giày vò mệt mỏi, trở về phòng ngã xuống giường liền ngủ mất. Cái này ngủ một giấc phá lệ an tâm, mai cho đến 6 giờ rưỡi đồng hồ sinh học vang lên, nàng mới đúng giờ chuẩn chút mở to mắt. Hôm nay Tần Mạc cũng bởi vì nửa đêm sự tình so bình thường dậy trễ nửa giờ, hắn xuống lầu thời điểm Diệp Cảnh Lam vừa tốt từ trong phòng đi ra. Gặp nàng cũng dậy sớm như thế, kinh ngạc nói, dậy sớm như thế. Diệp Cảnh Lam đánh lấy hả hơi hướng trong viện đi, lên luyện công à, cha ta nói luyện công không thể lười biếng, mỗi ngày đều muốn kiên trì. Đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, ta thế nhưng là một ngày không rơi xuống qua. Tần Mạc nghe kinh ngạc hơn, cũng một bên hướng trong viện đi vừa nói, nữ nhân các ngươi không đều sợ có mắt quầng thâm à, ngươi hôm qua ngủ muộn như vậy hôm nay lại dậy sớm như thế, không sợ dài mắt gấu mèo à. Thôi đi. Dài mắt quầng thâm đó là thân thể thay thế chậm. Giống như ta vậy mỗi ngày đều lên đánh quyền luyện công người thay thế phi thường nhanh, căn bản sẽ không dài mắt quầng thâm. Diệp Cảnh Lam nói đã trong sân luyện khởi công. Tần Mạc vốn là cũng là dự định luyện công, bất quá nhìn đến Diệp Cảnh Lam đâu ra đấy bắt đầu luyện, hắn liền trước đứng ở một bên quan sát lên. Diệp Cảnh Lam nội tình rất tạp, mấy lần gặp nàng xuất thủ đều là quyền trưởng thối đều lên, tựa hồ mỗi một loại đều rất am hiểu, nhưng mỗi một loại lại không có luyện tốt. Nàng cùng Hạ Mạt đồng xuất một môn, Hạ Mạt rõ ràng thì cao hơn nàng ra rất nhiều. Tần Mạc nhìn một hồi liền phát hiện Diệp Cảnh Lam thuộc về hệ sức mạnh tu võ người, nàng mặc dù là nữ nhân, nhưng quyền cước ở giữa đều không có một tia mềm mại chi ý, mỗi một lần xuất quyền đều vô cùng bá đạo. Dạng này tuy nhiên so hắn nữ nhân đều chiếm một số ưu thế, nhưng cũng đánh mất nữ nhân đặc thù ưu thế. Tần Mạc cảm thấy nếu như Diệp Cảnh Lam có thể một chút đem lực đạo thu một số, một chút thêm vào một số nhu, cái kia lực sát thương đem về lợi hại rất nhiều. Giống Hạ Mạn, nàng thì so sánh sẽ đem nắm cương nhu ở giữa thăng bằng, cái kia vừa thời điểm cương, cái kia nhu thời điểm nhu. Cho nên công phu mới có thể luyện so Diệp Cảnh Lam lợi hại, giống Diệp Cảnh Lam dạng này luyện, vĩnh viễn cũng đừng hòng vượt qua Hạ Mạn. Uy, ngươi lên tới sớm như thế, cũng là muốn nhìn ta luyện công. Diệp Cảnh Lam phát hiện Tần Mạc lão nhìn mình chằm chằm, khó chịu nguýt hắn một cái. Ta căn bản không biết ngươi có sáng sớm luyện công thói quen. Tần Mạc thu tầm mắt lại, tại nguyên chỗ bắt đầu giống thường ngày đánh tới thái cực. Đánh thái cực. Diệp Cảnh Lam gặp này hơi có chút kinh ngạc, cũng không luyện công, trái lại bắt đầu nhìn chằm chằm Tần Mạc nhìn. Diệp Cảnh Lam tự nhiên là biết thái cực môn công phu này, nàng cũng nghe lão bà nói qua, thái cực luyện đến cực hạn thời điểm lực sát thương khá kinh người, căn bản không phải hắn vừa công phu cưng có thể phá. Giờ phút này Tần Mạc đánh thái cực thị thường thấy nhất thái cực chiêu thức, mỗi lúc trời tối tại trong sân rộng đều có thể nhìn đến một đám đại gia đại mụ múa may. Bất quá người trong nghề xem môn đạo, Diệp Cảnh Lam đương nhiên không cảm thấy Tần Mạc đây là múa may. Nàng nhìn ra, Tần Mạc phất tay đều có một cỗ rất mạnh uy lực. Không khỏi nàng thì nhìn lấy mê, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, theo hắn tay chân cùng một chỗ nhảy lên. Nếu như giờ này khắc này bọn họ là tại trong sơn giã lời nói, Diệp Cảnh Lam có thể khẳng định sẽ có rất nhiều chim chóc vây quanh hắn cùng một chỗ múa. Hắn tựa như một cái thế ngoại cao nhân một dạng, toàn thân lộ ra sắc thái thần bí. Nhìn một chút Diệp Cảnh Lam tâm niệm nhất động. Thừa dịp hắn quay đầu thời điểm thình lình đánh tới. Nàng đây coi như là đánh lén, có thể Tần Mạc cái hốt thì giống như mở to ánh mắt, không đợi Diệp Cảnh Lam thế công rơi xuống, hắn một cái đẩy tay thì đẩy trở về. 3. Tần Mạc cảm giác mình tay đẩy tại hai đoàn mềm nhũn đồ vật phía trên, sau đó hắn lập tức quay đầu nhìn một chút. A hỗn đản. Diệp Cảnh Lam trợn mắt chừng một cái, đẩy ra Tần Mạc đặt ở chính mình trên ngực tay, căm giận nhanh chóng hướng hắn công tới. Tần Mạc một mặt xấu hổ, một bên trốn tránh một bên giải thích nói, ta hoan uổng à, ta êm đẹp đánh thái cực, là chính ngươi đột nhiên xông lại. Không muốn ngụy biện, ngươi chính là cố ý, xem chiêu. Diệp Cảnh Lam càng công càng mạnh mẽ, hận không thể đem Tần Mạc đập chết. Tần Mạc gặp một mực trốn tránh không phải biện pháp, đành phải gặp chiêu phá chiêu, cùng với nàng đối đánh lên. Diệp Cảnh Lam không ngừng chiêu thức biến đổi, nhưng Tần Mạc lại chỉ dùng thái cực cái này một loại công phu ứng phó, mỗi một lần đều có thể thành thạo, nhẹ nhàng linh hoạt mang ra Diệp Cảnh Lam cường công, để Diệp Cảnh Lam càng đánh càng nản chí, dần dần liền không có hào hứng. Không đánh không đánh. Tại lại một lần nữa bị Tần Mạc dùng thái cực thôi thủ đẩy ra về sau, Diệp Cảnh Lam nhụt chí nói ra. Tần Mạc cười ha ha thu tay lại, lực lượng ngươi thật là mạnh, nhưng thái cực cũng là lấy nhu thắng cương công phu, ngươi càng cương nó càng nhu. Lực lượng ngươi lại lớn đánh vào trên đông cũng là vô dụng. Căn bản chính là chơi xỏ lá. Diệp Cảnh Lam không phục hừ nói. Ngươi muốn không phải hiểu như vậy ta cũng không có cách, bất quá hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, không bận rộn luyện một chút thái cực, đối ngươi không có chỗ xấu. Tần Mạc nói ra. Vì cái gì? Ta luyện là công phu cứng, liền cần không ngừng tích lũy lực lượng, lại đi luyện thái cực không luyện trở về. Diệp Cảnh Lam không hiểu hỏi. Tần Mạc lật nàng liếc một chút, ngươi là nữ nhân thì phải hiểu sử dụng nữ nhân ưu thế. Người nào nói cho ngươi luyện thái cực không thể tích lũy lực lượng, bốn lạng phát ngàn vàng ngươi biết hay không? Ta vừa mới căn bản không dùng cái gì khí lực liền có thể mỗi lần đem ngươi đẩy đi ra, đây chính là thái cực chi lực. Thái cực chi lực. Diệp Cảnh Lam cái hiểu cái không suy nghĩ một chút, tựa như là minh bạch cái gì, nhưng đến cùng minh bạch cái gì nàng vẫn không hiểu. À chỉ mở đẹp nói qua cho ta một cái điểm tựa, ta có thể khiêu động địa cầu. Đạo lý giống vậy cũng có thể dùng tại công phu phía trên, chỉ cần ngươi điểm đột phá tìm đúng, lực lượng đều là phụ. Rắn vì cái gì có thể nuốt voi, chẳng lẽ là bởi vì nó khí lực lớn sao? Còn không phải là bởi vì nó đầy đủ mềm, hiểu sử dụng tự thân ưu thế. Nếu như nó muốn dựa vào lực lượng giết con voi, loại kia 100 năm cũng làm không rơi đối thủ. Tần Mạc nói xong cũng quay người tiến biệt thự. Lưu lại Diệp Cảnh Lam chính mình trong sân tiêu hóa chính mình nói chuyện. Nàng tầm 10 năm đều dựa theo chính mình phương thức đi luyện, mình coi như điểm ra đến nàng không đủ, cái kia cũng cần thời gian để chính nàng nghĩ thông suốt. Diệp Cảnh Lam thì sững sờ đứng ở trong sân, không nhúc nhích nghĩ đến Tần Mạc nói lời nói này. Nàng không ngừng lặp đi lặp lại tới lui lui suy nghĩ Tần Mạc ý tứ, nghiêm túc giống ngay từ đầu nghe lão ba nói cái gì là công phu một dạng. Tần Mạc cũng không có xen vào nữa nàng, đi vào nhà bếp bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay Đỗ Diệc Hạng muốn đi Thịnh Thế tập đoàn, khẳng định là không thể tới trễ, dựa theo nàng bình thường rời giường thói quen, một hồi liền muốn xuống tới. Đỗ Diệc Hạng hôm nay xuống tới so bình thường muốn sớm một chút, nàng không có thay quần áo, chỉ là soát cái răng tẩy cái mặt thì mặc đồ ngủ xuống tới. Bởi vì tối hôm qua liền không có ăn cơm nàng này lại đã đói không được, cho nên mới không kịp trang điểm thay quần áo liền bị kháng nghị dạ dày thúc giục xuống tới. Chỉ là nàng vừa đưa ra liền phát hiện trên mặt bàn cũng không giống như ngày thường dọn xong điểm tâm. Ngon miệng điểm tâm còn tại Tần Mạc bận rộn bên trong. Nàng đói tựa ở trên khung cửa hỏi, cái gì thời điểm ăn cơm? Ngươi nói a, cái kia giúp ta gọi Cảnh Lam tới dùng cơm, cái này liền có thể ăn. Tần Mạc cũng không quay đầu lại đem trứng tráng lật cái qua nói ra. Đỗ Diệc Hạm nghe vậy hướng thụ trên đài nhìn một chút, gặp hắn so bình thường làm nhiều một người điểm tâm, trong lòng nhất thời thì không cao hứng. Tần Mạc không có trưng cầu chính mình ý kiến liền đem nhà cho thuê một nữ nhân, bây giờ trả lại nàng làm điểm tâm. Những thứ này đều bị trong nội tâm nàng cực độ không cao hứng. Chương 83, Đỗ Diệc Hạm là ai? Vốn là trong nhà chỉ có nàng một cái khách trọ thời điểm, Tần Mạc là nàng chuyên trúc đầu bếp, chuyên trúc chủ nhà. Hiện tại đột nhiên nhiều một nữ nhân, vẫn là cái mỹ nữ, song thưởng đi nàng chuyên trúc danh hiệu, Đỗ Diệc Hạm không tức giận mới là lạ. Không phải đói không, làm sao còn bất động, ta bên này tốt, Cảnh Lam trong sân, bảo nàng tới thì có thể ăn cơm. Tần Mạc nghe nàng không có động tĩnh, quay đầu nói ra. Đỗ Diệc Hạm căm giận uýt hắn một cái, con người thì đi lên lầu, ta không ăn. Tần Mạc ca âm thanh, lại không ăn. Ngươi giảm béo cũng không thể không ăn điểm tâm a, điểm tâm không ăn đối dạ dày không tốt. Đau dạ dày cũng chuyện không liên quan ngươi. Đỗ Diệc Hạm lạnh lùng vùng câu nói tiếp theo, bạch 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 chạy lên lầu. Tần Mạc khỏe miệng giật một cái, rất là kỳ lạ gãi gãi đầu. Diệp Cảnh Lam vừa vặn ở thời điểm này tiến đến, nhìn đến Đỗ Diệc Hạm hướng trên lầu chạy hỏi, nàng làm sao? Tần Mạc ách âm thanh. Hắn làm sao biết nàng làm sao, suy nghĩ một chút nói, nàng có rời giường khí. Hả, xem ra rời giường khí còn không nhỏ. Diệp Cảnh Lam đần độn coi là thật, nghe thấy được mùi cơm chín hắc hắc hỏi, có ta điểm tâm sao? Còn có thể bị đói ngươi a? Tân Mạc lật nàng liếc một chút, rửa tay ăn cơm. Diệp Cảnh Lam vui sướng a âm thanh, chạy vào nhà bếp rửa tay, giúp Tân Mạc đem điểm tâm đều bưng ra, sau đó không khách khí bắt đầu ăn. Tân Mạc, ngươi nấu cơm làm sao ăn ngon như vậy? Diệp Cảnh Lam ăn ngạc nhiên nói. Ta không chỉ có nấu cơm ăn ngon công phu tốt, khác phương diện cũng rất ưu tú, chậm rãi ngươi thì sẽ phát hiện, chính mình nhất định là tổ phần bốc lên khói xanh mới có thể bày ra ta tốt như vậy chủ nhà. Tân Mạc bình tĩnh nói ra. Diệp Cảnh Lam một miệng sữa bỏ kém chút phun ra ngoài, thật vất vả nuốt xuống còn sặc đến gần chết nói ra, ngươi kéo xuống đi, ta nhìn ngươi không chỉ có tự luyến còn không biết xấu hổ ra mặt dày cộng thêm khoác lác. Tân Mạc ai một tiếng hỏi, vị này khách trọ, là cái gì để ngươi đối với mình chủ nhà có như thế đại hiểu lầm? Ha ha ha. Diệp Cảnh Lam bị Tân Mạc đùa cười ha hả, ôm bụng nói, ngươi đừng nói chuyện, lại nói ta liền muốn chết cười. Đỗ Diệc Hạm thay xong y phục trang điểm nhạt, dẫn theo cặp công văn xuống tới thời điểm, vừa vặn trông thấy bọn họ hai vừa nói vừa cười. Diệp Cảnh Lam chỗ ngồi tử thật vừa đúng lúc là nàng bình thường ngồi, mà vốn là bình thường là nàng cùng Tân Mạc cười cười nói nói ăn, bây giờ lại bị người khác thay thế. Cái này khiến Đỗ Diệc Hạm đá lạnh mắt lạnh bên trong dâng lên một đoàn lửa giận. Diệp Cảnh Lam cười cười cũng cảm giác có đạo nóng rực ánh mắt tại nhìn mình chằm chằm, nàng lập tức nhìn sang, thấy là Đỗ Diệc Hạm liền thần kinh không ổn định hỏi, Đỗ Diệc Hạm, ngươi ăn cơm không? Không ăn. Đỗ Diệc Hạm lãnh đạm hồi câu, sau đó đem ánh mắt chuyển tới Tần Mạc trên thân, ta hiện tại muốn đi công ty, ngươi chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian thay quần áo. Ách. Tần Mạc túi đầu nhìn xem chính mình y phục, ta không cần đổi đi, chờ ta uống xong chén này cháo liền đi. Uống uống uống, làm sao không cho ăn bể bụng ngươi? Đỗ Diệc Hạm căm giận nhìn hắn chằm chằm, ngươi mặc thành dạng này, liền Thịnh Thế tập đoàn cửa lớn còn không thể nào vào được. Tân Mạc khỏe miệng giật một cái, hắn là nhìn ra, Đỗ Diệc Hạm rời giường cơn giận còn chưa tan, sau đó hắn thông minh ý miệng, để xuống bát trở về phòng thay quần áo đi. Diệp Cảnh Lam cũng cảm giác Đỗ Diệc Hạm dễ tính lớn, sau đó cố gắng đem chính mình co lại thành người tàng hình, đợi nàng đi ra biệt thự sau mới vô ngực một cái nói, vê đút họ vê đút, quá lạnh đi, cùng cái di động băng khối giống như... Mùa hè ở nơi này đều không cần mở điều hòa đi. Nàng chính là một bên nói thầm lấy vừa ăn thời điểm, Tân Mạc đã thay xong y phục trở về. Nhìn đến hắn đổi một thân màu xanh đậm Âu phục, Diệp Cảnh Lam đều mắt trợn tròn. Đây là chính mình chủ nhà đại nhân sao? Xuyên qua Âu phục Tân Mạc, quá tuân tú đi. Tân Mạc nào còn có dư Diệp Cảnh Lam nhìn chính mình hoa si mê gái, trai, ánh mắt, hắn hoa 2 phút đồng hồ thời gian thay xong y phục, còn lại 3 phút, 2 phút đồng hồ đem đông dược rót vào giữ ấm trong chén. 1 phút đồng hồ chạy đến nhà để xe. Nghe được cửa xe bành một tiếng, Đỗ Diệc Hạm ngẩng đầu liếc hắn một cái, gặp hắn thay đổi chính mình hôm qua cho hắn mua Âu phục, sắc mặt mới thoáng tốt một chút, bất quá ngoài miệng lại hừ nói, nói 5 phút đồng hồ thì 5 phút đồng hồ, ngươi ngược lại là đúng giờ. Ta dám không đúng giờ à, 1 tháng thì như vậy một chút tiền lương còn động một chút lại trừ tiền. Tân Mạc đích nói thầm một câu. Đỗ Diệc Hạm không nghe rõ hắn nói thầm cái gì. Tân Mạc nào dám hướng trên họng xuống đụng. Một vừa khởi động xe tử một bên đem giữ ấm ly đưa cho nàng, ta nói ngươi buổi sáng chưa ăn cơm, thuốc này giữ lấy giữa trưa cơm nước xong xuôi lại uống. Đỗ Diệc Hạm tiếp nhận hắn đưa tới giữ ấm ly, trong lòng có chút ấm áp. Chính mình thuốc hắn thuốc vội vã như vậy, hắn đều không quên đem chính mình thuốc mang lên, còn mỗi ngày cũng sẽ không quên cho mình nấu thuốc, nhiều năm như vậy, lần thứ nhất có người chiếu cố như vậy nàng. Thịnh Thế tập đoàn có chính mình văn phòng cao ốc, 19 tầng cao ốc xây ở Long Thành Hoàng Kim khu vực. Chỉ là cái này tòa nhà văn phòng cao ốc đều có giá trị không nhỏ. Tân Mạc dựa theo Đỗ Diệc Hạm chỉ thị đem xe trực tiếp tiến vào bãi đỗ xe, xuống xe hai người chính hướng thang máy đi đến, vừa tới cửa thang máy Đỗ Diệc Hạm thì bưng bít lấy dạ dày dặn dò một tiếng. Làm sao? Tân Mạc hỏi vội. Không biết, dạ dày đột nhiên rút đau vài cái. Đỗ Diệc Hạm nhíu mày nói ra. Nghe xong nàng là đau dạ dày, Tân Mạc ai tiếng nói, người đêm qua không ăn cơm, buổi sáng hôm nay lại không ăn cơm. Dạ dày không kháng nghị mới là lạ. Hiện tại thời gian còn sớm, ngươi đi lên trước uống chút nước nóng ủ ấm dạ dày, ta đi cho ngươi mua chút ăn. Đỗ Diệc Hạm ủy khuất hắng giọng, nghĩ thầm muốn không phải ngươi rất là kỳ lạ chiều tới một cái nữ khách trọ, ta có thể khí không muốn ăn cơm à. Thang máy đến, đi vào đi, đợi lát nữa ta đi đầu tầng tìm ngươi. Tân Mạc nhô ra miệng ra hiệu nàng đi vào hỏi. Ngươi trực tiếp đi 19 tầng là được. Đỗ Diệc Hạm đi vào thang máy nói ra. Tân Mạc gật đầu. Các loại trên thang máy về phía sau hắn mới quay người hướng nhà để xe xuất khẩu đi đến. Sau khi ra ngoài, Tân Mạc nghĩ đến Đỗ Diệc Hạm đau dạ dày cần ăn chút dễ dàng tiêu hóa thức ăn lỏng, cho nên tại xung quanh đi một vòng sau mới tuyển một nhà kiểu Trung Quốc sớm một chút cửa hàng, đi vào mua một chén cháo gạo trắng, một thế bánh bao hấp cùng hai cái luộc trứng sau đóng gói mang về Thịnh Thế tập đoàn. Đi vào Thịnh Thế tập đoàn đại sảnh, Tần Mạc mới nhìn đến đây là cần quét thẻ mới có thể đi vào. Hắn không có thẻ, đứng tại lối thoát hiểm trước gãi gãi đầu, sau đó mò sờ túi tìm điện thoại di động. Chỉ là cái này sờ một cái hắn mới nhớ tới, điện thoại di động của mình còn tại hạ mặt nhà, hắn mấy ngày nay cũng không có đi lấy, càng không có đi mua mới, bây giờ nghĩ liên hệ Đỗ Diệc Hạm đều không có cách nào. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi là tới làm gì? Tần Mạc tại lối thoát hiểm trước đứng một lúc thì dẫn tới trong đại sảnh bảo an. Hả, ta là tới tìm người, có được hay không cái thuận tiện? Tần Mạc chỉ lối thoát hiểm hỏi. Bảo an nghe vậy lắc đầu, ta không thể tùy tiện thả ngươi tiến đến, ngươi tới tìm ai? Làm cho đối phương xuống tới tiếp ngươi đi. Tần Mạc ách âm thanh, xấu hổ nói ra, ta quên mang điện thoại di động, người an ninh kia đại ca, ngươi có thể hay không đến lầu 19 giúp ta hô một chút Đỗ Diệc Hạm, để cho nàng xuống tới tiếp ta một chút. Lầu 19. Bảo an giật nảy cả mình, hắn tại Thịnh Thế tập đoàn làm 3 năm bảo an, quen thuộc mỗi một tầng lầu các bộ môn. Cái này lầu 19 thế nhưng là Thịnh Thế tập đoàn hoạch tâm lãnh đạo tầng đợi địa phương, giống bọn họ bảo an tại không có thượng tầng lãnh đạo mệnh lệnh lúc cũng không thể tùy ý ra vào. Làm sao? Tần Mạc nghe hắn ngữ khí quái dị, yếu ớt hỏi, không biết không có lầu 19 A. Bảo an nghe vậy lần nữa giật nảy cả mình, nghe Tần Mạc cái này không xác định ngữ khí, làm sao giống lung tung kéo một cái tầng lầu. Hắn lại nhớ lại phía dưới Tần Mạc mới vừa nói người kia tên, Đỗ Diệc Hạm. Làm sao chưa nghe nói qua, Thịnh Thế tập đoàn lãnh đạo quần thể bên trong giống như không có người này đi. Như thế trước sau một liên tưởng, bảo an nhất định Tần Mạc là gạt người. Một phán đoán ra Tần Mạc thân phận, hắn liền không có trước đó khách khí như vậy, lãnh đạo nói ra, công ty của chúng ta căn bản không có ngươi nói người kia, mặc kệ ngươi có cái gì mục đích đều tốt nhất lập tức bỏ đi, nơi này không phải người không có phận sự đều có thể ra vào. Không có. Tần Mạc nhíu mày lại, Đỗ Diệc Hạm thế nhưng là Thịnh Thế tập đoàn đại tiểu thư, bảo an muốn nói chưa thấy qua lời nói có thể lý giải, dù sao Đỗ Diệc Hạm một mực sống ở nước ngoài, nhưng liền nghe đều chưa từng nghe qua cái tên này cũng quá khoa trương đi. Nói không có là không có, ngươi đến cùng có đi hay không? Không đi ta nhưng muốn hâu người đem ngươi đuổi đi. Bảo an không kiên nhẫn cảnh cáo nói. Tần Mạc mày nhăn lại đến, nghĩ đến trước đó đi Đỗ gia thời điểm, hoàng gia biệt viện gác cổng cũng không biết Đỗ Diệc Hạm. Hiện tại chính mình công ty nhân viên cũng không biết nàng, có thể thấy được Đỗ Diệc Hạm mặc kệ là tại Đỗ gia vẫn là Thịnh Thế tập đoàn, đều bị tận lực cô lập thành người trong suốt. Chương 84, Thịnh Thế tổng giám đốc. Dưới tình huống như vậy, coi như Đỗ Diệc Hạm hôm nay bị nhận mệnh vì tập đoàn tổng giám đốc, cũng là rất khó tại tập đoàn phục chúng. Cấp dưới nhân viên đều không nghe nàng, nàng không cách nào thi triển quyền cước lời nói, chẳng mấy chốc sẽ bị hội đồng quản trị lấy không đạt được gì tội danh bãi miễn. Ai? Đỗ Diệc Hạ muốn triệt để đem Thịnh Thế tập đoàn nắm ở trong tay chính mình, xem ra còn có một đầu khó khăn đường muốn đi à. Chuyện gì xảy ra? Người này chắn ở chỗ này làm gì? Nhanh điểm đuổi đi, đợi lát nữa chủ tịch cùng các cổ đông khác nhóm liền muốn đến, để bọn hắn nhìn đến chúng ta công tác không hết trước, ngươi liền đợi đến bị khai trừ đi. Tuần lâu bảo an đội trưởng nhìn đến Tần Mạc ở chỗ này vết mực một hồi lâu không đi, liền trực tiếp đi tới khiển trách. Bảo an không dám lấy chính mình bắt cơm nói đùa. Nghe vậy lập tức đối Tần Mạc lời nói lạnh nhạt nói, ngươi đi nhanh lên, muốn là hại ta mất chén cơm, ta không bỏ qua cho ngươi. Ta là tới tìm người, sẽ không đi. Đối mặt bảo an uy hiếp, Tần Mạc từ tốn nói. Ngươi tìm người căn bản không tại công ty của chúng ta, nhìn ngươi xuyên không tệ, làm sao còn đùa nghịch lên vô lại. Bảo an tức giận nói. Tần Mạc cười ha ha, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía cái kia bảo an đội trưởng, ngươi không biết Đỗ Diệc Hạm, ta ngược lại không tin các ngươi đội trưởng cũng không biết. Ngươi nào? Bảo an đội trưởng nghe được cái tên này sững sờ xuống. Đỗ Diệc Hạm. Bảo an lặp lại một lần hỏi, đội trưởng, hắn nói Đỗ Diệc Hạm tại lầu 19, công ty chúng ta cấp lãnh đạo nào có người này a? Bảo an đội trưởng nghe hai lần đều là giống nhau tên, cái này mới xác định chính mình không nghe lầm. Đỗ Diệc Hạm hắn đương nhiên biết là ai, đây chính là Thịnh Thế tập đoàn đại tiểu thư, hắn không biết mới là lạ. Bất quá biết thì thế nào, Thịnh Thế tập đoàn đại tiểu thư thì thế nào? Cái này Thịnh Thế tập đoàn về sau là hắn cháu ngoại Đỗ Thiên Minh, cùng Đỗ Diệc Hạm cũng không có một phân tiền quan hệ. Hắn không cần đến cho Đỗ Diệc Hạm bất kỳ mặt mũi gì, càng tội gì nịnh bợ nàng. Nghĩ đến này, bảo an đội trưởng nghiêm túng mặt lạnh lắc đầu nói, Đỗ Diệc Hạm là ai? Ta căn bản không biết. Nói xong khinh miệt tiếng cười nói, như ngươi loại này mặc lấy A hàng Âu phục giả mạo có tiền tên lừa đảo ta gặp nhiều, mặc kệ ngươi muốn trà trộn vào Thịnh Thế tập đoàn có cái gì mục đích, đều tốt nhất cho ta đánh tiêu tan. Không phải vậy cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Đúng đấy, thức thời nhanh điểm lăn. Ta nói cho ngươi, chúng ta Nghiêm đội trưởng thế nhưng là bộ đội xuất ngũ, đánh ngươi dạng này mặt trắng nhỏ dư xài. Bảo an lập tức nịnh nọt phụ hòa nói. Nghiêm đội trưởng. Tân Mạc nhạy cảm chú ý tới cái họ này, không có nhớ lầm lời nói, Đỗ Diệt Hạ mẹ kế cũng họ Nghiêm. Chẳng lẽ cái này bảo an đội trưởng là Nghiêm Thải Dung người, cho nên nghe xong chính mình là tìm đến Đỗ Diệt Hạ, liền trực tiếp giả bộ như không biết Đỗ Diệt Hạ. Tân Mạc, ngươi đứng tại cửa ra vào làm gì? Đang lúc Tân Mạc nghĩ đến những khi này, Lương Thiến thì từ bên ngoài đi tới, kỳ quái hỏi. Thấy một lần Lương Thiến đến, Tân Mạc nhún nhún vai nói, ta đưa Diệt Hạ đến, nàng buổi sáng chưa ăn cơm, ta đi cấp nàng mua chút ăn, sau đó những người an ninh này thì không cho ta tiến, còn nói không biết Diệt Hạ. Cái gì? Lương Thiến nghe xong câu nói sau cùng thì sù lông, phẫn nộ nhìn về phía Nghiêm Tùng cùng người an ninh kia, các ngươi ai nói không biết Đỗ Diệt Hạo. Bảo an bị Lương Thiến khí thế hoảng sợ một chút, có điều rất nhanh thì chấn định lại, thừa nhận nói, chúng ta vốn là không biết cái gì Đỗ Diệt Hạo, ngươi lại là người nào? Ở chỗ này hô to gọi nhỏ cái gì? Tốt không nhận ra cái nào. Lương Thiến giận quá mà cười, lạnh giọng nói, cái kia ta hiện tại liền nói cho ngươi Đỗ Diệt Hạo là ai, Thịnh Thế Tập đoàn chủ tịch Đỗ Tinh Hà độc nữ Đỗ Diệt Hạo. Đỗ gia đại tiểu thư, Thịnh Thế Tập đoàn sắp đem nhậm chức tổng giám đốc, ngươi người lãnh đạo trực tiếp. T. Bảo an hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ hai chân mềm nhũn đỡ lấy lối thoát hiểm khung cửa. Đỗ Tinh Hà độc nữ, Đỗ gia đại tiểu thư, Thịnh Thế Tập đoàn tổng giám đốc, mặc kệ là cái gì cái đầu hàm, đều đầy đủ xào hắn 100 lần cá mực. Hết xong, cái này chính mình hết con bê, đắc tội Đỗ Diệt Hạm bằng hữu, chính mình bảo an kiếp sống triệt để chấm dứt. So sánh hắn thất kinh, Nghiêm Tùng thì lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Hắn A cười một tiếng hỏi, như thế giải Thịnh Thế Tập đoàn sự tình, ngươi là ai? Ta là Đỗ Diệt Hạm thư ký, Nghiêm đội trưởng, hiện tại ngươi còn muốn không có biết hay không Đỗ Diệt Hạm A. Ngươi cũng đã biết thân là Thịnh Thế Tập đoàn tổng giám đốc, nàng tuyệt đối có quyền lợi bãi miễn bất luận kẻ nào chức vị. Lương Thiến lạnh lùng nhắc nhở. Không sai, tổng giám đốc đương nhiên là có cái quyền lợi này. Bất quá theo ta được biết, bộ phận nhân sự còn không có hạ đạt cái này thông báo đi. Đỗ Diệt Hạm có thể hay không làm tổng giám đốc vẫn là một ẩn số đâu, hiện tại thì lấy tổng giám đốc tự cho mình là, không khỏi quá vô lễ điểm. Nghiêm Tùng một chút cũng không e ngại Lương Thiến lời nói, coi như Đỗ Diệt Hạm làm tổng giám đốc thì thế nào, nàng dám khai trừ chính mình à. Ngươi! Ha ha ha, lời này ta thích nghe. Hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định, ngay trước nhiều người như vậy mặt thì khẩu xuất của nôn, cũng không sợ sau cùng đánh mặt à. Lương Thiến câu chuyện bị một đạo cười nhạo âm thanh chặn lại. Tân Mạc cùng Lương Thiến, cùng Nghiêm Tùng cùng bảo an, bao quát vây xem ở chung quanh nhân viên cùng hắn các nhân viên an ninh đều hào hào hướng phía cửa nhìn sang. Đỗ Thiên Minh đón tầm mắt mọi người, một mặt khinh thường đi lên phía trước. Trên mặt hắn bị Lâm Tử An đả thương đã tốt 7-8 phần, bất quá vẫn là có vài chỗ máu ứ động địa phương, rõ ràng treo ở trên mặt. Đại thiếu, ngài tới. Nghiêm Tùng xem xét là Đỗ Thiên Minh, lập tức nịnh nọt chào đón. Đỗ Thiên Minh gật gật đầu, vỗ vô Nghiêm Tùng bả vai nói ra, làm không tệ. Dông có chút người không có phận sự liền không thể để bọn hắn tiến tập đoàn, miễn cho tạm chúng ta sàn nhà. Đỗ Thiên Minh, ngươi làm sao nói? Lương Thiến cả giận nói, ai là người không có phận sự, ngươi biết rất rõ ràng hôm nay chúng ta là tới làm gì, ngươi cho rằng để ngươi thủ hạ chó hù dọa một chút chúng ta, liền có thể ngăn cản hôm nay kết quả a? Con mẹ nó ngươi mắng ai là chó? Nghiêm Tùng nghe xong Lương Thiến chửi mình, nhất thời gân cổ trợn mắt nói. Ai kêu gọi liền mắng người nào, mắt chó coi thường người khác đồ vật. Lương Thiến bị bọn họ khí không nhẹ, thay Đỗ Diệt Hạm căm giận không bằng phẳng mắng lên. Ta con mẹ nó quất ngươi cái to mồm. Nghiêm Tùng mắng bất quá Lương Thiến, giơ tay một bàn tay thì ném xuống tới. Tại chỗ các công nhân viên thấy một lần Nghiêm Tùng động thủ, tập thể thay Lương Thiến nắm đem mồ hôi lạnh. Cái này Nghiêm Tùng thân thủ tại Thịnh Thế Tập đoàn đều là nổi danh lợi hại, bọn họ từng tận mắt quá Nghiêm khắc lỏng đem một cái đến nháo sự nam nhân đánh đòn nước tiểu chảy. Một đại nam nhân đều gánh không được Nghiêm Tùng một chân, huống chi là một cái kiểu nữ người. Một cái bàn tay nhất định có thể đem Lương Thiến vung ra ngoài cửa đi. Bành! Đúng tại mọi người thay Lương Thiến lo lắng thời điểm, bên tai vang lên một tiếng vang trầm. Mọi người vô ý thức nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn đến Lương Thiến bị đánh ngã hình ảnh. A! Ngay sau đó bên tai lần nữa phát ra một thanh âm, nhưng khiến người bất ngờ là thanh âm này cũng không phải là đến từ Lương Thiến, mà chính là một người nam nhân thanh âm, nghe rất giống bảo an đội trưởng. Ý thức được tiếng kêu thảm thiết đến từ bảo an đội trưởng. Mọi người soát mở to mắt, nhưng gặp Nghiêm Tùng bốn chân hướng địa nằm dạp trên mặt đất, hai tay ôm lấy cái bụng, cái mông còn cao cao vểnh lên, chợt nhìn rất giống một cái chó sủ. A, đây là cái gì tình huống? Vừa mới Nghiêm Tùng không phải đi đánh người khác a, làm sao trái lại bị đánh? Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Lương Thiến, nghĩ thầm nữ nhân này cũng quá ngưu bức đi, lại đem Nghiêm Tùng đá nằm xuống. Đá Nghiêm Tùng đương nhiên sẽ không là Lương Thiến, nàng sớm tại Nghiêm Tùng giơ tay thời điểm thì nhanh nhẹn trốn đến Tần Mạc sau lưng, Nghiêm Tùng là bị Tần Mạc một chân đá ngã. Tần Mạc, ngươi dám ở Thịnh Thế tập đoàn đánh người, ngươi cho rằng có Đỗ Diệt Hạm bảo kê ngươi, ngươi thì dám làm loạn sao? Đỗ Thiên Minh gặp Tần Mạc một chân đá ngã lăn Nghiêm Tùng, chừng lúc kêu to. Ta đánh người cái gì thời điểm phân qua trường hợp? Tần Mạc đối xử lạnh nhạt quét về phía Đỗ Thiên Minh, mới mấy ngày không thấy, ngươi thật giống như đã quên bị đánh tư vị. Đỗ Thiên Minh biến sắc, vô ý thức lui về sau một bước. Hắn làm sao có thể sẽ quên, mấy ngày nay buổi tối hắn đau đều ngủ không yên, mỗi ngày muốn không phải dựa vào nữ nhân cùng thuốc giảm đau gây mê, hắn cũng không biết làm sao sống qua mặt mũi bầm dập đầu mấy ngày. Chính là bởi vì hưởng qua mùi vị đó, cho nên hắn mới hận Tần Mạc hận đến thực chất bên trong. Nghĩ hắn Đỗ Thiên Minh cái gì thời điểm bị qua loại này tội, có thể từ khi Tần Mạc xuất hiện về sau, tựa như hắn khắc tinh một dạng. Chỉ cần hai người bọn hắn đồng thời xuất hiện tại một cái trường hợp, kia không may khẳng định là mình. Mẹ, tiểu tử, ngươi quả thực muốn chết. Nghiêm Tùng giờ phút này rốt cục đau điểm nhẹ, có một chút đứng lên tiếng mắng chửi, sau đó cả người giống như liệp báo phóng tới Tần Mạc. Chương 85, xin gọi ta xúc tức quan viên. Tần Mạc nâng chán thở dài, tiện tay đem cho Đỗ Diệt Hạ mua bữa sáng đưa cho Lương Thiến, vừa ra khỏi cửa người khác liền muốn hỏi ta có phải hay không đang tìm cái chết, ta nhìn ta thật muốn đổi nghề đi nhặt phân. Ha ha ha. Lương Thiến nghe vậy cười ha hả, ừ gật đầu, đổi đi, ta chống đỡ, ngươi nhất định là đẹp trai nhất nhặt phân tiểu tử. Không. Tần Mạc phun ra một chữ, mở bàn tay tiếp được Nghiêm Tùng oanh đến quyền đầu, năm ngón tay phân biệt chế trụ hắn năm đốt ngón tay, hơi hơi dùng xuống bên trong. Giang giác. Năm đạo khớp xương đứt gây âm thanh đồng thời vang lên, ngay sau đó Nghiêm Tùng tiếng kêu thảm thiết cũng vang lên. Tần Mạc nhếch miệng lên cười lạnh, thấp người một bước tiến lên dùng đầu vai đứng vững Nghiêm Tùng ở ngực. Sau đó nghiêng người một đỉnh, chỉ thấy siêu một chút, Nghiêm Tùng cả người thì bay lên. Bành! Khôi ngô cao lớn Nghiêm Tùng giống đường vòng cung một dạng bị ném ra Thịnh Thế tập đoàn cửa lớn, phu phu một tiếng ngã tại cửa ra vào trên bậc thang. Tần Mạc lúc này mới đập sợ tay, một mặt nghiêm túc nói ra, xin gọi ta xúc tức quan viên. Phốc phốc! Tại cái này rõ ràng cái kia nghiêm túc thời điểm, chung quanh các công nhân viên nhịn không được bị Tần Mạc cú lánh lặng yên chọc cười. Cười cái gì cười? Ta xem ai lại cười. Đỗ Thiên Minh giận không nhẹ, lại cầm Tần Mạc không có cách, đành phải đem cơn giận đều trút lên nhân viên trên thân. Một đám nhân viên lập tức không dám cười, che miệng nín cười, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra vất vả biểu lộ. Ha ha ha. Duy chỉ có Lương Thiến không mua Đỗ Thiên Minh sổ sách, cười nhánh hoa run rẩy, ai ú không được, chết cười ta. Xúc tức quan viên, ha ha, uổng cho ngươi nghĩ ra, ha ha. Tần Mạc chứng chạc đàng hoàng trừng nàng liếc một chút, ngươi không cảm thấy xúc tức quan viên lộ ra cao lớn hơn một số à? Đúng đúng đúng, cao lớn hơn. Lương Thiến lập tức gật đầu hướng hắn dựng thẳng lên ngón cái. Hai người đối thoại lại suýt chút nữa khiến người khác nhận phá công. Đỗ Thiên Minh sắc mặt lại là so đớp tức còn khó nhìn, hắn vốn đang trông cậy vào Nghiêm Tùng cho Tần Mạc điểm nhan sắc nhìn một cái đâu, không có nghĩ đến cái này bình thường đem chính mình thổi bao nhiêu lợi hại lính giải ngũ, liền một chiêu cũng đỡ không nổi, không dùng. Đây là có chuyện gì? Bị vãi ra Nghiêm Tùng còn không có đứng lên. Trước đến khai hội thành viên hội đồng quản trị thì kết bạn mà đến, mọi người vừa đi đến cửa miệng liền thấy Nghiêm Tùng bay ra ngoài một màn, không khỏi giật mình đi mau hai bộ tiến lên hỏi. Mọi người thấy một lần thành viên hội đồng quản trị đến đầy đủ, tập thể lộ ra vẻ cung kính, còn ào ào lui về sau mấy bước, sợ bị làm thành chim đầu đàn. Đang nhập trái tim đen đu ám lúc trước nhân viên an ninh kia càng là hoảng sợ ngồi liệt trên mặt đất, hắn đầu tiên là bị Lương Thiến lời nói hoảng sợ không nhẹ, sau lại bị Tần Mạc sợ mất mật. Hiện tại lại lập tức đến nhiều như vậy công ty đại lãnh đạo, hắn còn kém không có hoảng sợ khóc. Thành viên hội đồng quản trị đứng tại cửa ra vào không có tiến đến, Hùng Anh Tài nhận ra là đội bảo an đội trưởng Nghiêm Tùng, nhíu mày hỏi, ngươi chuyện gì xảy ra? Người nào sao mà to gan như vậy dám đánh ngươi cái này bảo an đội trưởng? Nghiêm Tùng này lại năm đốt ngón tay đều đoạn, ở ngực cũng bị Tần Mạc đỉnh thở không nổi, trọn vẹn chậm tốt mấy hơi thở mới miễn cưỡng có thể nói ra lời, Hùng cổ đông, là hắn. Bảy cái cổ đông liền cùng bọn hắn mang bảo tiêu cùng thư ký nhóm hết thảy mười mấy ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tần Mạc, người khác cũng không nhận ra Tần Mạc, duy chỉ có Hùng Anh Tài ánh mắt lấp lóe một chút. Hôm qua hắn mời sát thủ mãi cho đến hôm nay buổi sáng đều không có tin tức truyền đến, mà Tần Mạc lại bình yên vô sự đứng ở chỗ này, có thể thấy được tên sát thủ kia nhiệm vụ thất bại. Nhưng thất bại cũng cần phải truyền tin nói cho hắn biết một tiếng, trừ phi tên sát thủ kia chết. Chết. Hùng Anh Tài tâm lý hơi kinh hãi. Nghĩ đến sát thủ chẳng những không có thành công giết Tần Mạc, còn trái lại bị Tần Mạc giết khả năng này, hắn nhìn lấy Tần Mạc ánh mắt cũng có chút phức tạp, chính mình vẫn là đánh giá thấp hắn. Cái kia đeo kính, xuyên màu nâu Âu phục áo khoác cổ đông cũng là Hùng Bá lao tử Hùng Anh Tài. Lương Thiến gặp Hùng Anh Tài nhìn lấy Tần Mạc, liền thấp giọng nhắc nhở Tần Mạc. Tần Mạc gật gật đầu hỏi, mấy cái này đều là Thịnh Thế tập đoàn cổ đông. Ừm, hội đồng quản trị hết thảy có 10 cái cổ đông. Trừ bỏ Diệt Hạm cùng ba ba của nàng cùng nàng mẹ kế bên ngoài, cũng là cái này 7 cái cổ đông. Hùng Anh Tài chiếm 5% cổ phần, là trong bọn họ cổ phần nhiều nhất. Lương Thiến nói ra, 5% cũng là nhiều nhất, xem ra Thịnh Thế tập đoàn cổ đông tuy nhiều, nhưng đầu to vẫn là nắm giữ trong tay chính mình người. Tân Mạc giải hỏi, Diệt Hạm cũng là cổ đông một trong A. Hắn xác thực hơi kinh ngạc Đỗ Tinh Hà hội phân một bộ phận cổ phần cho Đỗ Diệt Hạm, lại không có cho hắn nhi tử. Diệt Hạm trong tay có 15% cổ phần, là theo mẹ của nàng chỗ đó kế thừa tới. Lương Thiến giải thích nói, Tân Mạc ca âm thanh, khó trách, hắn liền nói Đỗ Tinh Hà cái gì thời điểm như thế thương nữ nhi, nguyên lai còn là mẹ của nàng cổ phần. Mấy vị thúc thúc các ngươi đến vội vặn, người này tại chúng ta Thịnh Thế tập đoàn Dương Oai, các nhân viên an ninh đều ngăn không được. Các ngươi nhanh để cho các ngươi bảo tiêu giúp đỡ đem hắn đuổi đi ra. Đỗ Thiên Minh thấy một lần những thứ này cổ đông đều mang bảo tiêu, lập tức tìm tới chỗ dựa người, như gió đi ra ngoài cáo trạng. Đỗ Thiên Minh là Đỗ Tinh Hà nhi tử, những thứ này cổ đông tự nhiên tin tưởng hắn lời nói, nghe vậy tập thể nhíu mày, không vui nhìn về phía Tần Mạc, người trẻ tuổi, nơi này không phải ngươi có thể Dương Oai địa phương, lưu lại tiền thuốc men đi nhanh lên, không phải vậy chúng ta thì không khách khí. Ha ha. Tần Mạc khinh thường chỉ bọn họ bảo tiêu, chỉ bằng bọn họ, còn không có bản sự kia đối ta không khách khí. Tần Mạc lời nói không có trước chọc giận thành viên hội đồng quản trị, ngược lại là trước chọc giận bọn bảo tiêu, làm lấy bọn hắn lao bản mặt nói loại lời này, cái này nói rõ là muốn nhấc lên bọn họ bắt cơm. Làm sao cũng không thể trêu ra cơn giận này, Hùng Anh Tài bảo tiêu trước tiên mở miệng nói, lão bản, hắn quá phách lối, để cho ta thay ngươi giáo huấn một chút hắn đi. Không sai, lão bản, không giáo huấn một chút hắn. Hắn còn cho là mình là thiên hạ vô địch. Hắn bảo tiêu cũng phẫn nộ nói ra. Bọn họ không biết Tần Mạc bản sự, Hùng Anh Tài thế nhưng là biết, liền sát thủ chuyên nghiệp cũng không thể không biết sao Tần Mạc, huống chi những thứ này bảo tiêu. Nếu là hắn gật đầu, kết quả kia có thể nghĩ. Hai người các ngươi đi trước cho hắn biết thế nào là lễ độ xem một chút đi, chú ý phân tức, không muốn làm chết người. Một cổ đông gặp Hùng Anh Tài không gật đầu, nhịn không được trước đối với mình bảo tiêu hạ lệnh. Hùng Anh Tài há miệng muốn ngăn cản. Thế nhưng hai bảo tiêu đã đi qua, Hùng Anh Tài nghĩ thầm dù sao không là người khác, bị đánh cũng là bọn hắn đáng đời, sau đó lại đem ngăn cản lời nói nuốt xuống. Đánh hắn ta một người đều sung túc, ngươi trước bên cạnh đợi đi. Trong hai người một cái bảo tiêu tự tin nói với đồng bạn. Một cái khác bảo tiêu cũng không có đem Tần Mạc để vào mắt, nghe vậy gật gật đầu. Cái này bảo tiêu một chân đi vào cao úc, đứng tại Tần Mạc trước người 2 mét âm ngoan cười một tiếng, tiểu tử, ta cho ngươi hai lựa chọn. Để cho ta đánh gãy ngươi một cái chân. 2. Quỳ xuống dập đầu nhận lầm, cam đoan về sau không lại đến Thịnh Thế tập đoàn quấy rối, ta liền có thể thả ngươi đi. Tần Mạc nghe vậy nết miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng tiểu răng trắng, xem ở ngươi cho ta lựa chọn phân thượng, vậy ta cũng cho ngươi hai lựa chọn. 1. Tự đoạn một cái chân. 2. Quỳ xuống cho ta đập 10 cái khấu đầu, gọi 10 tiếng ra ra tha mạng, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi. T. Người khác nghe xong Tần Mạc cho ra cái này hai lựa chọn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này giọng điệu cũng quá lớn đi, người ta tốt xấu còn cho ngươi một con đường sống lựa chọn đâu, ngươi ngược lại tốt, hai con đường đều không khác nhau à. Bọn họ đương nhiên sẽ không biết Tần Mạc cho hai đầu đều là sinh lộ, nếu như hắn chịu tự đoạn một cái chân, cái kia nhiều nhất tu dưỡng 3 tháng liền có thể nhảy nhót tương mừng. Nhưng nếu để cho Tần Mạc động thủ lời nói, cái này chân thì vĩnh viễn phế. Cái này bảo tiêu luôn luôn đều là ngang người khác, còn chưa từng có bị người khác ngang như vậy qua. Không khỏi giận dữ một tiếng, tiểu tử muốn chết. Nói thì hướng Tần Mạc quần quận mà tới. Tần Mạc hướng Lương Thiến nhìn một chút, ý là nhìn, lại tới một đống cức, ta liền nói ta là xúc cức quan viên đi. Lương Thiến không chút nào thay Tần Mạc lo lắng, nắm lên quyền đầu theo trên hướng xuống kéo một chút, cố lên, xúc cức quan viên. Hai người chỉ là trao đổi một ánh mắt, hộ vệ kia đã vọt tới Tần Mạc trước mặt, chỉ thấy hắn tại chạy lấy đà mấy bước sau đột nhiên đằng không mà lên, đùi phải giống một cái ống thép một dạng quét về phía Tần Mạc đầu. Nếu như Tần Mạc đầu bị một cước này đá trúng lời nói, tuyệt đối sẽ tại chỗ vứt bỏ nửa cái mạng, tất cả mọi người rất khẳng định điểm này. Đồng thời cũng đồng tình nhìn lấy Tần Mạc, đắc tội người nào không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội những thứ này có tiền đại gia, bọn họ coi như tại chỗ giết Tần Mạc, cũng có thể dùng tiền bãi bình sự kiện này. Chỉ có Tần Mạc còn ngậm lấy một mặt cười, giống như căn bản không có nhìn đến đối phương quét tới một chân, từ tốn nói, sư phụ ngươi không có dạy qua ngươi à, công phu không tới nơi tới chốn thời điểm. ngàn vạn đừng hơi một tí ngay tại đối thủ trước mặt nhảy dựng lên. Người đang lăng không không có điểm mượn lực thời điểm, là căn bản không có cách nào biến chiêu. Chương 86, bạn trai ta. Thoại âm rơi xuống, chân hắn đột nhiên thì động, dưới chân bắt đầu thất tinh bộ bước ra đến, cả người trong nháy mắt thì biến mất tại nguyên chỗ. Siêu. Bảo Tiêu nguyên bản tràn đầy tự tin một chân thoáng chốc đá trật, cường đại lực chân không có gánh chịu điểm, lực bắn ngược kém chút đem hắn vãi ra, may mắn một cái tay kịp thời bắt hắn lại bắp chân. Hả? Chờ một chút, cái tay này. Không tốt. Ý thức được là Tần Mạc tay nắm lấy hắn chân, cái này Bảo Tiêu lập tức về sau rút một chút. Đáng tiếc người khác giữa không trung, cái chân còn lại không cách nào mượn lực, lại rút cũng rút không ra Tần Mạc tay cầm. Vừa mới cho ngươi lựa chọn ngươi không chọn, hiện tại liền để ta thay ngươi tuyển đi. Tần Mạc lạnh lùng nhếch miệng, một cái tay nắm hắn đầu gối chỗ ngoặt, một cái tay khác chế trụ chân hắn mắt cá chân. Thoại âm rơi xuống về sau, cái kia chế trụ chân hắn mắt cá chân tay thuận kim đồng hồ hung hăng chật một vòng. Giang giác. Một tiếng thanh thúy âm thanh về sau, tất cả mọi người trừng to mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ phút này Bảo Tiêu chân phải mũi chân hoàn toàn chuyển một cái qua, lại là hướng về đằng sau đi, nói cách khác, Tần Mạc đem hắn bắp chân sinh sinh vặn 180 độ. Cái này cỡ nào đau a? Làm tất cả mọi người thay Bảo Tiêu cảm thấy đau thời điểm, cái này Bảo Tiêu rốt cục kịp phản ứng, theo trong cổ họng phát ra một tiếng như giết heo kêu thảm. Hừ. Tần Mạc lạnh hừ một tiếng buông ra hắn. Phù phù. Cái này Bảo Tiêu nện rơi xuống đất, cả người đau co quắp. Nhìn đến Tần Mạc một chiêu thì phế một cái Bảo Tiêu chân, các công nhân viên lại một lần nữa lui lại một bước. Bọn họ hiện tại là phát hiện, chọc giận thành viên hội đồng quản trị chỉ bất quá chỉ là ném công tác thôi, nhưng chọc giận Tần Mạc, cái kia chính là bỏ mệnh sự tình. Công tác không có thể lại tìm, mệnh không có đi chỗ nào tìm a. Choe nu a toại. Không khí dường như tĩnh mịch tại thời khắc này, trừ Bảo Tiêu rên thống khổ âm thanh bên ngoài, không người nào dám phát ra âm thanh thứ hai. Hôn trướng. Tốt một cái phách lối đồ vật. Sau nửa ngày, lúc trước cái kia cổ đông mới hồi phục tinh thần lại, nhất thời giận dữ nói, lên cho ta, các ngươi cùng tiến lên, cho ta phế hắn. Tần Mạc một chiêu phế cái này Bảo Tiêu một cái chân, không khác nào đánh tất cả Bảo Tiêu mặt. Hắn Bảo Tiêu sớm bị Tần Mạc phách lối chọc giận, liền đợi đến các lão bản hạ lệnh đây. Giờ phút này nghe xong đạo mệnh lệnh này, còn lại Bảo Tiêu toàn đứng ra. Ta nhìn hôm nay ai dám động đến hắn một đầu ngón tay. Chính làm Bảo Tiêu nhóm muốn cùng nhau tiến lên thời điểm, Tần Mạc sau lưng vang lên một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Lương Thiến thần sắc vui vẻ, Diệt Hạm. Đỗ Diệt Hạm vốn là tại lầu 19 chờ lấy Tần Mạc bữa sáng, có thể các loại nửa giờ đều không có đợi đến hắn trở về, lúc này mới nhớ tới hắn có phải hay không là bị bảo an cản ở bên ngoài. Không nghĩ tới chính mình xuống tới xem xét, vậy mà liền nhìn đến Tần Mạc bị một đám Bảo Tiêu vây công. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Đỗ Diệc Hạm dưới chân giày cao gót giẫm trên mặt đất, phát ra nhanh mà giàu có tiết tấu thanh âm. Nàng giống như một trận gió đi đến Tần Mạc trước mặt, có chút bận tâm hỏi, bọn họ làm bị thương ngươi sao? Tần Mạc nhếch miệng cười một tiếng, lão bản, ngươi không khỏi đối với mình tài xế quá không có lòng tin. Ngươi thấy ta giống ăn thiệt thòi bộ dạng à? Nghe được Tần Mạc xưng hô Đỗ Diệc Hạm lão bản, còn tự xưng tài xế. Người khác giật nảy cả mình, nhìn vừa mới Tần Mạc không sợ chết bộ dáng, đầu tiên là đánh đội bảo an đội trưởng, sau lại phế cổ đông Bảo Tiêu, hơn nữa còn mặc một thân ạ mạn y. Bọn họ phỏng đoán Tần Mạc thấp nhất cũng là cái nào đó tập đoàn công tử ca, lại không tốt cũng phải là cái xí nghiệp ông chủ nhỏ. Nhưng trên thực tế Tần Mạc chỉ là một cái tiểu tài xế, cái này thực sự làm bọn hắn mở rộng tầm mắt. Tiểu tài xế biết võ, Bảo Tiêu cũng đỡ không nổi a lợi hại như vậy, thế nào không lên trời đây. Thành viên hội đồng quản trị trừ Hùng Anh Tài bên ngoài, hắn sáu người cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Như thế châu bỏ mặc lấy ạ mạn y người cũng chỉ là người tài xế. Người xuyên ạ mạn y làm tài xế, còn có để hay không cho hắn tài xế sống. Đỗ Diệc Hạm trong lòng là biết Tần Mạc ăn không lỗ, nhưng chính là không yên lòng muốn hỏi một chút, nghe hắn nói như vậy cũng liền triệt để yên tâm, gật đầu lôi kéo hắn đi ra cửa lớn, đối bảy cái cổ đông mỉm cười, mấy vị thúc thúc, không biết nhà ta Tần Mạc làm sao đắc tội các ngươi. Vậy mà giá trị được các ngươi để bọn Bảo Tiêu tập thể động thủ với hắn. Nhà ngươi Tần Mạc. Cái này tính cả Hùng Anh Tài sắc mặt đều biến, thất ánh mắt nhìn về phía nàng thân mật kéo Tần Mạc cánh tay tay, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì. Liên gặp không sợ hãi thành viên hội đồng quản trị đều bị kinh hãi đến, huống chi không có kiến thức các công nhân viên. Bọn họ quả thực mộng bức, không phải nói là tài xế sao. Vậy bây giờ Đỗ đại tiểu thư đang làm gì? Phao chính mình tài xế. Bọn họ đã theo Lương Tiến miệng bên trong biết được Đỗ Diệc Hạm thân phận, Đỗ Tinh Hà độc nữ, Đỗ gia đại tiểu thư, thịnh thế tập đoàn tương lai tổng giám đốc. Những thứ này danh hiệu tùy tiện cái nào cũng có thể làm cho Đỗ Diệc Hạm tìm tới cả người giá quá trăm triệu nam nhân, huống chi nàng còn đem những này danh hiệu đều tề tiểu. Dạng này một cái thiên chi tiêu nữ, thế mà coi trọng người tài xế. Đến cùng là Đỗ Diệc Hạm mắt mù vẫn là ông trời mắt mù, cái này tiểu tài xế là muốn nghịch thiên A. Tần Mạc bị N nói ước ao ghen tị ánh mắt nhìn chằm chằm, cảm giác gương mặt đều nóng lên, hắn tranh thủ thời gian rút ra chính mình cánh tay nói ra, lão bản, đừng làm rộn, nhiều người nhìn như vậy đây. Nhìn lấy thì nhìn lấy. Đỗ Diệc Hạm lại đem tay quấn lên hắn cánh tay, ngươi là bạn trai ta, có cái gì tốt khiến kỵ? Cái gì? Tần Mạc một mặt ngượng ép hỏi, ta lúc nào đáp ứng làm bạn trai ngươi? Mọi người thổ huyết, cười ngất. Hóa ra đây là Đỗ đại tiểu thư đổi ngược tiểu tài xế, mà lại cái này tiểu tài xế có vẻ như còn không tình nguyện, muốn suy nghĩ một chút. Lao Thiên, ngươi không phải mắt mù, ngươi căn bản chính là không mọc mắt. Tại chỗ bao nhiêu nam nhân muốn báo danh nói hắn không cân nhắc, để Đỗ Diệc Hạm cân nhắc bọn họ a bị Đỗ Diệc Hạm coi trọng, cái kia chính là một bước lên trời, một đêm trận giàu, từ đó điều ti nghịch tập cao phú xoái á thân, ngươi còn cân nhắc cái gì nha? Đối mặt Tần Mạc vấn đề, Đỗ Diệc Hạm một chút cũng không có cảm thấy mất mặt, ngược lại có chút nũng nịu lắc lắc hắn cánh tay, trông mong nhìn lấy hắn, ngươi nhận tâm cự tuyệt ta sao? Cái này ngượng ngùng biểu lộ, cái này mắt to ngập nước, xem bọn hắn tâm đều hóa. Không đành lòng à, người nào nhận tâm ai là tên khốn kiếp, cái kia kéo ra ngoài xử bắn 5 phút đồng hồ. Nhưng mà chỉ có Tần Mạc biết do nói ra chân tướng, hắn bị Đỗ Diệc Hạm vụng trộm bóp khỏe miệng đều cốt lên. Đỗ Diệc Hạm nhìn như đáng thương nhìn lấy hắn, trên thực tế trong mắt tất cả đều là cảnh cáo, để cho mình không muốn mang ra nàng đài. Tần Mạc khàn giọng, quả thực là đem cự tuyệt hai chữ nuốt xuống, lệ nóng doanh tròng gật đầu, có thể tìm tới ngươi dạng này bạn gái, thật sự là ta có phúc ba đời. Cái này còn giống câu tiếng người. Mọi người đau lòng vì bọn họ đưa lên chúc phúc, không có cách, ai bảo bọn họ không phải biết võ tiểu tài xế, đây đều là mệnh, đến nhận. Diệc Hạm, không nên hồ nháo. Ngươi cần phải so với ai khác đều rõ ràng, ngươi hôn sự trọng yếu bao nhiêu, há có thể trò đùa. Hùng Anh Tài rất nhanh kịp phản ứng, lấy trưởng bối giọng điệu trầm giọng nhắc nhở. Ta hôn sự cũng không nhọc đến phiền các thúc thúc quan tâm. Đỗ Diệc Hạm mỉm cười nói ra, huống hồ hôm nay thúc thúc nhóm tới cũng không phải vì thảo luận ta hôn sự đi. Cái kia cũng không phải đến nhìn người hồ nháo. Hùng Anh Tài cùng các cổ đông khác còn không có nói tiếp, sau lưng trước hết chuyển đến Đỗ Tinh Hà sinh khí thanh âm. Nghe xong là Đỗ Tinh Hà thanh âm, thành viên hội đồng quản trị hào hào xoay người lại. Đỗ Tinh Hà một mặt nộ khí, vừa mới Đỗ Diệc Hạm nói chuyện hắn đều nghe rõ ràng, này lại hận không thể đi lên rút cái này phản nghịch nha đầu một bàn tay. Đứng tại Thịnh Thế tập đoàn cửa chính, ngay trước nhiều người như vậy mặt, sau lưng còn không biết có bao nhiêu ký giả nằm vùng. Nàng cứ như vậy công khai tuyên bố chính mình có bạn trai, cái này khiến về sau ai còn dám đến Đô gia để thân. Tinh Hà, ngươi đừng nóng giận, có lời gì chúng ta đi vào nói. Nghiêm Thải Dung sợ Đỗ Tinh Hà lại đem sự tình làm lớn, để ký giả đập tới càng nhiều ảnh chụp. Sau đó vừa xuống xe thì tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Đỗ phu nhân nói đúng, Đỗ Đồng, chúng ta vẫn là đi vào nói đi. Hùng Anh Tài cũng tranh thủ thời gian phụ họa khuyên nhủ. Hắn chả trông cậy vào chính mình nhi tử có thể cưới Đỗ Diệc Hạm đâu, muốn là đem Đỗ Diệc Hạm có bạn trai sự tình vỡ lở ra, cái kia đến lúc đó hắn nhi tử thật có thể cưới Đỗ Diệc Hạm, người ta sau lưng không được nghị luận hắn nhi tử xuyên phá dạy a. Bị Nghiêm Thải Dung cùng Hùng Anh Tài như thế một khuyên, Đỗ Tinh Hà cũng khôi phục chút lý trí. Đối Đỗ Diệc Hạm hừ nói, đợi lát nữa lại tính sổ với ngươi. Nói vung tay đi vào Thịnh Thế tập đoàn, các cổ đông khác cũng cùng đi theo đi vào. Cái cuối cùng cổ đông khi đi ngang qua Tần Mạc bên người thời điểm thật sâu liếc hắn một cái, Tần Mạc để hắn nhìn có chút hồ đồ, không hiểu hắn là có ý gì. Chương 87, nửa năm nhiệm kỳ. Cái này ta có phải hay không đem trừ ngươi bên ngoài hắn chín cái cổ đông toàn đắc tội. Tần Mạc phiền muộn nhìn về phía Đỗ Diệc Hạm. Đỗ Diệc Hạm mượn Tần Mạc phản đem bọn hắn nhất quân. Tâm tình thật tốt nói ra, chỉ không được tội ta, liền không có người đập ngươi tiền lương. Tần Mạc nghe vậy thở phào, chỉ cần không trừ tiền lương, hắn cũng không tính là sự tình. Lương Thiến nhịn không được lật hắn liếc một chút, ngươi cái thần dữ của. Ai, không có cách, nghèo rất ngồng tơi a. Tần Mạc khổ bức nói ra. Ba người nói cũng đi vào cao ốc, lần này không ai còn dám ngăn đón Tần Mạc, hắn cùng Lương Thiến cùng một chỗ theo Đỗ Diệc Hạm đi thang máy phía trên lầu 19. Đến mức cái kia bị phế bảo tiêu cùng Nghiêm Tùng. Tự nhiên có người xử lý. Những đại lãnh đạo này vừa đi, dưới đáy nhân viên thì vỡ tổ. Đỗ Diệc Hạm tuy nhiên cực ít xuất hiện tại Thịnh Thế tập đoàn, nhưng cũng không phải toàn bộ đều không người nhận biết. Một số tại Thịnh Thế đợi rất nhiều năm lão công nhân vẫn tương đối giải Đỗ gia tình huống, giờ phút này bọn họ thì đang suy đoán Đỗ Diệc Hạm được bổ nhiệm làm tổng giám đốc tỷ lệ lớn đến bao nhiêu. Tại các công nhân viên nghị luận việc này thời điểm, lầu 19 hội đồng quản trị cũng chính thức bắt đầu. Thành viên hội đồng quản trị ào ào ngồi xuống. Bọn họ bản ý là không muốn để cho Tần Mạc tiến đến, nhưng Đỗ Diệc Hạm trực tiếp thì lôi kéo Tần Mạc tại hội nghị trước bàn ngồi xuống đến, ý tứ rõ ràng như thế, mọi người cũng không muốn lãng phí miệng lưỡi đối với việc này, dứt khoát cũng theo nàng. Thật dài bàn hội nghị hai bên ngồi đầy cổ đông, mỗi người bọn họ mang theo thư ký cũng đều ngồi sau lưng bọn họ, bọn bảo tiêu thì đều bị ở lại bên ngoài. Đỗ Tinh Hà hướng thư ký gật đầu, thư ký hiểu ý, đứng lên nói ra, các vị cổ đông đều đến đông đủ, ta tuyên bố hội đồng quản trị hiện tại bắt đầu. Lần này hội đồng quản trị chủ yếu là vì thảo luận một số bổ nhiệm nhân sự. Phía dưới thì Đỗ Diệc Hạm cổ đông có không có tư cách kiêm nhiệm tổng giám đốc trước sự tình, mọi người có thể tự do phát biểu ý kiến. Ta phản đối, vẫn là câu nói kia, Diệc Hạm tuổi còn rất trẻ, tư lịch còn thấp, vừa ở vào tập đoàn nhậm chức trước tổng giám đốc, đối phía dưới nhân viên cũng không tiện giao phó. Một cổ đông lập tức nói ra, chính là trước kia để cho mình bảo tiêu giáo huấn Tần Mạc cái kia. Hội đồng quản trị bổ nhiệm ai làm tổng giám đốc còn cần hướng dưới đáy nhân viên giao phó a? Ngươi làm đây là lựa chọn nguyên thủ quốc gia đâu, còn muốn làm dân chủ. Diệc Hạm tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng nàng có năng lực. Về nước 3 tháng thì bàn sống thịnh thế khoa học kỹ thuật, không chỉ có hàng tháng lợi nhuận gấp bội, gần nhất càng là ký cái kế tiếp đơn lớn. Cái này đầy đủ chứng minh nàng có tư cách làm tổng giám đốc. Một cái khác chống đỡ Đỗ Diệc Hạm cổ đông phản bác. Diệc Hạm năng lực thật là rõ như ban ngày, bất quá băng giày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Nàng cũng một mực không có tham dự qua thịnh thế vận doanh, vừa bắt đầu coi như tổng giám đốc, không khỏi có chút nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Ta đề nghị trước hết để cho nàng đến mỗi cái bộ môn quen thuộc một cái, mỗi cái bộ môn quen thuộc một tháng, các loại đem tất cả bộ môn đều thăm dò về sau lại làm tổng giám đốc không phải càng tốt sao. Hùng Anh Tài lúc này đưa ra một cái đúng trọng tâm đề nghị. Một cái khác đồng dạng chống đỡ Đỗ Diệc Hạm cổ đông nghe vậy nói ra, Hùng Đồng đề nghị không tệ, quen thuộc tập đoàn vận doanh là ắt không thể thiếu. Thế nhưng là ta cảm thấy một bên làm tổng giám đốc một bên quen thuộc cũng không xung khắc chứ. Dù sao dựa theo ngươi mới vừa nói, một cái bộ môn quen thuộc một tháng, cái kia toàn bộ quen thuộc về sau cũng phải một năm về sau, cái này tổng giám đốc chức vị cũng không thể một mực chống không đi. Làm sao lại chống không, tiếp tục từ Đỗ Đồng đại diện tổng giám đốc chức không là được. Những năm này không vẫn luôn là dạng này. Tập đoàn không phải cũng vận hành phát triển không ngừng sao? Lúc trước cái kia cổ đông phản bác. Trước đó là trước kia, bây giờ là bây giờ. Đỗ Đồng đã có tâm vun chồng con gái, chúng ta những lao gia hỏa này liền không thể ngăn cản người trẻ tuổi đường. Huống hồ 3 tháng trước ở chỗ này cũng có qua đổ ước, hiện tại Diệc Hạm thắng, các ngươi lại muốn đổi ý, nói chuyện tương đương đánh giám à? Chống đỡ Đỗ Diệc Hạm cổ đông có chút tức giận. Ngươi nói người nào đánh giám đây? Song phương cổ đông rất là kỳ lạ thì ầm ĩ lên. Nguyên một đám nhao nhao đỏ mặt tiến hai. Thật tốt, lan tăn cái gì a, cao tuổi rồi cũng không ngại mất mặt. Lúc này vẫn không có mở ra miệng một vị cổ đông đứng lên, đưa tay chặn lại nói, đều biết tiến tĩnh, nghe ta nói vài câu công bình lời nói. Đỗ Tinh Hà cũng bị hướng đau đầu, nghe được có người đi ra giảng hòa, lập tức nói, đừng ầm ĩ, nghe một chút ông cổ đông nói thế nào. Đỗ Tinh Hà đều lên tiếng, song phương cũng không thể không đình chỉ cãi lộn, tập thể nhìn về phía ông cổ đông. Ông Tuyền gặp mọi người ổn định. Mới mở miệng nói ra, đầu tiên đâu, ta cảm thấy các ngươi nói đều có lý, mặc kệ là chống đỡ vẫn là phản đối, điểm xuất phát đều là vì tập đoàn lợi ích suy nghĩ, đã chúng ta mục đích nhất trí, cái kia cũng không cần phải cãi nhau đi. Lần. Tần Mạc nghe hắn trật tự rõ ràng đầu tiên lần nữa nói một hồi, không khỏi cứ vui vẻ. Cái này Vương Tuyền nói cho cùng cũng là cái ba phải chủ, cũng không nói chống đỡ cũng không nói phản đối. Đùng đùng, không dứt, nói một đống, thực căn bản tổng kết không ra cái gì trung tâm tư tưởng. Tất cả đều là tràng diện phía trên nói nhảm. Một bên nghe ông Tuyền phát biểu, Tần Mạc một bên đưa lô thai nói, người này rất có lòng dạ, trong tay hắn có bao nhiêu cổ phần. 4. Là trừ Hùng Hữu Tài bên ngoài một cái khác đại cổ đông. Đỗ Diệc Hạm thấp giọng trả lời xong lại nói, há lại chỉ có từng đó là có lòng dạ, hắn là mẹ ta chết năm đó nhập cổ thịnh thế, lúc đó thịnh thế ngay tại nguy cơ thời điểm, nhu cầu cấp bách đại lượng đầu tư bỏ vốn lên sàn. Hắn lấy thấp hơn giá thị trường rất nhiều giá cả đổi lấy 4% cổ phần. Đừng nhìn cả ngày cười tủm tỉm, tâm lý toàn là tính toán. Tần Mạc nghe vậy gật gật đầu, quả nhiên chính mình không nhìn lầm, cái này ông Tuyền chỉ sợ là 7 cái cổ đông bên trong khó chơi nhất một cái. Cho nên nói, đảm nhiệm không bổ nhiệm Đỗ Tiểu Thư làm tổng giám đốc, quyền quyết định còn trong tay Đỗ Đồng. Chúng ta chỉ có thể mặt bên đề điểm ý kiến, Đỗ Đồng khẳng định tâm lý sớm đã có quyết định. Đúng không Đỗ Đồng? Vương Tuyền tại Tần Mạc cùng Đỗ Diệc Hạm kề thai nói nhỏ bên trong kết thúc phát biểu. Đỗ Tinh Hà nghe được ông Tuyền nói một vòng lời nói sau cùng đem nan đề đá cho mình, là vừa tức vừa buồn cười lắc đầu, ra hiệu hắn ngồi xuống nói, được được, các ngươi cũng không cần tranh chấp. Vương Đồng nói đúng, mọi người mục đích là giống nhau, còn lăn tăn cái gì đây? Mọi người nghe Đỗ Tinh Hà muốn phát biểu, liền có người nói, Đỗ Đồng, ngươi muốn là tâm lý có quyết định, cái kia liền trực tiếp tuyên bố đi, còn để cho chúng ta xét ý kiến đến gì. Lý Đồng, ngươi cũng không nên tức giận. Để cho các ngươi để ý gặp không phải vì đi cái lướt qua, ta là muốn cho Diệp Hạm nghe một chút, để cho nàng biết mình còn có những cái kia không đủ. Miễn cho nàng tuổi trẻ khí thịnh, cho là có chút thành tích liền có thể khống chế đến một cái tập đoàn, cần học tập địa phương còn rất nhiều. Đỗ Tinh Hà vừa cười vừa nói. Chúng cổ đông nghe Đỗ Tinh Hà không có một vị che chở nữ nhi, tâm lý bao nhiêu dễ chịu không ít, tối thiểu dạng này Đỗ Tinh Hà vẫn là tôn trọng bọn họ những thứ này cổ đông. Bậy bạ cùng mấy vị thúc thúc dạy bảo Diệp Hạm ghi nhớ trong lòng, ta là nhất thời có năng lực vẫn là có năng lực, thời gian dài liền có thể nhìn ra, cũng không phải là các ngươi bây giờ có thể nhìn ra. Đỗ Diệp Hạm lãnh ngạo nói ra, người trẻ tuổi có chút ngạo khí là chuyện tốt, bất quá cũng không muốn kiêu ngạo quá mức. Một cổ đông bưng giá đỡ giáo dục nói, ta có kiêu ngạo tư bản, không nhọc các thúc thúc hào tâm tổn trí. Đỗ Diệp Hạm ngữ khí vẫn như cũ lãnh ngạo. Thành viên hội đồng quản trị bị nàng nghẹn không lời nói, dù sao nàng dùng sự thực chứng minh chính mình có tư bản kiêu ngạo, bọn họ cũng không bỏ ra nổi Đỗ Diệp Hạm thất bại đến phản bác. Đỗ Tinh Hà cho Đỗ Diệp Hạm một cái thu liễm một chút ánh mắt, mà rồi nói ra, tốt, cái kia ta hiện tại tuyên bố, Thịnh Thế Tập đoàn tổng giám đốc chức liền từ Đỗ Diệp Hạm đảm nhiệm. Quan sát kỳ trong vòng nửa năm, làm cho tập đoàn lợi nhuận tăng nhiều lời nói, có thể tiếp tục nhận chức, nếu không hội đồng quản trị có quyền giải trừ ngươi chức vị. Nghe được cái này nhận chức cùng điều kiện, Tần Mạc nhướng mày. Đỗ Tinh Hà dạng này bổ nhiệm, đã đối Đỗ Diệp Hạm có chỗ giao phó, cũng ổn định Nghiêm Thải Dung mẹ con, càng là thăng bằng hội đồng quản trị. Một mũi tên trúng ba con chim, lão hồ ly nguyên lai ở chỗ này đây. Xem xét lại Đỗ Diệp Hạm tựa hồ cũng không có bởi vì đằng sau điều kiện mà tức giận, nàng đại khái là đoán được kết quả này, cho nên biểu hiện mười phần bình tĩnh. Chỉ là đứng lên ném ra một câu, ta sẽ không cho các ngươi cơ hội này. Nói xong cố ý nhìn Nghiêm Thải Dung liếc một chút, lạnh hừ một tiếng đi ra phòng họp. Tần Mạc cùng Lương Thiến tự nhiên cũng lập tức theo nàng cùng đi ra. Đỗ Diệp Hạm thái độ này lúc này thì chọc giận mấy cái không coi trọng nàng cổ đông. Những thứ này cổ đông không chỉ có là Thịnh Thế Tập đoàn cổ đông, bọn họ cũng là nhà mình công ty lão bản. Sống hơn nửa đời người, người nào gặp bọn họ không phải cung cung kính kính. Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp bị một cái mới ra lô tiểu nha đầu trò không nhìn. Chương 88, ngươi điểm nhẹ, rất đau a. Mọi người đừng nóng giận, Diệp Hạm còn nhỏ, ta thay nàng cho các ngươi nói lời xin lỗi. Các ngươi đều là trưởng bối, cũng không cần cùng với nàng một cái vãn bối tính toán. Nghiêm Thải Dung hư tình giả ý đi ra thay Đỗ Diệp Hạm nói ra. Nghe Nghiêm Thải Dung thay Đỗ Diệp Hạm hòa giải, Hùng Anh Tài gật đầu nói, Diệp Hạm thật muốn nhiều theo ngươi cái này mụ mụ học tập nhân tình thế thái. Nói bóng gió cũng là Đỗ Diệp Hạm quá không thông tình đạt lý. Người khác phụ họa gật gật đầu, đều cảm thấy Nghiêm Thải Dung là vị không tệ mẹ kế, chính mình nhi tử không có làm phía trên tổng giám đốc, còn như thế bảo chỉ sau đó nữ. Nhưng mà chỉ có Nghiêm Thải Dung chính mình rõ ràng nhất giờ phút này trong nội tâm nàng có bao nhiêu hận Đỗ Diệp Hạm. Mấy ngày nay nàng vắt hết óc, trong trong ngoài ngoài tìm cách, lại là thông qua hội đồng quản trị tạo áp lực, lại là cho Đỗ Tinh Hà gió thổi bên tai. Này mới khiến Đỗ Tinh Hà định 6 tháng cuối năm khảo sát kỳ điều kiện, cho mình tranh thủ đến một cái xoay người cơ hội. Chỉ cần có thể tại trong nửa năm này để Đỗ Diệp Hạm không đạt được gì, cái kia đến lúc đó Đỗ Diệp Hạm thì không thể không đem tổng giám đốc vị trí lại nhường lại. Hừ hừ, vị trí này nhất định là nhi tử ta. Nghiêm Hải Dung ở trong lòng lạnh lùng thế nói. Hội đồng quản trị phía trên Đỗ Tinh Hà tuyên bố nhận lệnh, rất nhanh liền đi qua bộ phận nhân sự tuyên bố, tại toàn bộ tập đoàn khuyết tán ra. Đồng thời xuống tới nhận khiến còn có Đỗ Tinh Hà, hắn được bổ nhiệm làm phòng thị trường phó tổng, trên danh nghĩa nói là theo chân phòng thị trường tổng giám đốc học tập, trên thực tế chính là vì thăng bằng Nghiêm Thải Dung tâm tình, cho Đỗ Tinh Hà treo một cái hư trước. Liên quan tới Đỗ Tinh Hà bổ nhiệm, Đỗ Diệt Hạm cũng không có cảm thấy có cái gì bất mãn, những thứ này vốn là nằm trong dự liệu, không có gì hảo ý bên ngoài. Còn nữa nàng cũng không có thời gian đi chú ý Nghiêm Thải Dung cùng Đỗ Tinh Hà mẹ con. Theo hội đồng quản trị bên trên xuống tới về sau, nàng thì đầu nhập tổng giám đốc cương vị bên trong. Đầu tiên là đem mỗi cái bộ môn tổng giám đốc triệu tập đến cùng một chỗ khai hội, giải mỗi cái bộ môn gần đã qua một năm vận doanh tình huống về sau, lại tại bộ môn các lao tổng cùng đi mỗi cái bộ môn thị sát một vòng. Cả ngày Đỗ Diệp Hạm đều không có nhàn rỗi qua, liền cơm trưa đều là cùng bọn thuộc hạ ở công ty canteen ăn. Sau bữa cơm trưa muốn không phải Tần Mạc nhắc nhở nàng uống thuốc, nàng đều bận bịu quên. Đến buổi tối tan việc thời gian, tập đoàn người đều đi đến, Đỗ Diệp Hạm còn ở văn phòng nhìn tư liệu. Nàng đối với mình yêu cầu cũng là trong vòng 3 ngày, nhất định muốn nắm giữ tập đoàn theo sáng lập đến bây giờ chỗ có số liệu. Nghe Lương Thiến nói đến Đỗ Diệp Hạm đối chính mình cái này yêu cầu lúc, Tần Mạc theo trước máy vi tính rời ánh mắt, tạm dừng chính chơi game hỏi, cái kia nàng không phải là dự định thâu đêm suốt sáng đi. Lương Thiến suy nghĩ một chút, Đỗ Diệc Hạm trên mặt bàn còn có mấy cái đại chồng chất tư liệu, chút nghiêm túc đầu nói, ta nhìn có khả năng. Điên đi, băng giày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, lập tức nhìn nhiều như vậy nàng nhớ được à? Tần Mạc im lặng trợn mắt chừng một cái. Nàng nhớ được. Lương Thiến khẳng định nói ra, Diệc Hạm có siêu cường ký ức lực, chỉ cần nàng xem qua nghe qua, trên cơ bản đều có thể nhớ kỹ. Tần Mạc há mồm kinh ngạc nói, đã gặp qua là không quên được a. Không có khoa trương như vậy, nhưng là mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Lương Thiến nói xoa xoa chính mình bắp chân thở dài, tổng giám đốc thư ký không dễ làm a, ta chân này đều nhanh chạy đoạn. Lương Thiến hôm nay mang giày cao gót chừng 7cm độ cao, theo Đỗ Diệc Hạm chạy một ngày, chân không đau mới là lạ. Tần Mạc có chút đau lòng đứng lên đi qua, đem nàng theo trước máy vi tính kéo lên. Làm gì a? Ta giày còn không có xuyên. Lương Thiến hỏi. Không làm gì, ngươi ở chỗ này ngồi đấy, ta giúp ngươi đấm bóp một chút, làm dịu mệt nhọc. Tần Mạc đem nàng đặt tại một trương dễ chịu một mình trên ghế salon. Lương Thiến hồ nghi liếc hắn một cái, ngươi sẽ còn xoa bóp. Sẽ không cho ta càng ấn càng đau đi. Thử một chút thì biết. Tần Mạc nói đem nàng chân nâng lên phóng tới chính mình chân phía trên, hai tay bắt đầu dựa theo nhất định thủ pháp đấm bóp. Lương Thiến tê một tiếng sáng giọng, ngươi điểm nhẹ, rất đau a. Kiên nhẫn một chút, thì đau như thế một chút, lập tức ngươi liền có thể cảm thấy dễ chịu. Tần Mạc nói ra. Dễ chịu cái. Lương Thiến nói đột nhiên ngừng lại, sau đó cả khuôn mặt đều bắt đầu nóng, nàng hiện tại mới phản ứng được, vừa mới bọn họ đối thoại quá có nghĩa khác, nghe đều cảm thấy đỏ mặt. Thế nào, dễ chịu đi. Tần Mạc đối với mình thủ pháp đấm bóp khá có lòng tin. Lương Thiến lật hắn liếc một chút, thật không biết hắn là cố ý vẫn là được. Bất quá thật là dễ chịu không ít, háng giọng hỏi, ngươi làm sao lại xoa bóp? Thủ pháp còn như thế lão luyện. Nghe được vấn đề này thời điểm, Tần Mạc tay hơi hơi ngừng lại. Trong đầu hiện ra một trương tuyệt mỹ khuôn mặt, sau đó vây vây đầu, đem những cái kia quá khứ hình ảnh vùng ra náo hải, làm xấu cười nói, vì tán gai à, chẳng lẽ giờ phút này ta đấm bóp cho ngươi, trong lòng ngươi không có một chút điểm cảm động. Lương Thiến cái chán nhất thời toát ra ba cái hát tuyến, đặc biệt muốn đem chân đạp trên mặt hắn. Nàng thì không nên hỏi vấn đề này, phàm là cùng Tần Mạc có chút người quen đều hẳn phải biết, cùng hắn nói chuyện, ba năm câu nói về sau, hắn nhất định sẽ bắt đầu phạm tiện. Đúng. Hôm nay vẫn muốn hỏi ngươi chuyện này. Nhìn ngươi một mực tại bận bịu liền không có tốt ý tứ, bây giờ có thể cho ta phân tích không? Lương Thiến không nói lời nào, Tần Mạc lại tìm đề tài. Vậy ngươi có thể thật tốt nói chuyện phiếm không? Đừng hơi một tí thì phạm tiện. Lương Thiến trước cùng hắn ba điều quy ước. Được, ta thật tốt nói chuyện phiếm. Tần Mạc đáp ứng nói. Lương Thiến lúc này mới yên tâm nói, chuyện gì? Là như vậy. Tần Mạc sau đó đem Đỗ Diệc Hạm theo đêm qua đến buổi sáng hôm nay không bình thường hành động nói với nàng một lần, mặt còn nói, ta đã suy nghĩ một ngày đều không nghĩ rõ ràng, ngươi nói nàng rời giường khí có lớn như vậy sao? Lương Thiến yên lặng nghe hắn nói xong Đỗ Diệc Hạm đủ loại thay đổi bất thường, sau đó xác nhận hỏi, ngươi nói ngươi trong nhà lại vào ở một cái nữ khách trọ, sau đó Diệc Hạm liền bắt đầu khác thường. À, theo đêm qua cảnh Lam xuất hiện về sau, nàng thì không thích hợp, cơm tối không ăn, điểm tâm không ăn. Nàng cái này đại di mụ cũng đi qua, chẳng lẽ nữ nhân các ngươi còn có trải qua sau tống hợp chứng? Tần Mạc kỳ quái nói ra. Lương Thiến ánh mắt sáng lên, vậy cái này cảnh Lam tiểu thư giải xinh đẹp không? Rất xinh đẹp. Tần Mạc gật gật đầu. Cái kia không kết. Lương Thiến liên tục sau khi xác nhận nói ra, ngươi đây còn không nghĩ ra, đáp án rõ ràng. Nói một chút. Tần Mạc nhô ra miệng. Lương Thiến im lặng hướng đầu hắn phía trên gõ một chút, ngươi thật sự là quá không do nữ nhân. Ngươi nhìn. Nguyên bản đâu, trong nhà chỉ có nàng một cái khách trọ, nàng một người chiếm lấy ngươi cái này chủ nhà, ngươi chỉ cấp nàng một người nấu cơm. Hiện tại thế nào, đột nhiên thì thêm một người, không chỉ có gánh vác ngươi cái này chủ nhà, ngươi còn phải cho khách trọ nấu cơm. Đổi lấy ngươi lời nói, ngươi vui lòng a, chuyên trúc quyền đều không. Tần Mạc nghe vậy sững sờ, suy nghĩ một chút tựa hồ rất có đạo lý, như vậy vấn đề lại tới, hắn một mặt ngốc manh hỏi, xin hỏi Diệc Hạm đây là ăn dấm biểu hiện sao? Không phải ăn dấm chẳng lẽ là uống mật biểu hiện sao? Lương Thiến liếc mắt hỏi ngược lại. Tần Mạc chấn kinh trừng trừng mắt, nàng ăn dấm cái gì? Chẳng lẽ nàng đã không thể tự kềm chế yêu mến ta cái này chủ nhà sao? Lương Thiến ngô âm thanh, nói không chừng, khả năng chỉ là bá đạo tâm lý tại quậy phá. Có ý tứ gì? Tần Mạc không hiểu. Đánh cái so sánh, Diệc Hạm cho rằng Thịnh Thế tập đoàn là nàng, như vậy nàng chắc chắn sẽ không để Đỗ Thiên Minh nhúng chàm. Đạo lý giống vậy. Nàng nhận định ngươi là nàng một người chuyên trúc chủ nhà lời nói, cũng không vui người khác đến cùng với nàng đoạn. Lương Thiến giải thích nói. Tần Mạc càng nghe không hiểu, đây là cái gì logic? Bá đạo thức tổng giám đốc Logic. Lương Thiến liếc hắn một cái, ngươi không hiểu. Tần Mạc cái hiểu cái không a âm thanh, suy nghĩ một chút lại nói, ta vẫn là muốn biết Diệp Hạm có phải hay không yêu mến ta. Lương Thiến hì hì cười một tiếng, không phải là không có cái này khả năng a, ta biết Diệp Hạm rất nhiều năm, lần thứ nhất phát hiện có nam nhân có thể ảnh hưởng nàng tâm tình. Hắc hắc, ta biết, vậy ta ngày mai lại đi chiêu cái xinh đẹp nữ khách trọ tiền đến. Tần Mạc rốt cục biết rõ ràng, cười hắc hắc nói. Lương Thiến cười ngất, tay run run chỉ hắn, ngươi nghĩ gì thế, ngươi bây giờ chẳng lẽ không nên đem cái kia khách trọ đuổi đi, sau đó cùng Diệp Hạm hai người thế giới tăng tiến cảm tình sao? Làm sao còn lại chiêu khách trọ, ngươi là muốn đem Diệp Hạm đối ngươi điểm này hảo cảm dập tắt sao? Đúng a, ta sợ Diệp Hạm yêu mến phía trên ta à? Tần Mạc một mặt cần ăn đòn nói ra. Đầu óc ngươi nước vào a khác nam nhân đều là tìm kiếm nghị cách để Diệp Hạm yêu mến bọn họ, muốn là Diệp Hạm ngày nào tâm tình tốt nhiều xem bọn hắn liếc một chút, bọn họ đều có thể cao hứng một ngày. Ngươi ngược lại tốt, làm sao còn cùng tránh ôn thần một dạng. Lương Thiến hung hăng nguyết hắn một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Chương 89, phóng đãng không bị trói buộc thích tự do. Tần Mạc lắc đầu, chững chạc đàng hoàng nói ra, ta cùng bọn hắn không giống nhau, ta cả đời phóng đãng không bị trói buộc thích tự do. Sao có thể để một nữ nhân buộc lại cước bộ đâu, ta là muốn đi ra ngoài nhìn hoa nhìn biển nhìn thế giới nam nhân, ta mộng tưởng. Ngươi cút. Lương Thiến nghe xong hắn lại bắt đầu phạm tiện, nhịn không được đạp hắn một chân, khí toàn thân phát run. Mẹ nó, nói tốt 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 nói chuyện phiếm không bị coi thường đâu. Tần Mạc bị Lương Thiến một chân đạp tại trên mặt đất, ủy khuất đứng lên phủi mông một cái, sử dụng hết người ta thì một chân để người ta đạp, nữ nhân đều giống như ngươi trở mặt vô tình à. Còn phạm tiện có phải hay không? Lương Thiến cơ lấy trên mặt bàn ly pha lê liền muốn đập tới. Tần Mạc hoảng sợ tranh thủ thời gian nhảy ra, nhanh như chớp chạy tới cửa kéo ra cửa phòng làm việc. Bốn mắt nhìn nhau, Tần Mạc sững sờ một chút, bị ngoài cửa Đỗ Diệc Hạm ánh mắt trừng tấm hỏng, chỉ cùng với nàng liếc nhau thì mất tự nhiên rời đi. Lương Thiến giơ cái ly tay cũng dừng tại giữa không trung, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nguyên bản đợi trong phòng làm việc nhìn tư liệu Đỗ Diệc Hạm lại đột nhiên xuất hiện tại cửa phòng làm việc, hơn nữa nhìn bộ dáng đến có một hồi. Cái kia vừa mới nàng và Tần Mạc đối thoại, chẳng phải là đều bị nàng nghe được. Nghĩ đến cái này, Lương Thiến toàn bộ da đầu đều run lên. Nhìn Đỗ Diệc Hạm cái này lạnh lùng ánh mắt, liền biết nàng khẳng định nghe được. Ba người lặng im một hồi lâu không một người nói chuyện, cuối cùng vẫn là Tần Mạc đánh bạo cẩn thận hỏi, người xem hết sao? Có phải hay không muốn về nhà? Đỗ Diệc Hạm lạnh lùng ánh mắt vượt qua hắn nhìn về phía Lương Thiến. Lương Thiến toàn thân giật mình, tranh thủ thời gian từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên hỏi, Diệc Hạm, ngươi tìm ta nha. Ta đói, giúp ta đi mua phần ăn khuya. Đỗ Diệc Hạm nhàn nhạt nói xong xoay người rời đi. Ngươi thật đánh tính suốt đêm thức đêm nhìn a? Tần Mạc hỏi vội. Chuyện không liên quan ngươi. Đỗ Diệc Hạm bước chân dừng lại, hơi hơi nắm phía dưới quyền đầu mới còn nói thêm, còn có, ta Đỗ Diệc Hạm, tuyệt đối sẽ không yêu mến ngươi. Thu ngươi cái kia phần lo lắng đi, chủ nhà đại nhân. Nghe xong Đỗ Diệc Hạm nói ra lời này, Lương Thiến nghĩ thầm hết xong. Đỗ Diệc Hạm kiêu ngạo như vậy người, thật vất vả đối một người nam nhân có hảo cảm, có thể nam nhân này còn không muốn bị nàng thích, mà lại cự tuyệt lời nói còn bị nàng nghe được. Cái này không khác nào ở trước mặt cự tuyệt nàng. Kiêu ngạo Đỗ Diệc Hạm làm sao lại cho phép Tần Mạc trà đạp nàng tôn nghiêm, Lương Thiến hoàn toàn có thể tưởng tượng, về sau quan hệ bọn hắn nhất định sẽ hạ xuống điểm đóng băng. Lương Thiến có thể dự liệu được sự tình, Tần Mạc lại như thế nào đoán trước không đến. Nhìn lấy Đỗ Diệc Hạm kiêu ngạo bóng lưng, Tần Mạc khỏe miệng nổi lên đắng chát. Lấy hắn tính lực, như thế nào lại không biết Đỗ Diệc Hạm ở ngoài cửa. Cũng chính bởi vì biết, cho nên mới cố ý nói ra những lời kia, không để cho nàng phải thích chính mình. Những năm này ở bên ngoài hắn từng có rất nhiều nữ nhân, nhưng xưa nay không dám cùng bất kỳ nữ nhân nào để ý hoặc là đi thận, hoặc là đi tiền. Duy chỉ có cấp không nổi là tâm, hắn cấp không nổi bất kỳ nữ nhân nào hứa hẹn. Hắn là có hôn ước người, cái kia hôn ước cho dù hắn hết kéo lại kéo không đi thực hiện. Có thể Tần Mạc trung quy biết, trở về cưới nữ hải kia là hắn trốn không thoát vận mệnh. Tần Mạc. Lương Thiến xuyên qua dậy đi đến Tần Mạc bên người, vỗ vỗ hắn nói, đợi nàng nguôi giận ta lại cùng với nàng giải thích một chút. Ta biết ngươi những lời kia chỉ nói là cười. Khắc ca thì ta, nhiều như vậy tốt, ta cũng không cần lại nơm nớp lo sợ. Tần Mạc nết miệng cười một tiếng, hướng Lương Thiến khoát tay chặn lại, các ngươi tiếp tục phấn đấu đi, ta đi về trước. Nhìn lấy hắn cười đùa tí tưởng rời đi, Lương Thiến đứng tại cửa ra vào trầm tư nửa ngày. Nếu như Tần Mạc không thích Đỗ Diệc Hạm lời nói, lại vì cái gì muốn một hai lần giúp nàng. Nhưng đã ưa thích lời nói lại vì cái gì biểu hiện như thế không quan trọng. Nàng thật sự là càng ngày càng xem không hiểu Tần Mạc. Tần Mạc đi ra Thịnh Thế tập đoàn thời điểm, tâm tình nhiều ít có chút buồn khổ. Gió đêm hơi lạnh, hắn an vị tại ven đường đường cái lề đường phía trên, một bên hút thuốc một bên nhìn lấy đối diện cao cao đứng vững thịnh thế cao ốc. Toàn bộ lầu 19 đều đen kịt một màu, duy chỉ có Đỗ Diệc Hạm văn phòng vẫn sáng đèn. Nghĩ đến Đỗ Diệc Hạm tấm kia lạnh như băng khuôn mặt, Tần Mạc khỏe miệng lại nổi lên đắng chát. Nếu như giờ phút này có người hỏi hắn có phải hay không ưa thích Đỗ Diệc Hạm lời nói, hắn đáp án nhất định là khẳng định. Hắn ưa thích Đỗ Diệc Hạm xinh đẹp, thích nàng kiên cường, thích nàng lãnh đạm phía dưới ngẫu nhiên ôn nhu. Rất là ưa thích lại có thể thế nào? Hắn có thể làm liền là giống như vậy yên lặng thủ hộ nàng, tại chính mình còn tự do thời điểm giúp nàng đạt được nàng muốn đổ, vật. Kẹt kẹt. Một đạo kình gió đập vào mặt, Tần Mạc trước người đột nhiên nhiều một cỗ xe máy. Tần Mạc xử lý bị thổi tóc rối bời hình, thu tầm mắt lại đặt tại trước người chiếc này xe máy phía trên. Cũng không cùng truyền thống trọng lượng hình xe máy, chiếc này xe máy theo vẻ ngoài nhìn lại tổng thể đều rất khinh xảo, lưu tuyến cũng rất mềm mại. Chợt nhìn cũng không có chỗ đặc biệt gì, nhưng Tần Mạc lại là liếc một chút liền có thể nhìn ra đây là một cỗ cải tiến qua xe máy. Động cơ cùng trước sau khu động đều là không phải nguyên trang, theo vừa mới cái kia một đạo tiếng thắng xe bên trong liền có thể phán đoán ra, chiếc này xe máy tốc độ cao nhất tốc độ chạy tuyệt đối có thể vượt qua 200. Xe tốt. Tần Mạc nhịn không được tán âm thanh, tiếp lấy ánh mắt lại gầy lên trên, máy ngồi trên xe nữ nhân mặc lấy bó sát người áo da màu đen, chân này, cái mông này, cái này ngực đều là vô cùng tốt. Nhìn đến một cái cực phẩm nữ lái một chiếc cực phẩm xe dừng ở trước chân, Tần Mạc tâm lý vui mừng, chính mình mèo ở chỗ này hút thuốc đều có mỹ nữ chủ động tìm tới, như thế mỹ lực cũng là không có người nào. Khu khu. Tần Mạc đứng lên sửa sang lại bị chính mình ngồi nhiều nếp nhăn y phục, trương trạc đàng hoàng hỏi, mỹ nữ, ngươi hỏi đường. Ha ha. Xe máy chủ xe cười lấy xuống đầu khôi, vậy vây một đầu tóc ngắn, ngươi cảm thấy thế nào? Ta đi, là ngươi a. Tần Mạc xem xét lại là Hạ Mạt Trương này yêu nghiệt mặt nhất thời thất vọng, đặt mông lại ngồi xuống, cũng không chú ý hình tượng, lười biếng nói, thật là đúng dịp à, Hạ đường chủ. Không khéo, ta cố ý tới tìm ngươi. Hạ Mạt lắc đầu, khanh khách một tiếng, thế nào, thấy là ta làm sao lại thất vọng? Chẳng lẽ ta không đủ xinh đẹp? Xinh đẹp có tác dụng cái gì, ngươi lại không cho ngủ. Tần Mạc cuốn lại chân, khoát tay một cái nói, cũng không có việc gì, không có việc gì khác chắn chỗ này, chậm trễ ta diễm nộ. Ta để ngươi ngủ ngươi dám ngủ a? Hạ Mạt khỏe miệng vung lên kiệt ngao cười. Tần Mạc xù lông, cọ một chút nhảy dựng lên, ta có cái gì không dám, ngươi nói đi, chỉ cần ngươi gật đầu, ta hôm nay muốn không đem ngươi ngủ cái 18 lần, ta đều theo họ ngươi. Ai u? Hạ Mạt nhìn hắn xù lông chọn hắn liếc một chút, hôm nay không thích hợp a, ăn thuốc nổ. Tần Mạc vốn là có chút tâm tình không tốt, nghe vậy cắt âm thanh, khắc kéo đề tài, ngươi cứ nói đi, hôm nay ngủ hay không ngủ? Ngủ lời nói hai ta thì đi mướn phòng, không ngủ lời nói thì ai về nhà nấy. Hạ Mạt suy nghĩ một chút, đưa tay ném cho hắn một bộ đầu khôi, đi thôi. Tần Mạc hơi sững sờ, không phải đâu, hắn tùy tiện nói một chút mà thôi, Hạ Mạt còn thật đáp ứng. Tới. Hạ Mạt một lần nữa leo lên đầu mình nón trụ, nổ máy hướng hắn quắc. Thật ngủ a? Tần Mạc có chút không thể tin được. Sợ. Hạ Mạt chọn phía dưới lông mày. Nói đùa, ta một đại nam nhân sợ cái gì? Tần Mạc nói đội nón an toàn lên, vượt chân ngồi lên xe máy. Hạ Mạt nói tiếng ngồi vững vàng, tiếp lấy xe máy thì siêu một tiếng biến mất tại nguyên chỗ. Xe máy giống đầu viên đạn một dạng nhanh chóng xuyên thẳng qua trong đêm tối, không bao lâu thì lái xe thị khu phồn hoa, một đường hướng vắng vẻ ngoại ô nhìn ra ngoài. Nhìn lấy hai bên càng ngày càng hoang vu, Tần Mạc khẩn trương hỏi, ta nói Hạ đường chủ, ngươi sẽ không muốn đánh giã chiến đi. Cái này trời đông giá rét không rất thích hợp đi. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải tìm ấm áp địa phương luận bàn một chút tương đối tốt. Ầm ầm. Trả lời hắn là Hạ Mạt lần nữa ra tốc thanh âm, Tần Mạc gặp nàng bộ này khỉ gấp bộ dáng, càng căng thẳng hơn nói ra, ta cũng không có đánh giá chiến kinh nghiệm, Hạ đường chủ, người ta lần thứ nhất, ngươi muốn đối ta nhẹ nhàng một chút nha. Hạ Mạt tay trượt đi, xe trong nháy mắt thì hướng một bên nghiêng về đi qua, hoảng sợ nàng vội vàng đem tay lái đánh trở về, cái này mới miễn cưỡng khống chế lại xe không có bay ra ngoài. Kinh hãi ra nửa người mồ hôi lạnh Hạ Mạt khí sáng giọng, im miệng. Còn có, gọi ta Hạ Mạt, đừng gọi ta Hạ đường chủ. Tần Mạc cũng bị vừa mới cái kia một chút kinh hãi không nhẹ, á âm thanh không còn dám nói đùa Hạ Mạt. Một đường trầm mặc xuống, Hạ Mạt toàn bộ hành trình gia tốc, rất nhanh liền phía trên một đầu bản sơn đường cái, Tần Mạc xa xa liền nghe đến rất phát hơn động cơ ong ong tiếng vang, cùng biển người gào to âm thanh. Những âm thanh này tại trống trải trong sơn giã lộ ra phá lệ ầm ĩ. Chương 90, ta đến tặng lễ. Mấy phút đồng hồ sau, Hạ Mạt đem xe dừng lại, Tần Mạc nhìn đến chung quanh có rất nhiều nam nam nữ nữ. Các nam sinh cách ăn mặc rất xã hội, các nữ sinh cách ăn mặc rất phi chủ lưu. nam nam nữ nữ xem ra đều rất trẻ trung, bình quân tuổi tác khả năng cũng liền chừng 20. Hạ Mạc xem xét thì không phải lần đầu tiên đến, xuống xe quen thuộc dẫn Tần Mạc hướng một mảnh thô sơ phòng đi đến. Tần Mạc liền thấy phía trước tán lạc không ít thô sơ phòng, còn có một số thô sơ lều vải. Hắn khi đi ngang qua mấy cái lều vải thời điểm còn có thể nghe được bên trong phát ra tiếng thở gấp, nếu như mượn ánh đèn nhìn kỹ lời nói, thậm chí đều có thể nhìn đến một số làm cho người thẹn thùng hình ảnh. Hạ tỷ, Hạ tỷ, Hạ tỷ, rất lâu không đến. Nơi này không ít người nhận biết Hạ Mạc, bọn họ gặp Hạ Mạc đến đều sẽ nhiệt tình cùng với nàng chào hỏi. Hạ Mạc nhất nhất gật đầu hỏi, Lãng ca đâu? Thật không khéo, Lãng ca vừa đi xuống xe đua. Hạ tỷ ngươi đi vào chờ hắn một hồi đi, muốn chỉ chốc lát liền nên trở về. Một thiếu niên nói ra. Hạ Mạc nghe vậy lắc đầu nói, vậy ta tùy tiện đi loanh quanh đi, đợi lát nữa lại tới tìm hắn. Nói thì lôi kéo Tần Mạc đi chỗ khác. Tần Mạc buồn bực nói, ngươi làm sao gạt người đâu, nói tốt đi ngủ đâu. Ta có nói sao? Hạ Mạc vung lên khỏe miệng hỏi. Tần Mạc túi đầu nhớ lại một chút, giống như nàng còn thật không có chính diện đáp ứng. Ý thức được bị nàng lừa gạt, Tần Mạc thật buồn bực, vung tay nói, sớm biết ngươi là muốn đến xem một đám tiểu hài tử chơi xe, ta còn không bằng trở về cùng năm ngón tay cô nương giao lưu cảm tình. Hạ Mạc lật hắn liếc một chút, ngươi cũng chớ xem thường những hài tử này, bọn họ thật không đơn giản. Thế nào? Tần Mạc nhíu mày lại, chẳng lẽ lại bọn họ còn là một đám có đặc dị công năng hài tử? Ngươi đừng nói cho ta con mẹ nó nhóm đều đến từ X-Men. Cái gì X-Men? Hạ Mạc bóp hắn một chút, có thể hay không đường đường chính chính nói chuyện phiếm? Có thể hay không không đường đường chính chính nói chuyện phiếm? Ta cảm thấy nói chuyện phiếm có rất nhiều phương thức, đường đường chính chính là lớn nhất không thú vị, chúng ta làm gì không thử nghiệm một số thú vị phương thức, ngươi xem một chút bên kia lều vải, giống người ta như thế nói chuyện phiếm không thật tốt sao? Tần Mạc làm xấu bĩu môi chỉ cách đó không xa loạn chiến lều vải. Quay tới quay lui lại lượn quanh hồi ngủ phía trên, Hạ Mạc đau đầu xoa xoa cái chán, trực tiếp nhảy qua cái đề tài này nói ra, tới nơi này chơi xe nhẹ hải tử không phú thì quý, có là phú nhị đại, có là con ông cháu cha, còn có đời thứ ba cách mạng. Nói trắng ra đây chính là một đám con ông cháu cha căn cứ, bọn họ ưa thích tìm kiếm kích thích, nơi này là bọn họ vương quốc, bọn họ ở chỗ này làm cái gì cũng không biết có người quản. Tần Mạc ga âm thanh, không hứng thú lắm hỏi, vậy ngươi tới làm gì? Khẳng định không là đơn thuần muốn chơi xe đi. Không được a. Hạ Mạc khiêu mi hỏi, có thể hay không lái xe máy? Ngươi cần phải hỏi ta có thể hay không mở bay. Tần Mạc khinh thường cười cười, nói đùa, cha hắn lúc tuổi còn trẻ thế nhưng là đệ nhất xe thần nhi tử sẽ không mở xe máy, đây không phải đánh mặt a. Hạ Mạc cắt âm thanh, khắc khoác lác, đợi lát nữa hai ta đi xuống chạy một vòng, ngươi đến lái, ta cho ngươi áp xe. Có chỗ tốt gì? Tần Mạc cười cười. Ta có thể dẫn ngươi đi nhìn một trận cho vui. Hạ Mạc nói ra. Có bên kia xem được không? Tần Mạc chỉ nơi xa trong bóng tối ngay tại sáp lá cả nam nữ hỏi. Hạ Mạc khỏe miệng giật một cái nguyết hắn một cái này cái. Đang khi nói chuyện liền nghe đến một trận âm thanh ủng hộ, nửa bên sườn núi người đều trở nên hưng phấn, trong miệng hô to lấy, lãng ca lãng ca lãng ca. Tần Mạc sau đó quay đầu nhìn về bên kia nhìn xem. Chỉ thấy một cỗ 10 phần chói mắt xe máy xuất hiện trong tầm mắt, cái kia xe máy tạo hình dị thường đẹp trai, chỉ từ động cơ thanh âm phía trên liền có thể nghe ra là một cỗ có giá trị không nhỏ Hạ Ly. Giờ phút này Hạ Ly đã dừng lại, hiển nhiên hắn là cái thứ nhất chạy xong một vòng vô địch tuyển thủ. Người này lấy nón bảo hiểm xuống, lộ ra một trương chừng 30 tuổi mặt, bản thân một trương khuôn mặt anh tuấn, nhưng bởi vì trên mặt ngang một đầu xấu xí vết sẹo mà lộ ra 10 phần doa người, xem ra rất giống một cái hung thần ác sát dân liều mạng. Lãng ca lãng ca lãng ca. Người này một lấy nón bảo hiểm xuống, nam nam nữ nữ nhóm lần nữa hưng phấn hô kêu lên, có không ít xinh đẹp nữ hải chạy tới ôm ấp yêu thương. Đây chính là ngươi muốn tìm người. Tần Mạc bĩu môi hỏi. Hạ Mạc hắng giọng, hắn tên thật Cao Lang, 33 tuổi. Người trên đường đều tôn xưng hắn một tiếng lãng ca, chớ nhìn hắn hiện tại khuôn mặt dữ tợn, trước kia thế nhưng là cái ngọc diện thư sinh. Tần Mạc nỗ lực muốn coi nhẹ rơi trên mặt hắn đầu kia vết sẹo, trở lại như cũ một chút hắn diện mục thật sự. Đáng tiếc hắn vết sẹo quá sâu, khiến người ta thực sự khó có thể tưởng tượng hắn ngọc diện thư sinh bộ dáng. Sau đó hắn từ bỏ lắc lắc đầu nói, hắn có lợi hại gì, liền các ngươi Cửu Long thập bát hội đều sợ. Không phải sợ, chỉ là không muốn trêu chọc. Nếu như không nên nói hắn chỗ nào lợi hại, đại khái cũng là không tiếc mệnh đi. Hắn tựa như một điều như chó điên, nếu như chọc tới hắn, hắn cho dù chết cũng sẽ kéo xuống ngươi một miệng thịt. Hạ Mạt nói hướng Cao Lang đi qua. Vậy ngươi trả lại chọc hắn. Tần Mạc theo sau nói. Hạ Mạc mỉm cười, ta là tới cho hắn tặng lễ. Đang khi nói chuyện hai người chạy tới Cao Lang trước mặt, Hạ Mạt tiến lên nện hắn một chút, Lãng ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Cao Lang hướng nàng cười cười, trên mặt vết sẹo giống như con rết hoạt động, Hạ đường chủ làm sao có rảnh đến. Bởi vì ta biết Lãng ca gần nhất đang tìm một người. Hạ Mạt nói ra. Cao Lang trên mặt bàn sống con rết vết sẹo trong nháy mắt đình chỉ nhúc nhích, trong ánh mắt cũng chảy ra khủng bố thần sắc, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra một câu, ngươi biết hắn Hạ Lạc. Hạ Mạt gật gật đầu. Đi vào nói. Cao Lang hướng vây quanh nam nam nữ nữ đánh một thủ thế, người khác lập tức lùi xuống đi. Chính hắn dẫn đầu thì hướng thô sơ phòng đi vào. Hạ Mạt sau đó lôi kéo Tần Mạc theo sau. Tiến thô sơ sau phòng, Cao Lang lại đem người khác đuổi ra ngoài, các loại trong phòng chỉ còn lại có ba người bọn họ thời điểm. Hắn mới hỏi, ngươi muốn cái gì? Ta tra ra Trương Luân lúc còn sống có cái chế tạo băng phiến nhà xưởng, ta muốn biết nhà xưởng địa điểm. Hạ Mạt nói thẳng ra chính mình điều kiện. Hạ Mạt thoại âm rơi xuống về sau, Cao Lang sắc mặt thì biến. Lãng ca, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Hắn ta không tiện nhiều lời, bất quá ta có thể nói cho ngươi một câu, ta hôm nay đến không phải đại biểu Cửu Long Thập Bát Hội đến, trừ ta, người khác còn không biết Trương Luân trong âm thầm làm mua bán. Hạ Mạt nhìn ra Cao Lang tâm tư rồi nói ra. Ngươi không phải đại biểu Cửu Long Thập Bát Hội đến. Cao Lang nghe vậy sững sờ, nhìn xem Hạ Mạt nói ra, ta nghe nói Trương Luân sau khi chết, Cửu Long Thập Bát Hội nội bộ một mực tại tranh đoạt hắn chẳng tử, mỗi cái đường chủ đều muốn tiếp nhận hắn chẳng tử, mở rộng chính mình thế lực. Ngươi cũng không ngoại lệ a. Hiện tại ngươi có Cửu Long Thập Bát Hội tìm nhà xưởng địa điểm, chẳng lẽ là muốn học Trương Luân kiếm chút thu nhập thêm a? Ta muốn làm gì cũng không nhọc đến Lãng ca quan tâm, ta biết Lãng ca là người, không nên nói tuyệt không nói nhiều một chữ. Ngươi cho ta địa điểm, ta cho ngươi muốn tin tức, chúng ta công bình giao dịch. Hạ Mạt mỉm cười. Ha ha ha. Cao Lang nghe vậy cao giọng cười ha hả, hắn như thế cười một tiếng, trên mặt vết sẹo càng giống sống tới một dạng khủng bố. Tốt, riêng ta thì thưởng thức hạ đường chủ điểm này. Không nên hỏi không hỏi, không nên nói không nói. Cao Lang sau khi cười xong nói ra, cái kia nhà xưởng tại Tiểu Diệp thôn ngoài thôn 50M một cái lò gạch bên trong. Tạ Lang ca. Hạ Mạt hướng hắn ủi ra tay. Sau đó lấy ra điện thoại di động chơi đùa một hồi. Một lát sau Cao Lang điện thoại di động thì vang, Hạ Mạt thu hồi điện thoại di động nói ra, ngươi muốn người hắn tin tức ta đã phát đến điện thoại di động của ngươi bên trong. Cao Lang rất tín nhiệm Hạ Mạt, cũng không có mở ra đi nghiệm chứng, chỉ là gật đầu. Ánh mắt đột nhiên thì chuyển tới Tần Mạc trên thân, ngươi trước kia xưa nay không mang bất luận kẻ nào đến, hôm nay cái này xem ra rất đặc biệt. Hạ Mạt nở nụ cười xinh đẹp, ánh mắt xéo qua hướng Tần Mạc vẩy một cái, là rất đặc biệt, vẫn muốn ngủ ta. Ha ha. Cao Lang lần nữa cao giọng cười to, hướng Tần Mạc dựng lên ngón cái, huynh đệ, có gan lượng. Tần Mạc ngại ngùng cười cười, cũng là còn chưa ngủ đến. Ha ha, có ý tứ. Cao Lang nghe vậy cười nói, tiếp tục cố gắng, không có ngủ không đến nữ nhân, chỉ có không nỗ lực nam nhân. Chân lý. Tần Mạc thụ giáo dựng thẳng lên ngón cái, ta cho ngươi điểm cái tán. Hạ Mạc im lặng lườm hắn một cái. Cao Lang xem ra tâm tình không tệ, ngược lại hỏi, đến đều đến. Có muốn hay không đi xuống chạy một chút? Hôm nay rút cuối cùng có 100.000 tiền thưởng. Hôm nay chơi lớn như vậy. Đều người nào đi xuống dự thì a? Hạ Mạt hỏi, ánh mắt bên trong dần hiện ra hứng thú đến, hiển nhiên cũng rất ưa thích chơi xe. Chương 91, ta mục tiêu là làm hải tặc vương. Vẫn là mấy cái kia bức hải tử, có tiền không có địa phương làm, vậy xuống chơi. Ngươi muốn có hứng thú liền xuống đi cùng lấy chơi đùa. Cao Lang nói ra. Hiển nhiên trong miệng hắn bức hải tử cũng là lúc trước Hạ Mạt nói các nhị thế tổ, ném 100.000 đi ra chơi, cũng xác thực phù hợp bọn họ hành động. Vậy ta muốn đi chơi, thắng bọn họ tiền lại quên cho vùng núi hải tử, ta cũng coi như thay bọn họ tích đức. Hạ Mạt lạnh giọng cười một tiếng. Cao Lang cười hắc hắc, hôm nay ngươi muốn thắng cũng không dễ dàng, trong khoảng thời gian này ngươi không có tới, ta chỗ này có thể ra một vị tiểu xe thần. Ồ! Hạ Mạt đến hứng thú, rất lợi hại. Nói như vậy, chỉ cần hắn xuống tràng. Người khác liền không có thắng cơ hội. Cao Lang nói ra. Càng nói ta càng muốn thử xem. Hạ Mạt cười cười nói, tìm cho ta hai bộ đua xe phục. Hắn cũng chơi. Cao Lang hổ nghi ngó ngó Tần Mạc đơn bạc thân thể. Không phải hắn xem thường Tần Mạc, mà chính là hắn xem ra thì một bộ yếu đuối bộ dáng, được hay không à? Đương nhiên, ta hôm nay là tới áp xe. Hạ Mạt nói ra. Cao Lang chân kinh, người nói hắn mở. Hạ Mạt Tân nói, đúng vậy à, Lãng ca, nhanh điểm đi. Đợi lát nữa không đuổi kịp. Cao Lang một hồi lâu mới phản ứng được, lại hoài nghi mắt nhìn Tần Mạc mới ra ngoài phân phó người đi lấy đua xe phục. Ta nói biết lái ngươi thì tin tưởng. Tần Mạc nghe Hạ Mạt như thế tín nhiệm chính mình, không khỏi tiếng cười. Tin. Hạ Mạt trịnh trọng gật đầu. Vì cái gì? vạn nhất ta chỉ là khoác lác đây. Tần Mạc hỏi. Hạ Mạc không quan trọng nhún nhún vai, không quan trọng a, dù sao thua cũng không thua tiền. Tần Mạc khỏe miệng giật một cái, nàng còn tưởng rằng Hạ Mạc có thể nói ra cái gì sùng bái lời nói đâu, hóa ra hay là bởi vì thua đối nàng cũng không có cái gì ảnh hưởng. Cao Lang thủ hạ rất nhanh cầm hai bộ đua xe phục tiền đến, hai người mỗi người tiến một cái phòng nhỏ thay đổi, về sau liền xuống tràng. Trên đường đua đã có 4 chiếc xe đang chuẩn bị, bọn họ một chút tràng, vừa vặn tiếp cận đầy đủ 5 chiếc, mỗi chiếc xe một cái đường đua, đây là tối nay đặc sắc nhất một trận đấu, trừ Hạ Mạt cùng Tần Mạc đối với người xa lạ bên ngoài, hắn 4 vị tay đua xe đều là nơi này game thủ hàng đầu. Mọi người cũng chỉ đem ánh mắt đặt ở 4 vị này trên thân, đến mức Tần Mạc bọn họ, chỉ bị làm thành là đến tham gia náo nhiệt người. Xem ra bọn họ đều rất xem thường ngươi nha. Hạ Mạt ôm Tần Mạc eo nói ra. Dạng này chờ ta thắng về sau mới càng thêm ra ngoài ý định. Tần Mạc đắp lên đầu khôi, tay phải hơi hơi xoay tròn, động cơ lập tức phát ra tiếng ông ông vang. Hạ Mạt cười khanh khách, cố lên, xử lý kia cái gì tiểu xe thần, ngươi thì có thể trở thành xử lý xe thần nam nhân. Đây không phải là ta mục tiêu, ta cho tới nay mục tiêu là muốn làm hải tặc vương. Tần Mạc nghiêm túc nói ra. Khanh khách. Hạ Mạt bị đùa phình bụng cười to. Ngay tại trận này trong tiếng cười, đứng tại phía trước nhất mặc lấy quần áo lót mỹ nữ đưa trong tay khăn lụa ném ra thật cao đi. Ông! 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 Theo khăn lụa bị thật cao quăng lên, Tần Mạc bên cạnh 4 chiếc xe đồng thời mãnh liệt cố lên môn nhảy lên ra ngoài. Người tại sao còn chưa đi? Hạ Mạt kỳ quái hỏi thăm túi đầu không biết chơi đùa cái gì Tần Mạc hỏi. Người nói cho ta biết trước là trước lỏng phanh lại đâu? Vẫn là trước lỏng bộ ly hợp. Quá lâu không có mở, ta quên. Tần Mạc xoắn suýt hỏi. Người mẹ nó cút cho ta. Hạ Mạt một bàn tay thì quất vào hắn trên mũ giáp, có được hay không à ngươi, người ta đều chạy 2 dặm chỗ, ngươi còn đang nghiên cứu như vậy nhược trí vấn đề. Nam nhân có thể nói không được sao, đi lên. Tần Mạc thoại âm rơi xuống, xe siêu một chút nhảy lên ra ngoài. Hạ Mạt kém chút bị lóe đi xuống, vội vàng ôm chặt Tần Mạc eo, ngươi cố ý đi. Tần Mạc hát hát 2 tiếng, chân ga càng thêm càng lớn, ngồi xuống, ca để ngươi xem một chút cái gì là xe thần. Đang khi nói chuyện xe đã xông ra 100m xa, ban đầu vốn đã nhìn không thấy bóng xe xe dần dần xuất hiện trong tầm mắt. Mà lại theo tốc độ xe đề cao, bọn họ cùng phía trước xe kéo cách cũng càng ngày càng nhỏ, mắt nhìn thấy liền muốn đuổi kịp. Nhìn đến Tần Mạc xe xông lên, phía trước 4 chiếc xe đều ăn ý từ sau xe kính nhìn một chút. Vừa mới gặp Tần Mạc ở phía sau vết mực, còn tưởng rằng là cái gà mờ, không nghĩ tới vẫn là cái lao thủ. Nhanh như vậy thì đuổi theo, ra ngoài ý định A. 4 người này quan hệ không tệ. Hôm nay bọn họ vốn là chỉ là so với chơi, người nào thắng đều là giống nhau, dù sao tiền đến không ngoài trong tay người. Nhưng cái này đột nhiên giết ra đến một con ngựa ô thì làm bọn hắn cảnh giác, thua tiền không sao cả, thua mặt mũi lại không được. Tại bọn họ chơi địa bàn bị người giẫm tên tuổi, đây không phải đánh bọn hắn mặt ta. 4 người ăn ý hướng lẫn nhau đánh một thủ thế, tiếp theo liền thấy bọn họ bắt đầu tạo thành một cái đội hình, một cỗ xe trước vọt tới phía trước nhất, đằng sau 3 chiếc thì cố ý lạc hậu ngăn lại Tần Mạc đường đi. Mấy cái này hôn tiểu tử muốn đến âm. Hạ Mạc gặp này nhắc nhở. Ha ha, vậy thì bồi bọn họ chơi đùa. Tần Mạc tuy nhiên mấy năm không có chạm qua xe máy, nhưng theo Mạc Tã thời điểm liền bị hắn cô phụ ôm đến trên xe chơi hắn, còn không đến mức bị mấy cái mao đầu tiểu tử cho kết thúc. Hạ Mạc nghe Tần Mạc lời này không khỏi ánh mắt sáng lên, nàng ưa thích lái xe máy, loại kích thích này cảm giác có thể làm nàng tạm thời quên phiền não, giờ phút này thấy một lần Tần Mạc đem vận tốc thêm đến cùng, nội tâm đã bắt đầu hưng phấn. Phía trước 3 chiếc xe gặp Tần Mạc còn tại gia tốc, không khỏi phạm lên nói thầm, rõ ràng đường đều bị bọn họ phong kín, hắn trả gia tốc, chẳng lẽ muốn đem bọn hắn phá tan à? Nghĩ đến khả năng này, 3 người liếc nhau, lộ ra vẻ hung ác. Bên trong 2 người đem bàn tay tiến trong túi, sau đó lấy ra một thanh đinh mũ hướng Tần Mạc phương hướng vung đi qua. Cẩn thận! Hạ Mạc không nghĩ tới bọn họ đến âm, muốn là Tần Mạc không có tránh đi những thứ này đinh mũ, lốp xe chắc là phải bị đâm thoát hơi, vậy bọn hắn tất thua không thể nghi ngờ. Tần Mạc sao lại không nhìn thấy bọn họ tiểu động tác, nhưng là hắn cũng không có giảm tốc độ, cũng không có thay đổi đường, ngược lại tiếp tục xông về phía trước. Tần Mạc, mau dừng lại. Hạ Mạc coi là Tần Mạc không nhìn thấy, cuống cuồng nhắc nhở, bọn họ vùng cây đinh. Ôm chặt ta. Tần Mạc chỉ hồi 3 chữ. Hạ Mạc vừa định hỏi hắn muốn làm gì, nhưng còn chưa mở miệng cũng cảm giác thân thể đã về sau nghiêng về, kinh hãi nàng tranh thủ thời gian ôm chặt Tần Mạc eo. Cùng lúc đó, Tần Mạc 2 chân dùng lực đạp một cái. 2 tay đột nhiên dùng lực nhấc lên, nửa người trên cũng đột nhiên đứng lên, thì ở cái này trong chốc lát, trước bánh xe đột nhiên theo mặt đất nhảy lên một cái, liên đối lấy phía sau xe vòng cũng trong nháy mắt tùy theo bay vọt. Hạ Mạt kinh ngạc trừng trong mắt, không thể tin được nhìn liếc trong mắt bên trong tình cảnh này. Nàng vậy mà nhìn đến Tần Mạc đem chiếc xe mở bay. Không sai, cũng là bay. Toàn bộ xe máy theo mặt đất bay lên cao cao đến, mà Tần Mạc còn ở giữa không trung gia tốc, động cơ truyền ra tiếng ông ông vang. Giờ phút này không chỉ có Hạ Mạt kinh ngạc đến ngây người, phía trước ba chiếc xe cũng ngộp bức. Đất bằng vọt lên. Cái này mẹ hắn là tay đua xe chuyên nghiệp đến đùa bọn họ chơi a. Mà liền tại bọn hắn ngộp bức thời điểm, Tần Mạc xe máy đã theo đỉnh đầu bọn họ bay qua. Ầm. Nặng nề xe máy rớt xuống đất, Hạ Mạt bị chấn cái mông đau nhức, muốn không phải nàng ôm sát, cái này chắc là phải bị bỏ rơi đi. Nhanh ngăn lại hắn. Đằng sau ba chiếc xe rốt cục kịp phản ứng, lập tức ra tốc đuổi theo Tần Mạc. Tần Mạc nhếch miệng lên cười lạnh, ra tốc bên trong hướng bọn họ dựng thẳng ngón cái. Nóa, quá mẹ hắn phách lối. Ba chiếc chủ xe giận, mở ra thai nghe nói ra, nô thiếu, chúng ta không có ngăn lại hắn. Biết. Đã vượt qua Tần Mạc một khoảng cách nam tử trẻ tuổi lạnh tiếng hư lạnh, cùng ta chơi, chơi không chết ngươi. Nói một tay thật cao vung lên, giữa không trung đánh một thủ thế. Chỉ thấy hắn tay thế vừa đánh xong, trên sơn đạo lập tức xuất hiện mấy người. Mấy người này trong tay giơ lên thứ gì? Hết sức nhanh chóng trải tại trên đường núi, đem chọn cái đường núi đều phủ kín, chiều dài chừng 4-5 mét. Lít nha lít nhít đinh tán ở dưới ánh trăng tản ra trắng bạc hàn quang, như là từng viên bén nhọn nanh sói, thật dài rộng rãi sắp hàng, xa xa thì có thể khiến người ta cảm nhận được những thứ này đinh tán khí thế. Thị lực tốt đẹp Tần Mạc cùng Hạ Mạt hai người rất nhanh liền nhìn đến phía trước chướng ngại vật, Hạ Mạt chửi bới nói, những thứ này tiểu nhân hèn hạ, quá phận. Hạ Mạt phẫn nộ cũng là hữu duyên tử. Những thứ này đinh tán cửa hàng trọn vẹn 4-5 mét, coi như Tần Mạc có thể lần nữa làm xe máy bình bay vọt, vậy cũng không có khả năng giữa không trung duy trì đến vượt qua giải như vậy chướng ngại khu. Mà toàn bộ ngang đường núi đều bị phá hỏng, bọn họ trừ đỗ xe, không còn cách nào khác. Tần Mạc ánh mắt so Hạ Mạt nhìn rộng, Hạ Mạt chỉ thấy phía trước, hắn cũng đã đem bốn phương tám hướng đường đều nhìn một lần. Bên trái là vách núi không có đường, phía trước là chướng ngại không thể đi. Con đường sau này lui chẳng khác nào từ bỏ. Đỗ xe cũng không phải Tần Mạc tác phong. Chương 92, nhiều kiểu tìm đường chết. Suy tư nhiều như vậy, thời gian thực ở giữa bất quá chỉ đi qua vài giây đồng hồ. Tần Mạc quyết định thật nhanh, đem ánh mắt thả ở bên phải trên núi. Núi này thể cũng không tính dốc đứng, cất bước vài mét đại khái chỉ có 45 độ hai bên. Mà lại khai thác cũng không bóng loáng, đến bây giờ còn lưu lại khai thác dấu vết, mấu chốt nhất là Tần Mạc đã thấy một đầu đường tắt. Tần Mạc, ngươi còn không ngừng xe, muốn làm tiên nhân trưởng A. Hạ Mạt gặp Tần Mạc không có giảm tốc độ dấu hiệu, vội vàng nhắc nhở, nàng cũng không muốn bị đinh tán đâm thành tiên nhân trưởng. Hạ Mạt, ngươi tin tưởng ta sao? Tần Mạc cũng không có giảm tốc độ, mà chính là nghiêm túc hỏi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không thực sự có thể bay qua đi. Đây chính là 4-5 mét khoảng cách ra. Hạ Mạt nghe vậy khẩn trương hỏi. Tần Mạc nhếch miệng lên một vệt đường cong, không thử một chút làm sao biết, ngươi muốn là không tin ta lời nói, ta trước tiên đem ngươi bùng ra. Nghe được Tần Mạc trong giọng nói tự tin, Hạ Mạt do dự một chút, sau cùng hai tay ôm chặt hắn eo, cắn răng nói, ta tin. Ta thì tùy tiện nói một chút, ngươi thật tin a? Tần Mạc nghe vậy tiếng cười. Hạ Mạt chết ôm hắn, dù sao chết cũng có ngươi chôn cùng, trên hoàng tuyển lộ không cô đơn. Ha ha, ta còn không có sống đủ đây. Ngồi xuống, ca để ngươi kiến thức một chút cái gì mới là xe thần. Tần Mạc làm xấu cười một tiếng, lời nói chưa dứt âm lập lại chiêu cũ. Lần nữa thi triển siêu phàm kỹ thuật lái xe đem nặng nề xe máy đất bằng vọt lên. Lần này vọt lên lại là cùng lúc trước khác biệt, chỉ thấy chỉnh chiếc xe tự sát thức vọt tới ngọn núi, người sáng suốt xem xét vô ý thức thì sẽ cho rằng Tần Mạc hai người bọn hắn dự định đến cái đụng núi tự tử. Đầu đen rau muống, điện ảnh A, liều mạng như vậy, mệnh nhiều A. Sau lưng ba chiếc xe chủ xe thấy cảnh này đều kinh ngạc đến ngây người. Bị điên rồi, tự sát làm gì muốn tuyển thảm liệt như vậy phương thức, cùng chính mình bao lớn thủ A. Một người khác cũng thật không thể tin nói ra. Các ngươi quản người ta đâu, nhiều kiểu tìm đường chết chưa từng nghe qua à? Một tên sau cùng thiếu niên cười nhạo nói. Đang lúc ba người chờ lấy chế rêu thời điểm, Tần Mạc điều khiển xe máy phù phù một tiếng theo giữa không trung rơi xuống, Hạ Mạt phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, ngũ quan nhăn giống như bánh bao, nàng khẩn trương trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, tâm lý đã làm tốt đụng núi chuẩn bị. Thế mà nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại xe máy rơi xuống thời điểm. Tần Mạc tinh chuẩn tính toán tốt điểm dừng chân, tại hắn kịp thời sửa đổi tay lái tình huống dưới, phía sau xe vòng trùng điệp đập tại một khối lâm sơn trên hòn đá. Phù phù. Một tiếng vang thật lớn phía sau xe thân thể kịch liệt run lên, Hạ Mạt kém chút bị đẩy lùi, nàng càng thêm dùng lực ôm lấy Tần Mạc, nhịn không được kinh hô một tiếng, a. Ầm ầm. Cùng lúc đó, dưới bánh xe hòn đá không thể gánh chịu được thân xe trọng lượng, toàn bộ tại vòng phía dưới vỡ vụn. Tần Mạc đã sớm tính tới điểm này, bởi vậy tại bánh xe vừa mới rơi tại thạch khối phía trên thời điểm hắn liền đã mãnh liệt cố lên môn, lần thứ ba thi triển xe chạy nhanh kỹ, chỉ nghe động cơ ông một tiếng về sau, thân xe lần nữa bay vọt lên. Lần thứ nhất bình bay vọt thời điểm, thân xe ngang qua một nửa chướng ngại vật, trung gian ở trên núi mượn lực sau lại lần bay vọt lúc, cũng đã đầy đủ vượt qua còn lại một nửa chướng ngại vật. Nhìn đến Tần Mạc tại không đến nửa phút thời gian bên trong liền đã làm ra ba cái độ khó cao động tác, mà lại tại căn bản không có đường tình huống dưới còn có thể vượt qua 4-5 mét chướng ngại vật lúc. Đằng sau ba người miệng đã trương có thể nhét phía dưới một quả trứng gà, bọn họ theo mười mấy tuổi liền bắt đầu chơi xe, cũng nhìn qua không ít đại thần tay đua xe video, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy như bức xe chạy nhanh kỹ thuật, đây quả thực là thế giới cấp mức độ tay đua xe. Làm Tần Mạc điều khiển xe máy theo giữa không trung thật cao rơi xuống đất còn không có té ngã, thậm chí giống như viên đạn biến mất trong tầm mắt thời điểm, trong ba người tâm tập thể sinh ra một cái hoài nghi, người này mẹ hắn có phải hay không tay đua xe chuyên nghiệp tới trang bước. Tiếng gió bên tai gào thét, xe nhanh mà vững vàng phi nhanh tại đường chạy phía trên, hạ mặt đều còn chưa có lấy lại tinh thần đến, hai tay vẫn như cũ chết ôm lấy Tần Mạc, phía sau lưng đã sớm kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Hạ mỹ nữ, nếu như ngươi trên giường như thế ôm lấy ta, ta là phi thường vui lòng. Nhưng là hiện tại, có thể hay không đem ngươi tay hơi thả lỏng, ta eo đều sắp bị ngươi cắt đứt. Tần Mạc một câu ngả ngớn lời nói đem hạ mặt theo kinh hãi bên trong kéo về hồn, nàng cơ hồ là lập tức liền trầm tĩnh lại, hai tay buông lỏng về sau, nhất thời thì truyền đến cứng ngắc quá độ sau đau bước nhức cảm giác, làm nàng nhịn không được dặn dò một tiếng. Nghe được cái này âm thanh rất nhỏ thanh âm, Tần Mạc tay đánh trơn, thân xe xoẹt một tiếng hướng một bên nghiêng ngã xuống. A, ngươi làm gì? Hạ mặt vừa mới trầm tĩnh lại tâm trong nháy mắt lại bị đẩy lên. Tần Mạc cũng là hơi kinh hãi, làm một cái xảo kính sau đem xe lần nữa nhấc lên bày ngay ngắn, hai người chẳng những không có té ngã, ngược lại bởi vì chết chân bị vai ra hơn 10 mét, lần nữa rút ngắn cùng trước xe khoảng cách. Ta hiện tại thật hoài nghi ngươi đến cùng có thể hay không lái xe máy, một hồi không phân rõ phanh lại hợp tan, một hồi lại có thể chơi ra cao như vậy độ khó khăn kỹ thuật lái xe, một hồi lại có thể kém chút đem xe mở ngược lại. Ngươi nói ngươi có phải hay không cố ý làm ta sợ? Hạ Mạt trở về từ coi chết, khí bóp hắn một chút. Tần Mạc đau khỏe miệng co giật dưới, ủy khuất nói, vừa mới có thể trách ta sao, ai để ngươi nhất định phải hừ hừ như vậy một chút. Ta hừ hừ làm sao? Cái này đều có thể trách ta trên đầu. Hạ Mạt cảm thấy Tần Mạc cũng là đang rào biện. Thì quái ngươi, ngươi không là nam nhân, ngươi không hiểu chúng ta. Nữ nhân các ngươi cũng không có việc gì ân một chút hừ một chút. Há sẽ biết nghe vào chúng ta nam nhân trong lỗ thai có bao nhiêu dụ hoặc. Riêng là ta loại này huyết khí phương cương lại cấm dục một tháng nam nhân, không có đem xe trực tiếp chạy đến bên dưới vách núi mặt liền đã tính toán định lực tốt. Tần Mạc oán hận nói ra. Hạ Mạt nhíu mày lại, ánh mắt bên trong chết xạ ra yêu diễm chi sắc, làm tay vươn vào hắn cổ áo, trêu chọc sờ một chút hỏi, vậy dạng này đâu? Tần Mạc đánh một cái giật mình nói ra, hiện tại có một dòng nước nóng theo đan điền ta bên trong tuân hướng bọng đái. Sau đó lại từ bọng đái tuân ra hướng cái nào đó vị trí. Lại sau đó thì sao? Hạ Mạt cảm thấy rất hứng thú hỏi. Lại sau đó mà. Hắc hắc. Tần Mạc nhếch miệng cười một tiếng, văn minh nói chính là ta cường, lưu manh nói chính là ta hiện tại thì mẹ nó muốn dừng tay lái ngươi kéo trong đùi cỏ sờ sụ. Khanh khách. Hạ Mạt cười nhánh hoa run rẩy. Nhắc tới cũng kỳ quái, nếu như hắn nam nhân dám nói với Hạ Mạt những lời này, Hạ Mạt cam đoan có thể đem bọn hắn lão nhị phế. Có thể tối nay Tần Mạc theo vừa thấy mặt liền bắt đầu lưu manh, liền này lại đều không quên đùa giỡn nàng. Thế mà Hạ Mạt lại tuyệt không sinh khí, ngược lại cảm thấy rất có ý tứ. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, là Hạ Mạt lúc trước không có trải nghiệm qua, bất quá tuy nhiên còn không có làm rõ ràng đây rốt cuộc là một loại gì dạng mới mẻ cảm giác, nhưng không thể không thừa nhận, nàng tuyệt không bài xích. Thật là một cái yêu nghiệt. Tần Mạc từ trong hàm răng gạt ra một câu. Nhìn thấy phía trước không xa cũng là điểm cuối. Bọn họ khoảng cách trước xe còn có hơn 10 mét khoảng cách, hắn không khỏi nghiêm mặt lên, đừng cười, muốn thắng lời nói thì ôm chặt ta, đợi lát nữa mặc kệ xuất hiện tình huống gì đều không muốn hoảng. Ngươi lại muốn chơi cái gì nhiều kiểu? Hạ Mạt cha hỏi ở giữa đã ôm sát hắn eo. Tần Mạc cười không nói. Giờ phút này khoảng cách điểm cuối tuyến vẫn chưa tới 10 mét Ngô Thiếu trên mặt đã vung lên người thắng lợi mỉm cười, ngươi biết bay lại có thể thế nào, còn không phải muốn thua ở ta Ngô Thiếu thủ hạ. Nô Thiếu theo kính chiếu hậu nhìn lấy chính đang ra sức đuổi theo chính mình Tần Mạc, giơ tay làm ra một cái ngón giữa. Nhìn đến hắn tay thế, Tần Mạc cười lành lạnh âm thanh, đột nhiên một chân đem phanh lại đạp tới cùng, đồng thời siết chặt tay sát, tiếp lấy đem tay lái nghịch kim đồng hồ một thanh đánh tới cơ sở. Xuy. Tại quán tính ảnh hưởng phía dưới, thân xe trong nháy mắt ngã về bên trái, trước sau lốp xe cùng mặt đất ma sát ra thanh âm chói tai, còn có một đạo nói như tia chớp tia lửa xuất hiện. Tất cả chờ ở điểm cuối tuyến người vây xem đều thấy cảnh này, bọn họ trong tầm mắt đột nhiên thì không có chút nào báo động trước tiến đụng vào một cỗ sát mặt đất trượt xe máy, cái này xe máy quanh thân còn không ngừng bốc lên đùng đùng, không, rước, tia lửa. Chợt nhìn cũng là một cô mất khống chế té ngã xe ngay tại mạnh mẽ đâm tới mà đến. Nhưng mà chỉ có người trong cuộc hạ mặt biết, giờ phút này nàng và Tần Mạc thân thể đều không có hoàn toàn kề sát đất, xe máy cũng không có hoàn toàn kề sát đất, chẳng qua là hai cái bánh xe ma cọ sát ra thanh âm cùng tia lửa lừa dối người khác ánh mắt. Hạ Mạt lúc này đã hoàn toàn không khẩn trương, nội tâm của nàng tràn ngập tràn đầy cảm giác chấn động. Mặc kệ là tay đua xe chuyên nghiệp vẫn là nghiệp dư kẻ yêu thích, cũng hoặc chỉ là đơn thuần thích xem trận đấu người đều hiểu. Dạng này kề sát đất kỹ thuật lái xe chỉ có tại rẽ thời điểm mới có thể mượn nhờ bẩm sinh ưu thế thi triển đi ra. Giống Tần Mạc dạng này thẳng tắp tiến lên liền có thể thi triển đi ra người tuyệt đối là Hạ Mạt gặp qua cái thứ nhất. Chương 93, tránh thức xe thần. Lãng ca, sẽ không ra nhân mạng đi. Cao Lang bên người thủ hạ nhìn đến Tần Mạc cùng Hạ Mạt xảy ra tai nạn xe cộ, không khỏi lo lắng. Tần Mạc trước mặc kệ, Hạ Mạt thế nhưng là Cửu Long Thập Bát Hội đường chủ, nàng muốn là ở chỗ này bỏ mệnh. Cái kia Cửu Long Thập Bát Hội thì có tuyệt đối lý do đối phó bọn hắn. Giờ phút này Cao Lang cũng là cho mày, trong tầm mắt tất cả đều là như tia chớp tia lửa, xe trượt tốc độ lại cực nhanh, hắn căn bản phán đoán không ra Tần Mạc cùng Hạ Mạt hai người hiện tại thế nào. Bất quá có một chút cũng lệnh hắn hết sức kỳ quái, vì cái gì Cao như vậy nhanh cắt toa, vậy mà cũng không có đem người trên xe bỏ rơi đến. Cũng chính là dựa vào điểm này thay đổi bất thường, Cao Lang mới không có biểu hiện giống thủ hạ như thế hết hồn. Hắn đang suy nghĩ có lẽ bọn họ ngay tại sáng tạo một cái kỳ tích, xem ra hung hiểm mặt ngoài khả năng cũng không phải là nguy hiểm như vậy. Ta dựa vào, mau nhìn, chiếc xe kia vậy mà hướng về Ngô Thiếu xe đụng tới. Đang lúc Cao Lang như thế trấn an chính mình thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Cao Lang đồng tử trong nháy mắt phóng đại, chỉ thấy trong tầm mắt Tần Mạc xe hoàn toàn không bị khống chế vọt tới Ngô Thiếu. Mà Ngô Thiếu liền tránh cũng không kịp tránh liền bị bành một tiếng đụng ngã. Phù phù. Một tiếng vang thật lớn. Ngô Thiếu xe hung hăng ngã chổng vó một cái, may mắn hắn phản ứng rất nhanh, khi nhìn đến Tần Mạc xe đụng tới thời điểm liền đã đạp xuống phanh lại, sau đó theo trên xe nhảy đi xuống. Xuy. Ngô Thiếu xe ma sát mặt đất ngang trượt ra xa mười mấy mét. Ngô Thiếu thì ôm nhau ngay tại chỗ lăn lộn, cũng là lăn đến mấy mét mới miễn cưỡng dừng lại. T. Thấy cảnh này tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ thật sâu vì Ngô Thiếu cảm thấy lo lắng, dù sao ai cũng biết hắn bối cảnh rất cường đại, nếu có chuyện bất trắc. Hắn sau lưng người nhất định sẽ giận chó đánh mèo cùng bọn hắn. Lớn nhất lo lắng hai hùng vẫn là nơi này đầu lĩnh Cao Lang, mặc kệ là Hạ Mạt vẫn là Ngô Thiếu, bọn họ đều là mình không thể tùy tiện đắc tội với người, mặc kệ người nào tại hắn trên địa bàn ra chuyện, chính mình cũng không tốt giao phó. Đọc truyện tại. Giờ phút này Cao Lang hối hận phát điên, làm sao lại não tử động kinh để hai người kia cùng một chỗ so xe đi. Ngô Thiếu thủ đoạn hắn rõ ràng nhất, Hạ Mạt bọn họ có thể một đường chạy đến nơi đây mới ra chuyện đã tính vật khí. Lãng ca. Nhìn. Đúng vào đúng lúc này, Cao Lang thủ hạ chấn kinh nắm hắn một chút, đưa tay chỉ phía trước. Cao Lang lập tức trở về thần nhìn sang, nhất thời lần nữa quất một miệng chấn kinh khí. Đây là cái gì tình huống? Tần Mạc cùng Hạ Mạt bọn họ xe không phải đã đổ à, mà lại đều trượt 10 mét xa, làm sao hiện tại lại đột nhiên đứng lên? Giờ này khắc này không chỉ có Cao Lang không thể tưởng tượng, hắn nguyên bản chính đang chạy trốn né tránh va chạm người cũng tập thể dừng bước lại. Giật mình nhìn lấy đột nhiên thì theo mặt đất đứng lên xe máy. Lãng ca, cái này sao có thể? Ngươi có thể làm được sao? Cao Lang thủ hạ lắp bắp hỏi. Ta mẹ nó nếu là có bản sự này, ta sớm đi tham gia thế giới trang tần xíp, người nào mẹ hắn còn mang theo các ngươi bọn này hùng hải tử làm càn. Cao Lang chân sắp nói. Vừa nói, Cao Lang trong mắt không tự chủ được nổi lên vẻ sùng bái. Đất bằng trượt xa như vậy còn có thể bảo trì thân xe không ngã. Lại có thể tại không mượn bất luận cái gì lực tình huống dưới lại đem chiếc xe sách chính, hắn có thể đánh cược, thế giới cấp tuyển thủ cũng làm không được. Đương nhiên nếu như Cao Lang nhìn đến Tần Mạc ở nửa đường phía trên chơi ra cái kia một tay về sau, khẳng định sẽ càng thêm chấn kinh. Tần Mạc ngay tại vô số đạo hoặc kinh ngạc hoặc chấn kinh hoặc ánh mắt sùng bái phía dưới mở qua điểm cuối tuyến, dưới chân giẫm mạnh, tay lái chuyển một cái, bên thai chỉ nghe một tiếng quạc kẹt, đuôi xe đã hất ra một cái 180 độ đại vung đuôi, xinh đẹp dừng lại. Tĩnh. Toàn bộ sân bãi cũng giống như chết trầm tĩnh lại, an tĩnh dưới bầu trời đêm chỉ có mọi người ăn ý hút không khí âm thanh. Một cái vốn là một chút phần thắng đều không có người thắng. Một cái vốn là đã xảy ra tai nạn xe cộ xe như kỳ tích đứng lên. Cái này mẹ nó phát sinh hết thảy đều là thật a. Cái này thật không phải đang đóng phim A. Sao có thể có người kỹ thuật lái xe như bức như vậy? Xe thần. Mặc kệ là chống đỡ Ngô Thiếu vẫn là bảo trì trung lập, tại thời khắc này tất cả mọi người trong đầu đều toát ra hai chữ này. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung Tần Mạc mang cho bọn hắn trận này rung động lời nói, chỉ có xe thần. Xe thần, đây mới là xe thần. Trong yên lặng không biết là ai mở miệng trước. Xe thần. Xe thần. Xe thần. Ngay sau đó, đầy khắp núi đồi đều quanh quẩn mọi người sùng bái gọi tiếng. Xuyệt. Giống giống. Tiếng hoan hô, tiếng còi âm thanh, xôi trào âm thanh. Một tiếng so một tiếng điếc thai nhức óc. Hạ Mạt Tâm đều đi theo lửa nóng, nàng hưng phấn nhảy xuống xe máy, lấy xuống chính mình cùng Tần Mạc đầu khôi, ôm lấy Tần Mạc mặt thì bẹp hôn một cái. Ha ha ha. Chúng ta thắng, Tần Mạc ngươi quá tuyệt, ta yêu chết ngươi. Tần Mạc sững sờ, nhìn lấy Hạ Mạt gần trong gang tấc môi anh đào, nao tử nóng lên, chụp lấy nàng eo thì hôn lên đi. Hạ Mạt trừng mắt, vô ý thức muốn đẩy hắn ra, nhưng làm để tay đến hắn trên lưng thời điểm, vậy mà lại sửng sốt. Cũng chính là tại nàng sửng sốt cái này một giây, Tần Mạc được một tấc lại muốn tiến một thước, dùng đầu lưỡi mở nàng hàm răng, đánh lấy cuốn ôm lấy nàng chiếc lưỡi thơm tho. Hống hống hống. Hống hống hống. Xuyệt. Xe thần uy vũ. Xe thần bá khí. Nhìn đến Tần Mạc trước mặt mọi người ôm lấy Hạ Mạt thân vẫn, đám người hưng phấn lần nữa tăng vọt lên, đầy khắp núi đồi đều là hưng phấn tiếng gào. Lãng ca, tiểu tử này lá gan không nhỏ a, liền hạ đường chủ cũng dám hôn. Cao lang thủ hạ bội phục nói ra. Còn không phải sao, cái này hạ đường chủ thế nhưng là trên đường nổi danh hoa hồng, dám đụng nàng, liền đợi đến bị đâm chết đi. Tiểu tử này lai lịch gì a? Khác một cái thủ hạ nói ra. Ha ha, nhìn hạ đường chủ cái này hưởng thụ bộ dáng, hai người khẳng định không phải lần đầu tiên đánh ba, ta đoán khẳng định đã sớm ngủ qua. Hắn thủ hạ ồn ào cười to. Ai u ta đi, tiểu tử này được a? Ngay cả chúng ta trên đường đệ nhất mỹ nữ đều ngủ. Ta bội phục, cúng bái. Chúng các nam nhân hâm mộ nhìn lấy Tần Mạc. Cao lang nghe bọn hắn ngươi một lời ta một câu nghị luận việc này, lúc này chừng bọn họ liếc một chút, các ngươi cho ta nhỏ giọng một chút, nếu để cho hạ đường chủ nghe được, nàng tìm các ngươi tính sổ sách ta cũng không có lớn như vậy mặt mũi bảo vệ ngươi nhóm. Chúng thủ hạ nghe vậy lập tức ý miệng, nghĩ mà sợ co lại rụt cổ. Hạ Mạt lợi hại cùng với nàng mỹ mạo một dạng nổi danh, người trên đường không có mấy cái không sợ nàng. Chung quanh tiếng hoan hô càng ngày càng tăng vọt, Hạ Mạt mới rốt cục lấy lại tinh thần, dãy rủa một chút sau hung hăng cắn xuống Tần Mạc đầu lưỡi. Tần Mạc khàn giọng, đầu lưỡi lập tức liền nếm đến mùi máu tươi. Đau lập tức liền ngẩng đầu, cùng Hạ Mạt bở môi tách ra. Người dám hôn ta? Hạ Mạt quả thực muốn tức điên Tần Mạc phi nôn một búng máu, dùng mu bàn tay xóa đi khóe miệng vết máu, nhếch miệng cười nói, ta thì hôn, làm gì? Ngươi muốn hôn trở về sao? Tới đi, ta cam đoan không cắn ngươi. Ngươi? Hạ Mạt khí dậm chân, vô sỉ. Ta vô sỉ có chút ít răng ngươi không phải mới vừa đều cảm giác được a? Tần Mạc cười rất vui vẻ, chỉ về phía nàng miệng nói, là ngươi trước hôn ta, ngươi đều cho ta ám chỉ, ta nếu là không biểu thị chút gì, người khác không được hiểu lầm ta luyến ái đồng tình a. Ta cái kia. Hạ Mạt há miệng muốn giải thích, nhưng suy nghĩ một chút càng giải thích càng giống che giấu, dứt khoát dừng lại câu chuyện, hung hăng nguyết hắn một cái, quay lại lại tìm ngươi tính sổ sách. Tần Mạc không quan trọng nhún nhún vai, còn hướng nàng mập mờ nháy phía dưới mắt. Hạ Mạt khí khỏe miệng co quắp vài cái, quay người đi hướng Cao Lang. Cao Lang thấy một lần Hạ Mạt đi tới, cười tủm tỉm nên đón, chúc mừng á hạ đường chủ, tối nay thắng cái trọng cuối cùng. Người nào mẹ hắn dám nói nàng thắng. Hạ Mạt còn chưa lên tiếng, một đạo thanh âm phẫn nộ trước chuyển tới. Nghe được đạo thanh âm này, tất cả ngay tại hưng phấn người đều trong nháy mắt dừng lại, mọi người thậm chí đều có chút e ngại lui về sau mấy bước, cho cái này chủ nhân thanh âm tránh ra một lối. Cái này chủ nhân thanh âm chính là Ngô Thiếu, hắn tuy nhiên theo trên xe nhảy xuống còn lăn ra rất xa, nhưng Tần Mạc thủ hạ có phân tức, cũng không có để hắn đứt tay đứt chân, chỉ là làm một thân chật vật, cái chán cùng trên mặt có rất nhỏ chảy thương. Lúc này hắn bị một người vịn, cùng mặt khác ba chiếc xe chủ xe cùng đi tới, đứng tại Tần Mạc cùng Hạ Mạt đối diện, hung dữ nói ra, dựa vào đùa nghịch thủ đoạn phá tan ta xe thắng cũng coi như thắng A. Hạ Mạt nghe vậy cười lạnh nói, người nào trước đùa nghịch thủ đoạn? Ở nửa đường phía trên lại là vung đinh mũ lại là trải đinh tán lưới người là người nào? Đây là Ngô Thiếu quen sử dụng thủ đoạn, mọi người đều biết, nhưng lúc này lại không ai dám đi ra thẳng Hạ Mạt. Chương 94, chơi chữ. Ngô Thiếu sầm mặt lại. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh ngươi nói chuyện? Bằng không phái người đi trên đường chạy kiểm tra, nhìn có cái gì đinh mũ cái gì đinh tán lưới. Ngô Thiếu bên người một người nói tiếp. Không dùng phái người Hạ Mạt cũng biết kết quả, bọn họ đã có người chuyên môn làm tay chân, thì khẳng định có người chuyên môn tiêu diệt chứng cứ. vậy các ngươi lại chứng minh như thế nào ta là cố ý đụng ngươi? Hạ Mạt không biết như thế nào phản bác thời điểm, Tần Mạc đem vấn đề tiếp nhận đi. Nhìn lấy Ngô Thiếu cười cười. Cái này mẹ hắn cần phải chứng minh à, nhiều như vậy ánh mắt nhìn lấy đây. Ngô Thiếu người bên cạnh còn nói thêm. Tần Mạc gật gật đầu, không sai, bọn họ là nhìn đến ta xe đụng vào xe của ngươi, thế nhưng là bọn họ chứng minh như thế nào ta là cố ý đây. Vừa mới tất cả mọi người nhìn đến ta xe mất khống chế, tại mất khống chế thời điểm, ta không cách nào ngăn cản nó hướng phương hướng nào đụng. Ngô Thiếu nhân sinh sinh bị Tần Mạc lời nói nuốt một chút. Người khác cũng ào ào ghé mắt nhìn lấy Tần Mạc, ta dựa vào, không biết xấu hổ như vậy lời nói ngươi nói hết ra, khó trách ngủ được đến Hạ Mạt, không cần phải nói, khẳng định là phát huy loại tinh thần này. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Ngô Thiếu người nín một hồi lâu mới biệt xuất một câu phản bác lời nói tới. Tần Mạc nhún nhún vai, nhìn về phía Cao Lang hỏi, Lãng ca, trận đấu quy định là không phải sau cùng người nào chạy trước đến điểm cuối thì coi như người đó thắng. Cao Lang suy nghĩ một chút, cảm giác Tần Mạc trong lời nói không có bẫy dập mới gật đầu, đúng. Cái kia có quy định giống xuất hiện tình huống hôm nay, trận đấu hết hiệu lực sao? Tần Mạc lại hỏi. Cao Lang lần nữa suy nghĩ một chút, vẫn là cảm giác không có bẫy dập, sau đó lắc xuống đầu, không có. Ngươi nhìn. Tần Mạc quay đầu nói với Ngô Thiếu, Lãng ca đều nói, vậy liền coi là ta thắng. Thao, ta cái gì thời điểm nói? Cao Lang kèm chút nhảy dựng lên. Đầu tiên, ta chạy trước đến điểm cuối, lần, trận đấu không hết hiệu lực. Đó không phải là thừa nhận ta thắng. Tần Mạc một mặt ngươi vừa mới chính là cái này ý tứ biểu lộ. Cao Lang khỏe miệng giật một cái, mẹ nó, hóa ra ở chỗ này đảo cái hố to trở lấy hắn đây. Ngươi đây là chơi chữ trò chơi. Lãng ca căn bản không phải ý tứ này. Nô Thiếu người tức giận nói. Tần Mạc lườm hắn một cái, lời nói thâm thiế nói ra, đến trường thời điểm ngữ văn lão sư khuyên các ngươi nhiều sách các ngươi không nghe, hiện tại biết không học thức có bao nhiêu đáng sợ đi. Nô Thiếu người lần nữa bị Tần Mạc nghẹn, một người không biết xấu hổ không đáng sợ. Đáng sợ là người này còn có văn hóa. Nô Thiếu một mực gắt gao nhìn chằm chằm Tân Mạc, dường như muốn đem hắn ăn, gặp hắn hai câu ba lời liền đem cục diện đảo ngược, không khỏi cười lạnh, miệng sống tốt như vậy, cái nào chàng tử đi ra. Nói ra các huynh đệ buổi tối không có việc gì đi cho ngươi cổ động một chút. Nghe Nô Thiếu há mồm thì đối Tân Mạc thân người công kích, Hạ Mạt sắc mặt hơi hơi giận dữ, một chân đã nhấc cách mặt đất muốn đá đi. Ha ha! Tân Mạc kéo xuống Hạ Mạt, một điểm cũng không thấy sinh khí. Ngược lại cười ha hả nói ra, cái kia cũng không cần, mẹ ngươi chiếu cố đầy đủ chuyên cần. Mọi người nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, người ta mắng ngươi là vịt ngươi làm sao còn thừa nhận. Bất quá nghĩ lại đón thêm phía trên Tần Mạc lời này, nhất thời kịp phản ứng. Đúng, ngươi mắng ta là vịt, ta nhận. Nhưng là mẹ ngươi thường xuyên vào xem ta sinh ý, ta ngủ nàng, ngươi có phải hay không đến gọi ta cha. Ta đi, mắng chửi người cảnh giới tối cao a. Một người tiểu âm thanh thán phục một tiếng. Phốc phốc. Tiếp lấy còn có một cái nữ hài nhịn không được nhẹ bật cười. Lại nói tiếp nhiều người hơn nhỏ giọng cười rộ lên, mỗi người thanh âm cũng không lớn, nhưng đặt chung một chỗ thì lớn. Nô Thiếu sắc mặt giống đớp cất một dạng khó coi, quyền đầu hung hăng nắm cùng một chỗ. Tà thao mẹ ngươi. Nô Thiếu còn không có nổi giận, bên cạnh hắn một người trước hết nhảy ra, hét lớn một tiếng sau từ trong ngực lấy ra một thanh chiết điệp đao thì đâm đi lên. Tất cả mọi người kinh hãi, một lời không hợp thì đâm người, cũng chỉ có Ngô Thiếu người mới dám làm ra việc này. Cẩn thận. Cao Lang tranh thủ thời gian nhắc nhở một tiếng. Tần Mạc khỏe miệng vung lên cười lạnh, đưa tay thì chế trụ người nay tay cổ tay, chỉ nghe ba một tiếng, chiếc điệp đao thì xinh xinh hót tại nửa đường, liền Tần Mạc góc áo đều không có đụng phải. Người này trong lòng cả kinh, chính mình tốc độ nhanh như vậy, hắn sao có thể chính xác như thế bắt lấy tay mình. Cho tới bây giờ không ai mắng ta về sau còn có thể sống êm đẹp, ngươi cũng không ngoại lệ. Thoại âm rơi xuống, Tần Mạc ánh mắt bên trong dần hiện ra dọa người hàn quang. Giang giác. Người này còn không có phản ứng hết Tần Mạc nói chuyện, chỗ cổ tay đã truyền đến bén nhọn cảm giác đau đớn, theo cổ tay truyền khắp toàn thân, thương hắn ngửa đầu thét lên, a tay ta. Bành. Tần Mạc ngay sau đó một chân đá vào hắn trên bụng. Giang giác. Bụng lần nữa truyền đến bén nhọn nhói nhói, cũng nương theo lấy một tiếng xương sườn đứt gãy âm thanh. A. Người này bị một chân đạp lăn, phù phù ngửa ngã xuống đất. Tần Mạc theo sát lấy một bước tiến lên giẫm tại bộ ngực hắn, khom lưng xốc hắn lên cái tay còn lại. Giang giác vặn đi xuống. A, nghe được người này tiếng thứ ba kêu thảm, Nô Thiếu bọn người rốt cục kịp phản ứng, chỉ nghe Ngô Thiếu phẫn nộ nói, con mẹ nó ngươi dừng tay cho ta. Đừng có gấp, đợi lát nữa liền đến ngươi. Tần Mạc hàn quang bắn về phía Ngô Thiếu, đồng thời cước bộ di động đến người này trên đầu gối, tại Ngô Thiếu phẫn nộ dưới tầm mắt đạp đi xuống. Giang giác. A, người này lần nữa rít gào lên, trong nháy mắt đau ngất đi. nhìn đến Tần Mạc không đến nửa phút thì mây trôi nước chảy đoạn thủ hạ mình hai tay một chân cùng xương sườn, còn nhìn như vậy lấy chính mình thời điểm, Nô Thiếu mắng chửi người lời nói nhất thời cứng tại bên miệng, sửng sốt không dám lại mắng ra. Người khác thì lại càng không cần phải nói, toàn bộ bị đột nhiên quyết tâm Tần Mạc hoảng sợ sắc mặt tái nhợt. Rõ ràng phía trên một giây còn vừa nói vừa cười, nhưng một giây sau thì hóa thân la sát, đoạn nhân thủ chân không cần tốn nhiều sức. Thật đáng sợ, nếu như trên cái thế giới này có lời nói dối, cái kia Tần Mạc nhất định là bị ác quỷ phụ thân. Toàn bộ sân bãi bình tĩnh nhất cũng là Hạ Mạn, nàng xem thấy Tần Mạc dạng này quyết tâm lại là liền khỏe mắt đều không nháy. Không có người so với nàng rõ ràng Tần Mạc hung ác lên bộ dáng, nếu như Tần Mạc xuất ra đối phó trước đó vây công chính mình cái kia mấy người cao thủ lực đạo, người này đã sớm xuống địa ngục, còn có mệnh ở chỗ này tiêu thảm. Cao Lang tại dưới khiếp sợ cũng không có bỏ qua qua Hạ Mạt thần sắc, hắn gặp Hạ Mạt bình tĩnh như thế, lập tức liền minh bạch. Người trẻ tuổi này tuyệt đối không đơn giản, tối thiểu nhất không giống hắn muốn đơn giản như vậy. Làm cho Hắc Đạo Chi Hoa đối với hắn cảm mến, như thế nào lại là vô danh tiểu bối. Trong khi đang suy nghĩ, Cao Lang lập tức đem cầu tình lời nói nuốt xuống, lúc này, hắn tốt nhất giữ yên lặng cùng trung lập, phương nào đều không rút, phương nào đều không được tội. Ngươi biết mình hiện tại đắc tội với người là ai a? Nô Thiếu tại hít sâu mấy hơi thở về sau, mới rốt cục có thể đỉnh lấy Tần Mạc khí thế mở miệng. Ngươi là ai? Tần Mạc ngược lại là phối hợp, nghe vậy hỏi. Nghe xong Tần Mạc hỏi vấn đề này, Nô Thiếu ngay sau đó cầm ra khí thế nói ra, cha ta thế nhưng là Cửu Long Thập Bát Hội phân đường đường chủ Ngô Ngọc Đường, ngươi dám đụng đến ta người, chẳng khác nào động Cửu Long Thập Bát Hội người. T. Nô Thiếu lời này vừa nói ra, Cao Lang bọn người thật tò kinh ngạc một chút. Bọn họ chỉ biết là Ngô Thiếu thân phận thần bí, theo xuất hiện ở đây vẫn đỉnh lấy giàu nhị đại thân phân đang chơi. Hắn không nói chính mình bối cảnh, bọn họ cũng không tiện hỏi. Chỉ là cảm giác là không dễ cho người, cho nên một mực rất khách khí. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng hắn vậy mà cũng là Cửu Long Thập Bát Hội người, mà lại lao tử vẫn là một cái phân đường đường chủ. Mọi người đồng loạt đem ánh mắt ném đến Hạ Mạt trên thân, xem ra nàng trước kia cũng không biết Ngô Thiếu, không phải vậy không biết tùy ý loại này lũ lụt hướng Long Vương Miếu. Người trong nhà đánh người trong nhà ô long chuyện phát sinh. Tần Mạc cũng nhìn Hạ Mạt liếc một chút, Hạ Mạt tranh thủ thời gian lắc đầu ám chỉ chính mình không biết, bớt bị Tần Mạc hiểu lầm chính mình âm hắn. Tần Mạc để ý nhất cũng là Hạ Mạt là không phải cố ý mang chính mình tới nơi này, từ đó chế tạo mình cùng Nô Thiếu mâu thuẫn. Hiện tại gặp Hạ Mạt cũng không biết Nô Thiếu, sắc mặt hắn hòa hoãn một số, nhìn về phía khí diễm phách lối Ngô Thiếu lạnh giọng cười một tiếng, Cửu Long Thập Bát Hội à, thì tính sao? Giang giác. Tiếng nói cùng một tiếng tiếng xương nứt đồng thời rơi xuống. A ban đầu vốn đã hôn mê người lại bởi vì nứt xương kịch liệt đau nhức bị kích thích hét dầm lên. Ngươi! Nô Thiếu há miệng muốn mắng người, nhưng sửng sốt bị thủ hạ xuống tràng hoảng sợ nuốt trở về, chỉ dùng hai con mắt phẫn nộ chừng lấy Tần Mạc. Tần Mạc trong mắt hàn quang chưa giảm, đến phiên ngươi. Nói thì hướng Nô Thiếu lấy tay mà đi. Nô Thiếu hoảng sợ về sau nhảy một bước dài, ngươi nếu là dám đụng đến ta một đầu ngón tay, cha ta chắc chắn để ngươi không sống tới ngày mai. Chương 95, muốn chết. Vậy liền thử một chút ta có thể hay không sống đến ngày mai. Tần Mạc một chân tiến lên, đưa tay nhẹ nhõm chế trụ Ngô Thiếu cổ tay. Ngô Thiếu hoảng sợ trong nháy mắt toàn bộ thân thể thì cứng ngắc, a, ta còn không có động thủ đâu. Ngươi thì tê, chỉ có ngần ấy lá gan còn ra đến ngang, lão tử ngươi mặt đều bị ngươi mất hết đi. Tần Mạc cười một tiếng, tràn đầy châm chọc chi ý. Ngô Thiếu mặt cọ một chút thì đỏ, thẹn quá thành giận nói, có gan ngươi thì giết ta. Ngươi còn chưa có tư cách bị ta giết. Tần Mạc khỏe miệng ý cười không giảm, thủ hạ lại đã bắt đầu dùng lực. Nô Thiếu ngay từ đầu còn cắn răng kiên trì, chậm rãi thì chịu không được đau, đầu tiên là ngũ quan bắt đầu vặn mẹo, về sau thì kêu đi ra. Hắn thủ hạ có lòng muốn xông tới, nhưng người nào cũng không có lá gan kia, chỉ có thể giận mắt chừng lấy Tần Mạc. Tần Mạc cũng không có lập tức vặn gãy hắn thủ đoạn, mà chính là chậm rãi dùng sức mạnh đi áp bách. Nô Thiếu đầu tiên là cảm giác bắp thịt đau. Tiếp theo là dây chẳng giống bị xé nước một dạng đau, sau cùng mới có thể nếm đến nước xương cảm giác. A a Ngô Thiếu một mực đau tại kêu thảm, loại này không trực tiếp vặn gãy hắn thủ đoạn, nhất định phải một chút xíu tra tấn thủ đoạn có thể so với lăng trì, quả thực cũng là tại khiêu chiến lòng hắn ý năng lực chịu đựng. Căn bản không đấy một phút đồng hồ, Ngô Thiếu thì chịu không được, phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, trên trán cũng đầy là bởi vì đau đớn chảy ra mồ hôi, hắn phẫn nộ la to lấy, con mẹ nó ngươi hôm nay muốn không đem ta giết. Ta nhất định đem ngươi băm nuôi chó. Ha ha, quái sự mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Gặp qua cầu danh cầu tài cầu lợi cầu bao dưỡng, chưa thấy qua muốn chết. Tần Mạc nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng tiểu răng trắng, các ngươi nói ta là tắc thành cho hắn đâu. Tắc thành cho hắn đâu. Vẫn là tắc thành cho hắn đây. đương nhiên không người nào dám dựng Tần Mạc lời này, không phải vậy vạn nhất Tần Mạc thật đem Ngô Thiếu giết chết, bọn họ cũng khó thoát tội. Tần Mạc, tất cả mọi người đều không dám nói chuyện thời điểm, Hạ Mạt tay trắng khoác lên hắn thủ đoạn, đối với hắn lắc đầu, cho hắn chút giáo huấn là được, đừng đem sự tình làm lớn. Tần Mạc nghiêng đầu nhìn về phía nàng, ngươi muốn cho ta thả hắn. Ừm, không cần thiết vì hắn gây một thân phiền phức. Hạ Mạt vuốt cằm nói, ngươi cảm thấy ta quan tâm điểm ấy phiền phức. Tần Mạc nhíu mày lại, ngữ khí rất không thèm để ý, tựa hồ trong mắt hắn, Ngô Thiếu căn bản không tính là phiền phức, Cửu Long thập bát hội càng không tính là. Ta không cảm thấy ngươi quan tâm, chẳng qua là cảm thấy không đáng. Hạ Mạt lắc đầu nói ra. Tần Mạc nhếch miệng cười một tiếng, nói đúng, rất tốt thời gian không thể tổng lãng phí ở xúc cất phía trên. Vậy ngươi hôn ta một cái, ta thì thả hắn. Vậy ngươi vẫn là giết chết hắn đi. Hạ Mạt quả quyết lắc xuống đầu. Tất cả mọi người khỏe miệng giật một cái, bị đối với đồng dạng xấu bụng nam nữ đánh bại. Hẹp hỏi. Tần Mạc liếc một cái miệng, thủ hạ buông lỏng buông ra Ngô Thiếu. Ngô Thiếu. Mấy tên thủ hạ vội vàng đỡ lấy muốn té ngã Ngô Thiếu, nguyên một đám khẩn trương hỏi, Ngô Thiếu, ngươi thế nào? Ngô Thiếu giờ phút này nguyên cả cánh tay đều đau không thể động, tức giận nói với Tần Mạc, ngươi gọi Tần Mạc đúng không? Được, ta nhớ kỹ, hay lợi đấy. Nói xong đẩy ra vịn hắn người nói, đem hắn giơ lên, chúng ta đi. Người khác cũng học Ngô Thiếu bộ dáng chừng Tần Mạc liếc một chút, sau đó giơ lên bị Tần Mạc tay gãy chân đồng bạn theo Ngô Thiếu đi. Ngô Thiếu một đoàn người vừa đi, mọi người hiển nhiên buông lòng rất nhiều, có bắt đầu nghị luận Tần Mạc bối cảnh, có bắt đầu suy đoán Ngô Thiếu hội làm sao trả thù Tần Mạc, lao nhau nói cái gì cũng có. Hạ Mạt một mặt phiền muộn nhìn lấy Tần Mạc, ta hôm nay đi ra ngoài nhất định không có nhìn Hoàng Lịch, Ngô Ngọc Đường cùng ta vốn là không hợp nhau, hiện tại tốt, càng có lấy cớ ngăn cản ta tiếp nhận Trương Luân Đường khẩu. Tần Mạc trắng nàng liếc một chút, một bộ trách ta rồi biểu lộ. Cao Lang nghe Hạ Mạt lời nói về sau mới càng là một mặt phiền muộn nói ra, ta mới là xui xẻo nhất đi, Hạ Đường chủ, ngươi là thật sự không biết Ngô Thiếu vẫn là đường không biết ta. Nghe Cao Lang phàn nàn ngữ khí, Hạ Mạt không có ý tứ nói ra, Lang ca, xin lỗi. Ta thật sự không biết Ngô Ngọc Đường nhi tử, một mực nghe nói hắn đem nhi tử đưa đến nước ngoài sách, ta cũng không biết cái gì thời điểm trở về. Cao Lang ngược lại không nghi ngờ Hạ Mạt nói láo. Dù sao cùng là Cửu Long thập bát hội người, muốn đấu cũng là đấu tranh nội bộ, ở trước mặt người ngoài đấu thì mất mặt. Liên đành phải khoát tay nói, tính toán, ta ngã ngấm mốc chứ sao. Lãng ca yên tâm, ta sẽ không liên lụy đến trên người ngươi. Nếu như Ngô Ngọc Đường người đến nghe ngóng việc này, ngươi cứ việc ăn ngay nói thật, ngươi cho hắn muốn tin tức, hắn liền sẽ không giận lây sang ngươi. Hạ Mạt nói ra, hừ hừ, ta Cao Lang không muốn đắc tội người, nhưng cũng không có nghĩa là ta liền sợ người nào. Cao Lang nghe vậy ngạo khí nói ra, tiềm ý tứ nói đúng là nếu như Ngô Ngọc Đường đến nghe ngóng, hắn muốn nói liền nói, không muốn nói Ngô Ngọc Đường cũng không dám đem hắn thế nào. Hạ Mạt cười ha ha một tiếng, lãng ca bá khí. Cái kia, ta yếu ớt đánh gãy một chút. Tần Mạc thình lình cắm câu nói. Cao Lang cùng Hạ Mạt đồng thời nhìn về phía hắn. Tần Mạc gãi gãi đầu, ngại ngùng nói ra, các ngươi trên đường sự tình ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm cái kia Ngô Thiếu đi, tiền thưởng còn phát không phát. Hạ Mạt che mặt. Não như thế vừa ra còn không có quên tiền thưởng sự tình, thật sự là không có người nào. Cao Lang cũng là khỏe miệng giật một cái, gặp qua tâm rộng, chưa thấy qua như thế tâm rộng. Không nhớ thương Ngô Thiếu làm sao trả thù hắn, còn băn khoăn tiền. Ngươi liền Hạ Mạt đều cua tới tay, còn kém cái này 100.000 tiền A. Không phải là căn bản không có 100.000 tiền thưởng đi. Tân Mạc thấy một lần Cao Lang sắc mặt quái dị, cả giận nói, các ngươi lớn như vậy chẳng tử còn gạt người A, sớm biết căn bản không có tiền thưởng. Ta mới không đi xuống chạy, về nhà ngủ tốt bao nhiêu. Cao Lang khỏe miệng lần nữa run rẩy dưới, lắc đầu cười nói, ngươi cũng là ta gặp qua trong đám người lớn nhất kỳ hoa, tiền thưởng đương nhiên là có, một phân tiền cũng sẽ không thiếu. Nói Cao Lang cho bọn thủ hạ đánh thủ thế. Thủ hạ lập tức liền chạy tới lấy tiền, chỉ chốc lát thì mang theo một cái màu đen túi sách trở về. Nơi này là 100.000, một phân tiền không nhiều một phần tiền không ít, ngươi có muốn hay không đếm xem. Cao Lang đem bao màu đen ném cho Tần Mạc nói ra. Tần Mạc trên mặt lập tức lại lộ ra ý cười, tiếp nhận túi sách nói ra, ta tin tưởng lãng ca chắc chắn sẽ không cửa hàng đại lấn khách, không chỉ có không ít còn sẽ không nhét giả tiền. Còn nhét giả tiền. Cao Lang sắp bị Tần Mạc tức chết, cái này tiền thưởng là Ngô Thiếu mấy cái lấy ra, bọn họ vốn là muốn chính mình lấy tiền đi ra lại thắng trở về, không nghĩ tới bị Tần Mạc kết thúc. Nếu là người khác tiền, lòng hắn đau cái cọp lông, càng không cần thiết nghỉ tiền tiến đi. Ha ha, lãng ca ngươi chớ để ý, hắn thì thích nói giỡn. Hạ Mạt gặp Cao Lang đều sắp bị Tần Mạc làm phát bực, một bên hòa giải một bên cho Tần Mạc một cái không muốn lại hồ nháo ánh mắt. Tần Mạc bĩu môi, không nháo thì không nháo, dù sao tiền đã tới tay, hắn chả không muốn đợi thêm nữa. Sau đó đem tiền giấu ra sau lưng, quay người thì hướng xe máy đi đến. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn, thắng bao tiền thật vui vẻ. Tần Mạc vừa đi còn một bên hừ phát chính mình sửa đổi thần khúc, quả thực đem toàn trường người đều làm không còn cách nào khác, nhịn không được đều cười rộ lên. Tần Mạc vui tươi hớn hở cưỡi lên xe, chạy đến Hạ Mạt trước mặt hỏi nàng có đi hay không. Hạ Mạt không có cách lật hắn liếc một chút, cùng Cao Lang cáo từ sau lên xe. Ông! Hạ Mạt vừa lên đến, Tần Mạc thì buông tay ra sắt tăng tốc chân ga lái đi, trong không khí còn bay tới hắn vui vẻ tiếng ca, đại vương cứ gọi ta đến Tuần Sơn, bắt gái yêu tinh làm lão bà. Khe núi nước vô cùng ngọt, vợ ta đẹp mắt nhất ta. Ha ha ha! Cao Lang nín pha công, cao giọng cười ha hả, cái này Tần Mạc, thật là một cái kỳ hoa. Cao Lang cười một tiếng, người khác cũng không lại che giấu, ào ào theo cười lên ha hả. Hạ Mạt nghe được sau lưng mọi người tiếng cười, che mặt nện Tần Mạc một chút, đều là ngươi, lần sau có thể hay không khác mất mặt như vậy. Ta làm sao mất mặt, ta một không có trộm hai không có đoạn, quang minh chính đại kiếm lời 100.000 được không? Lại nói, ngươi không cảm thấy ta hôm nay rất cuồng chảnh huyễn khốc nổ banh trời. Bọn họ đây đều là ước ao ghen tị cười. Tần Mạc lẽ thẳng khí hùng nói ra. Cùng chảnh huyễn khốc nổ banh trời ta ngược lại thật ra không nhìn ra, cũng là cái này không biết xấu hổ cảnh giới lại lệnh ta lau mắt mà nhìn. Hạ Mạt phốc phốc tiếng cười nói ra. Tần Mạc cắt âm thanh, mặt là cái gì, ta từng có à? Ha ha ha. Hạ Mạt cười càng vui mừng, liên tục gật đầu đồng ý nói, xác thực, ngươi căn bản không mặt mũi. Tần Mạc ở trong lòng đắc ý bật cười, muốn mặt lời nói hắn có thể ô yếm à, hắc hắc, đừng nói cùng Hạ Mạt đánh ba cảm giác thật sự là thật tốt đi. Chương 96, tố cáo điện thoại. Hạ Mạt không biết Tần Mạc này lại tại mị cái gì, không phải vậy khẳng định từ phía sau đem hắn đạp xuống đi. Xe mở sau khi, Hạ Mạt thình lình để Tần Mạc dừng xe lại. Tần Mạc không biết nàng muốn làm gì, chậm rãi sau khi dừng lại hỏi, làm gì, thật nghĩ tại giã ngoại hoang vu đi theo ta một phát nha. Đến đại gia ngươi. Hạ Mạt im lặng bạo câu nói tục, nhảy xuống xe từ trong túi xuất ra một bộ điện thoại di động. Tần Mạc xem xét là điện thoại di động của mình, thân thủ thì đoạt lại, liền biết ta điện thoại di động khẳng định rơi nhà ngươi. Trước cho ta mượn dùng một chút, sử dụng hết thì trả lại cho ngươi. Hạ Mạt lộ ra một cái xin nhờ ánh mắt. Chính ngươi không có điện thoại di động à? Tần Mạc nói đưa điện thoại di động khởi động máy, bên này vừa mở ra, bên kia thì đinh đông tiến đến mấy cái tin nhắn ngắn. Tần Mạc đưa điện thoại di động nâng đến thật cao. Hai ba lần lật hết tin nhắn, trên cơ bản đều là Đỗ Diệc Hạm cùng Lương Thiến gọi điện thoại mình điện báo nhắc nhở, chỉ có một cái tin nhắn ngắn phát kiện người đến từ một cái quen thuộc dãy số. Điện thoại di động đánh như thế nào không thông, nhìn đến tin nhắn cho ta gửi điện trả lời, có chuyện tìm ngươi. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, Tần Mạc nhìn một chút thì thuận tay xóa bỏ. Đều là vài ngày trước tin nhắn, khẳng định không có chuyện gì gấp tìm chính mình, mà lại cho dù có việc gấp Tần Mạc cũng không muốn để ý tới, hắn thật vất vả qua mấy ngày bình thường thời gian. Tạm thời còn không muốn cùng trong gia tộc bất luận kẻ nào liên hệ. Ta điện thoại di động không có điện tự động đóng máy, mượn ta dùng một chút nha. Hạ Mạt bẻ quyệt miệng, một mặt manh manh đi biểu lộ. Tần Mạc toàn thân dốc hết ra một chút, đưa di động ném cho nàng nói ra, ngươi thật thẳng không thích hợp giả ngây thơ, làm ta sợ đều nhanh nước tiểu. Hạ Mạt nguyết hắn một cái, một chân đạp tới. Tần Mạc cười ha ha một tiếng né tránh. Hạ Mạt tiếng hừ lạnh, lại từ trong túi lấy ra một đứa con nít lớn chừng bàn tay hộp đen. Đem phía trên đồ sạc tin cắm vào điện thoại di động nạp điện lỗ bên trong, chỉ thấy nạp điện đèn trong nháy mắt sáng lên. Không hiểu người khẳng định sẽ lấy vì cái này hộp đen là nạp điện bình, may ra Tần Mạc có chút kiến thức, liếc một chút thì nhận ra vật này. Phản truy tung khí. Nhìn đến Hạ Mạt dùng tới phản truy tung khí, Tần Mạc lập tức liền hướng màn hình điện thoại di động nhìn sang. Lúc này Hạ Mạt các loại phản truy tung khí bắt đầu công tác về sau, liền mở ra quay số điện thoại giao diện, ấn xuống 113 cái dãy số. Báo động. Tần Mạc gãi gãi đầu, Hạ Mạt đây là muốn làm gì? Uy, 110 quẩy phục vụ A. Điện thoại kết nối về sau, Hạ Mạt dẫn nói chuyện trước. Đúng, tiểu thư ngươi tốt, nơi này là báo động hệ thống tổng quẩy phục vụ, xin hỏi có gì có thể trợ giúp? Đầu điện thoại kia tiếp tuyến viên là cái nữ người trực tổng đài. Phiền phức giúp ta chuyển tập độc đại đội văn phòng. Hạ Mạt nói ra, người trực tổng đài sững sờ dưới, sau đó nghe thấy một trận đùng đùng, không dứt, thanh âm. Lại nói tiếp liền nghe nàng nghi hoặc hỏi, không có ý tứ tiểu thư, ta định vị không đến ngươi bây giờ vị trí, xin hỏi ngươi muốn chuyển cái nào tỉnh khu vực tập độc đại đội? Giang tỉnh Long Thành thành phố. Hạ Mạt cố ý cải biến thanh âm, nghe không hề giống nàng nguyên bản thanh âm. Tốt, xin chờ một chút. Người trực tổng đài dựa theo Hạ Mạt nói tìm được dãy số, sau đó đem điện thoại chuyển tiếp đi qua. Một lát sau, điện thoại thì được kết nối, bên kia chuyển tới một thanh âm trầm thấp, uy. Tập độc đại đội phải không, ta muốn tố cáo một cái chế độc nhà xưởng. Hạ Mạt gọn gàng nên nói. Tần Mạc nghe vậy hơi kinh hãi, nghe Hạ Mạt trực tiếp đem Trương Luân cái kia chế băng phiến xưởng nhỏ địa điểm bạo cho tập độc đội thời điểm, càng cảm thấy kinh ngạc. Trương Luân hiện tại đã chết, Hạ Mạt lại cuống cuồng muốn tiếp nhận hắn địa bàn. Hiện tại thật vất vả tra được Trương Luân tư chế băng phiến địa điểm, chẳng lẽ không cái kia cầm lấy đi Cửu Long thập bát hội tranh công a? Liên dựa vào công lao này, Hạ Mạt thì hoàn toàn có thể hỏi Cửu Long thập bát hội hội trưởng muốn Trương Luân đường khẩu. Thế nhưng là như thế một khối lớn thịt mỡ đưa đến bên miệng, Hạ Mạt lại phản đạo mà đi, chẳng những không ăn, còn chắp tay đưa cho cảnh sát. Cái này không phải là phản bội Cửu Long thập bát hội a, thân là Cửu Long thập bát hội đường chủ, đến tột cùng là nguyên nhân gì điều động Hạ Mạt làm như vậy? Một chuỗi vấn đề hiện hiện trong đầu không có đáp án, Tần Mạc nhìn có chút không thấu Hạ Mạt. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, cũng không cần thiết biết ta làm sao biết. Các ngươi muốn làm liền là lập tức dẫn đội đi đầu cái kia chế độc nhà xưởng. Hạ Mạt lạnh lùng nói xong câu nói sau cùng thì treo. Điện thoại cúp máy về sau, Hạ Mạt đem trò chuyện ghi chép lóe, sau đó nhổ phản truy tung khí, đưa điện thoại di động trả lại Tần Mạc. Muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, thừa dịp ta tối nay tâm tình không tệ, có lẽ sẽ trả lời ngươi. Nhìn lấy Tần Mạc trong ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ, Hạ Mạt trên mặt nổi lên nét mặt tươi cười. Tần Mạc tiếp quá điện thoại di động, lo lắng hỏi, ngươi cái này phản truy tung khí đáng tin sao? Cảnh sát sẽ không tìm được ta đi, ta cũng không muốn bị Cửu Long thập bát hội biết là ta tố cáo việc này. Hạ Mạt khỏe miệng giật một cái, thái dương huyệt nhảy thình thịch. Chính mình cho hắn cơ hội hỏi, hắn vậy mà hỏi một cái ngu ngốc như vậy vấn đề, thật là phải bị tức chết. Đi đi đi, ngồi phía sau, ta mở. Hạ Mạt khí đem Tần Mạc đuổi tới đằng sau, chính mình chân dài một bước ngồi đến phía trước. Tần Mạc ga âm thanh, mười phần nhu thuận cho nàng thoái vị, ổn định làm ngồi đến đằng sau đi. Hạ Mạt phát động xe rời đi, bất quá lại thay đổi tuyến đường không có hướng về khu vực thành thị phương hướng mở. Tần Mạc cũng không hỏi nàng đi chỗ nào, chỉ là yên lặng niết miệng. Hắn xác thực rất là hiếu kỳ Hạ Mạt làm như vậy nguyên nhân, nhưng không có nghĩa là hắn liền muốn biết. Biết càng nhiều phiền phức càng nhiều, hắn vĩnh viễn nhớ đến câu này chân lý. Xe máy tại Hạ Mạt phi tốc kỵ hành nửa giờ sau tiến vào một cái thôn trang nhỏ, nàng hiển nhiên đối thôn trang đường rất quen thuộc, giống tiến nhà mình hậu hoa viên một dạng xuyên thẳng qua tại ngổn ngang lộn xộn thôn trên đường, không bao lâu thì dừng ở một gia đình trước cửa. Hạ Mạt dẫn theo 100.000 tiền xuống xe, đưa tay đi gõ cửa. Chờ một chút. Tần Mạc ngăn lại tay nàng hỏi, trước tiên nói một chút trong này ở người nào. Chuyện của tôi nét. Ngươi không phải là không muốn biết quá nhiều chuyện à? Hạ Mạt nghiêng hắn liếc một chút. Cũng là không muốn biết quá nhiều mới muốn sớm hỏi một chút, muốn là trong này là Cửu Long thập bát hội người, vậy ta cũng không đi vào. Tần Mạc sự tình trước khi nói ra. Hạ Mạt thần sắc nhất ảm, thấp giọng nói ra, cái này là tiểu bối nhà. Tiểu bối. Tần Mạc nhớ lại dưới, cái tên này giống như nghe qua, nhưng là ấn tượng cũng không sâu khắc. Chính là ngày đó ngươi cứu ta thời điểm chết nữ hài kia, nàng gọi tiểu bối, năm nay mới 22 tuổi. Hạ Mạt nhắc lên tiểu bối thời điểm, quyền đầu vẫn không tự chủ được nắm lên tới. Tần Mạc lập tức liền nhớ lại đến, cái kia tiểu bối thi thể còn là hắn theo trong bụi lao sậy khiêng ra đến, nghĩ đến cái này, Tần Mạc không hiểu cảm thấy gáy mắt lạnh, sau đó đánh một cái lạnh run hỏi, ngươi đêm hôm khuya khoắt tới nơi này làm gì? Hạ Mạt dùng cằm giận phía dưới túi sách. Tần Mạc mơ hồ hỏi, ngươi muốn đem những này tiền đưa cho các nàng nhà. Hạ Mạt gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi sẽ không đồng ý đi. Tiểu bối nhà nàng rất đáng thương, đệ đệ của nàng bởi vì nhiễm phải độc nghiện mà chết. Nàng vì cho đệ đệ báo thù mới thêm vào Cửu Long thập bát hội, thay ta đi Trương Luân chàng tử bên trong làm nằm vùng. Nàng trước khi chết tra được Trương Luân có một cái chế độc nhà xưởng, tại đem tin tức chuyển cho ta người thời điểm bị phát hiện. Lần trước ngươi đụng phải ta bị Trương Luân vây giết thời điểm, cũng là hắn lấy tiểu bối tánh mạng uy hiếp ta, ta mới chỉ thân thể phó ước. Chỉ là không nghĩ tới Trương Luân như thế thủ đoạn độc ác, tươi sống đem tiểu bối hành hạ chết. Ta có lỗi với tiểu bối, cũng có lỗi với người nhà nàng. Ta không có cách nào để tiểu bối sống tới, chỉ có thể giúp nàng chiếu cố cha mẹ của nàng. Tần Mạc há hốc mồm, hơi kinh ngạc nhìn lấy Hạ Mạt. Hiện tại hắn có chút minh bạch, Hạ Mạt tại tiểu bối chết sau tiếp tục truy tra cái kia chế độc nhà xưởng, điều tra ra địa điểm sau trước tiên thông báo cho cảnh sát, chỉ là vì tròn tiểu bối tâm nguyện, để cho nàng có thể yên nghỉ. Tiểu bối đệ đệ là bởi vì nhiễm độc nghiện mà chết, tiểu bối nhất định hận thấu chế độc ma túy người. Nàng không tiếc liều chết tiếp cận Trương Luân, thậm chí sau cùng đánh đổi mạng sống. Vì đến cũng là diệt đi cái này độc cổ điểm. Nếu như Hạ Mạt cầm cái này đi Cửu Long thập bát hội tranh công, cái kia tiểu bối mới tính mắt mù tin lầm người. Hiện tại Tần Mạc đều thay tiểu bối cảm thấy vui mừng, Hạ Mạt không chỉ có tuân thủ hứa hẹn đem Trương Luân chế độc ổ điểm buộc ra ngoài, còn trọng tình trọng nghĩa chiếu cố người nhà nàng. Thì hướng điểm này, đừng nói 100.000, coi như để Tần Mạc lại ra 100.000 hắn cũng sẽ không chớp mắt. Bành bành bành, bành bành bành. Tần Mạc trực tiếp dùng hành động trả lời Hạ Mạt lời nói, bành 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 gõ vang tiểu bối nhà cửa lớn. Hạ Mạt khỏe miệng hơi hơi vung lên ý cười, nàng thì biết mình sẽ không nhìn nhầm, Tần Mạc là một cái có tình có nghĩa người. Chương 97, Vương thúc bệnh. Tiếng đập cửa sau đó một hồi, trong viện vang lên tiếng bước chân, ai vậy? Thẩm, là ta, Hạ Mạt. Hạ Mạt đáp. Trong môn người nghe xong là Hạ Mạt thanh âm thì đem cửa mở ra, tiểu Hạ à, làm sao muộn như vậy đến, mau vào. Liền muốn tới nhìn ngươi một chút cùng thúc, có phải hay không quấy rầy các ngươi ngủ? Hạ Mạt đi tới nói ra. Tiểu bối mụ mụ Vương Thẩm nghe vậy bi thương nói ra, từ khi tiểu bối sau khi đi, hai chúng ta lỗ hổng ngày đêm khó tránh khỏi, chỗ nào ngủ được, không phải ngủ một hồi thì tỉnh. Nhắc lên tiểu bối, trong không khí liền tràn ngập bi thương vị đạo. Tiểu bối mụ mụ sờ sờ khỏe mắt nước mắt, miễn cưỡng cười một chút, kéo Hạ Mạt tay nói, nhìn ta, còn nói những thứ này, quay đầu ngươi thúc lại được nói ta. Đi một chút, tiểu Hạ, còn có vị tiên sinh này, trong phòng ngồi đi. Thầm để hắn Tần Mạc là được, hắn cũng là tiểu bối bằng hữu, vừa mới biết được tiểu bối sự tình, cố ý tới thăm các ngươi một chút. Hạ Mạt cố ý cho Tần Mạc tạo ra một cái thân phận, miễn cho tiểu bối mụ mụ nói thầm trong lòng hoảng. Vương Thẩm nghe vậy cảm kích nhìn Tần Mạc liếc một chút nói ra, cảm ơn ngươi đến xem chúng ta. Thẩm khách khí, thân là tiểu bối bằng hữu, đây là nên. Tần Mạc lắc đầu nói ra. Đang khi nói chuyện thì vào nhà, Vương Thẩm mời bọn họ tại nhà chính ngồi xuống, cho bọn hắn châm trà mới đi đem tiểu bối bảy bạ quát lên. Tần Mạc ngồi tại trên ghế đánh giá tiểu bối nhà, vừa rồi trong sân thời điểm, hắn thì nhìn ra, tiểu bối nhà nhà cần phải nhiều năm rồi. Hiện tại tiến đến xem xét bên trong, càng thêm có thể xác định phòng này tối thiểu 10 năm hướng lên trên, trong phòng có chút tường ra đều nứt ra, trong nhà duy nhất mấy thứ đơn giản đồ dùng trong nhà cũng đều là hơn 10 năm trước lao kiểu dáng. Tiểu bối thay Hạ Mạt đi làm nằm vùng, chắc chắn sẽ không bạc đãi nàng. Tăng thêm chính nàng tại Trương Luân Tràng Tử bên trong đi làm cũng có thu nhập, hai phần thu nhập cũng không thấp, làm sao trong nhà còn như thế nhà chỉ có 4 bức tường. Đang lúc Tần Mạc nghi hoặc việc này thời điểm, trong phòng ngủ tiểu bối bầy bạ liền bị Vương Thẩm đỡ lấy đi tới. Nghe được cái này suy yếu tiếng thở dốc, Tần Mạc vô ý thức nhìn sang. Cái này xem xét phía dưới không khỏi nội tâm giật mình, tiểu bối bầy bạ tóc hoa râm, gầy như que tuổi, xem ra muốn so Vương Thẩm lớn hơn 10 tuổi. Lớn nhất lệnh hắn kinh ngạc vẫn là trương này bò đầy nếp nhăn mặt, cả khuôn mặt ngũ quan đều là nghiêng về, một con mắt đi lên trọn, một con mắt hướng xuống nghiêng. Cái mũi coi như đoan chính, nhưng miệng lại là nghiêng, còn một mực có ngụm nước chảy xuống. Nào trúng gió. Nhìn đến đây, Tần Mạc trong đầu hiện ra một loại chứng bệnh. Có điều hắn lại nhìn kỹ tiểu bối bầy bạ tay chân, phát hiện hắn tay chân đều bình thường, đi bộ cũng bình thường, chỉ là bởi vì quá gầy mà lộ ra cước bộ phù phiếm bất lực. Tứ chi đều có thể hoạt động tự nhiên, cái này xem ra cũng không phải nào trúng gió bộ dáng. Tần Mạc đang muốn lại suy nghĩ thời điểm, tiểu bối bầy bạ Vương Thúc ngay tại hắn đối diện ngồi xuống đến, hắn muốn đối với mình cùng Hạ Mạt cười cười, nhưng cứng ngắc bộ mặt không nghe sai khiến, sau cùng chỉ có thể chỉ chén trà, dùng động tác bắt chuyện bọn họ uống nước. Thúc, chúng ta tới nhìn ngươi một chút. Gần nhất vừa gầy, có phải hay không có ăn cơm thật ngon? Hạ Mạt không có uống trà, mà chính là kéo hắn gầy trơ xương tiết rõ ràng trong lòng bàn tay đau nói ra. Ách! Ách! Vương Thúc há hốc mồm, trừ chảy hạ một đạo ngụm nước bên ngoài, chỉ có thể phát ra một số không rõ rệt thanh âm, căn bản nghe không hiểu hắn nói cái gì. Thúc, không có việc gì, từ từ nói. Hạ Mạt tuyệt không ghét bỏ hắn ngụm nước, cầm lấy khăn mặt cho hắn lau. Tiểu Hạ, ta tới, khắc làm trên tay ngươi. Vương Thẩm tranh thủ thời gian thân thủ nói ra. Hạ Mạt không có đem khăn mặt cho nàng, lắc đầu nói, Thẩm, ta không ngại tạ. Ta lần trước cũng đã nói, tiểu bối không tại, ta chính là các ngươi khuê nữ, các ngươi chính là ta cha mẹ. Trên đời này không có khuê nữ ghét bỏ ba mẹ mình tặng, ngài muốn là cùng ta khách khí, cũng là không nhận ta cái này khuê nữ. Vương Thẩm nghe xong lời này nước mắt liền xuống đến, Vương Thúc cũng ríu rít khóc lên. Thì liền Hạ Mạt cũng nhịn không được khỏe mắt nổi lên nước mắt, bất quá lại chịu đựng nói ra, Thúc, Thẩm, chúng ta không nói những thứ này. Hôm nay ta cùng Tần Mạc tới là cho các ngươi đưa tiền. Nói đem trang lấy tiền túi sách nâng lên trên mặt bàn, kéo ra khóa kéo, lộ ra một bao tiền. Số tiền này đều không có một sấp hợp quy tắc tốt, tất cả đều là từng trương tùy tiện thả, 100.000 đã thị cảm lập tức thì dũng mãnh tiến ra. Cái này, nhiều tiền như vậy. Vương Thẩm hoảng sợ kêu to một tiếng, nàng lần thứ nhất nhìn thấy nhiều tiền như vậy, quả thực hoảng sợ không nhẹ. Vương Thúc cũng là đồng dạng bị giật mình, hắn biểu lộ rất trì độn, mà lại biểu hiện ra kinh hãi lúc lộ ra rất quái dị, lại có chút buồn cười. Thẩm, ngươi thu đi. Ngày mai cầm tới ngân hàng tồn, giữ lấy cho thuốc xem bệnh. Hạ Mạt đem tiền đẩy hướng bọn họ. Ách ách ách. Vương Thúc liên tục khoát tay, cuống cuồng khoa tay một trận. Tân Mạc nhìn một hồi lâu mới hiểu được như thế khoa tay là không muốn ý tứ. Ngươi Thúc nói đúng, tiền này chúng ta không thể nhận, quá nhiều. Lần trước ngươi đã cho chúng ta 50.000 khối tiền, đầy đủ chúng ta cặp vợ chồng già sinh hoạt. Ngươi Thúc bệnh cứ như vậy, lại nhìn cũng nhìn không tốt, chúng ta cũng không muốn lãng phí số tiền kia. Vương Thẩm phụ họa trưởng phu từ chối nói. Hạ Mạt sớm đoán được bọn họ hội cự tuyệt, cho nên đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, cười cười nói, Thúc, Thẩm, tiền này không phải ta cho các ngươi, là Tần Mạc cho. Nói cho Tần Mạc làm một cái ánh mắt, Tần Mạc bận biểu hiểu ý gật đầu, đúng, Thúc Thẩm, tiền này là ta một chút tấm lòng, các ngươi thu đi. Cặp vợ chồng nghe vậy kỳ quái nhìn về phía Tần Mạc, Hạ Mạt nói hắn là tiểu bối bằng hữu, nhưng bọn hắn chưa từng có nghe tiểu bối nhắc qua có như thế một vị bằng hữu. Hơn nữa còn có tiền như vậy, 100.000 vẫn chỉ là một chút tấm lòng. Ách ách ách. Vương Thúc lại bắt đầu khoa tay lấy không muốn. Vương Thẩm hiển nhiên là cái gì đều nghe trợ phu, vội vàng đem tiền giao cho Tần Mạc. Tiểu Tần, cảm ơn ngươi tâm ý, ta theo ngươi Thúc tâm lĩnh, nhưng tiền này chúng ta thực sự không thể nhận. Thẩm, ngươi đừng hiểu lầm. Tiền này không phải chính ta cho. Tần Mạc đem tiền đẩy trở về nói ra, ta cùng tiểu bối là đồng sự, tại một cái công ty đi làm. Chúng ta nghe nói tiểu bối sự tình về sau, mỗi người đều cho điểm tâm ý, tụ thiếu thành nhiều cứ như vậy nhiều. Đến thời điểm bọn họ dặn dò ta nhất định phải làm cho các ngươi nhận lấy cái này tiền, các ngươi nếu không thu lời nói, ngày mai bọn họ lại đẩy chọn một đến đưa, các ngươi lại không thu, bọn họ lại tiễn, thẳng đến các ngươi chịu nhận lấy đến. Tân Mạc lời nói này hết Hạ Mặt thì bội phục liếc hắn một cái này nói dối biên, thật sự là hoàn mỹ. Cái này. Vương Thẩm không biết làm sao nhìn về phía trợ phu. Vương Thúc còn không chịu thu, lại tới một trận khoa tay. Cái này thông khoa tay có chút phức tạp, Tần Mạc cái này xem không hiểu. May ra Vương Thẩm lập tức phiên dịch nói, ngươi Thúc nói cảm ơn các ngươi tâm ý, các ngươi cũng là có phụ mẫu người, bên ngoài kiếm tiền không dễ dàng, hắn để cho các ngươi lấy về hiếu kính cha mẹ mình. Vương Thúc lập tức gật gật đầu. Nghe được Vương Thẩm cái này tinh chuẩn phiên dịch, Tần Mạc thâm biểu bội phục, cái này câm ngữ qua cấp 8 đi. Thúc Thẩm, các ngươi khác cố chấp. Bọn họ cùng tiểu bối đều là rất muốn tốt bằng hữu, chỉ bất quá không tiện tự mình tới. Nếu như các ngươi không thu, bọn họ nhưng muốn toàn đến nhà các ngươi. Đến lúc đó hai bên hàng xóm đều biết việc này, vạn nhất lại bị người có quyết tâm nhớ thương tới trộm làm sao bây giờ. Hạ Mạt theo khuyên nhủ. Đúng đúng, thừa dịp không có người biết chúng ta tới qua, ngài vội vàng đem tiền nấp kỹ. Tần Mạc vuốt cằm nói. Không được, nói không thu thì. Ai Thẩm, Thúc đây có phải hay không là đôi thần kinh não thứ 5 ma bệnh? Tần Mạc nghe Vương Thẩm còn muốn cự tuyệt, lập tức đánh gãy nàng lời nói sang chuyện khác hỏi. Nghe xong Tần Mạc đột nhiên nói lên trượng phu bệnh, Vương Thẩm nhất thời sửng sốt. Không chỉ có Vương Thẩm, Hạ Mạt cùng Vương Thúc cũng đồng thời sửng sốt. Vương Thúc hỏa Vương Thẩm hai vợ chồng một giây sau thì tập thể nhìn về phía Hạ Mạt, đại khái là đang hỏi có phải hay không Hạ Mạt nói cho hắn biết. Hạ Mạt lập tức lắc đầu, ngạc nhiên hỏi, làm sao ngươi biết Vương Thúc là đôi thần kinh nào thứ 5 đau tống hợp chứng? Ta giống như không cùng ngươi nói a. Ngươi không nói, chính ta nhìn ra. Tần Mạc gật đầu nói. Ngươi đây làm sao thấy được? Hạ Mạt cùng Vương Thẩm đồng thời hỏi. Vương Thúc không thể nói chuyện, nhưng tương tự dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn lấy hắn. Nói đến Tần Mạc cũng có chút hổ thẹn, hắn vào trước là chủ coi là Vương Thúc là nào trúng gió, cho nên một mực hướng về nào trúng gió phân tích. Nhưng hắn vừa đi vừa về nhìn Vương Thúc rất nhiều lần, phát hiện hắn trừ bộ mặt ngũ quan không phải lo liệu việc nhà bên ngoài, tay chân cái gì đều hoạt động tự nhiên. Mấu chốt là não tử rất linh quang, cái này căn bản không phải nào trúng gió hiện tượng. Chương 98, Thần ý Tần Duệ. Bài trừ nào trúng gió, Tần Mạc thì trọng điểm đặt ở trên mặt hắn. Dần dần phát hiện hắn không chỉ có ngũ quan sai chỗ, bộ mặt còn rất cứng ngắc, riêng là hàm răng, mỗi lần há mồm muốn lúc nói chuyện cũng không thể động. Cái này một hệ liệt triệu chứng mới khiến cho hắn nhớ tới đôi thần kinh não thứ 5 đau tống hợp chứng cái này quái bệnh. Y học phía trên đối loại bệnh này giải thích rất phức tạp, thông tục nói cũng là mặt đau. Xuất hiện loại bệnh trạng này là rất dễ dàng cùng đau răng tướng lẫn lộn, bình thường phát sinh ở bộ mặt, loại bệnh này thường xảy ra dịch bệnh tại trung lão niên người, bên trong lấy nữ tính khá nhiều. Triệu chứng nhẹ thời điểm bộ mặt sẽ xuất hiện như thiểm điện thiêu đốt cảm giác, thậm chí hội có khó có thể dùng chịu đựng kịch liệt tính đau đớn. Nghiêm trọng sẽ xuất hiện miệng méo mắt lác, ngũ quan vặn mèo. Giống Vương Thúc dạng này không chỉ có ngũ quan vặn mèo, liền nhấm nuốt năng lực đều đánh mất người là thuộc về so sánh nghiêm trọng. Tần Mạc không cần nhìn hắn chữa bệnh chẩn bệnh liền có thể đoán được. Vương Thúc đôi thần kinh não thứ 5 khả năng đều đã bộ phận héo rút, không phải vậy sẽ không xuất hiện nghiêm trọng như vậy chứng bệnh hiện tượng. Qua trong giây lát muốn hết những thứ này, Tần Mạc mới hồi đáp, ta hiểu chút y thuật. Ngươi hiểu y thuật? Vương Thúc hòa Vương Thẩm không có trước kinh ngạc, hạ mặt trước khiếp sợ. Ừm, biết chút đông y ỉa. Tần Mạc vuốt cằm nói, Vương Thúc, làm cho ta cho ngươi xem một chút sao. Có lẽ ta có biện pháp giúp ngươi chữa trị. Vương Thẩm nghe vậy kích động lên, Tiểu Tần, ngươi thật có thể cho ngươi thuốc chữa cho tốt sao? Ngươi thuốc bệnh này đều hơn 10 năm, chúng ta chằn chọc nhìn rất nhiều thầy thuốc, đều nói khỏi hẳn không, chỉ có thể dựa vào dược vật duy trì. Vương Thúc bệnh hạ mạt là giải, cũng là gật đầu nói, trước kia tiểu bối cũng cho Vương Thúc treo qua rất nhiều chuyên gia số, liền khoa giải phẫu thần kinh quyền uy chuyên gia đều thúc thủ vô sách. Vương Thúc tận mấy cái thần kinh đều héo rút, coi như phẫu thuật đều không thể khôi phục. Không phải Vương Thẩm cùng hạ mạt không tin Tần Mạc, mà chính là liền quyền uy thầy thuốc đều phán tử hình bệnh, Tần Mạc lại chỉ là nhìn vài lần liền nói có biện pháp, khó tránh khỏi làm cho các nàng ngạc nhiên. Tây y nhìn không tốt bệnh không có nghĩa là đông y nhìn không tốt, bao nhiêu nghi nan tạp chứng đều dựa vào đông y chữa cho tốt. Trước hết để cho ta xem một chút đi, coi như ta không có cách nào, đối Vương Thúc cũng không có chỗ xấu. Tần Mạc cười cười nói, lời nói này ngược lại là có lý, Vương Thúc là cái người sảng khoái, nghe vậy thì gật đầu. Khoa tay lấy hắn đồng ý để Tần Mạc nhìn một cái. Vương Thẩm cùng Hạ Mạt gặp Vương Thúc chính mình cũng đồng ý, cũng không có lại nói hắn. Tần Mạc đứng lên đi đến Vương Thúc bên người, duỗi ra hai tay tại trên mặt hắn nén lên, xúc tu cảm giác cứng ngắc chứng thực hắn trước đó phán đoán, bộ mặt bắp thịt xác thực héo rút rất nghiêm trọng. Hắn cố ý dùng điểm kình, có thể Vương Thúc cảm giác tựa hồ không lớn, chỉ hơi hơi nhíu mày. Xác nhận điểm này về sau, Tần Mạc lại dọc theo hắn đôi thần kinh não thứ 5 dùng ngón cái tại huyệt vị phía trên nén. Mỗi nén một chỗ huyệt vị thì hỏi Vương Thúc có cảm giác hay không. Một phen dò xét xuống tới, Vương Thúc có cảm giác, có không có cảm giác. Có thể cảm giác được rất đau, có cảm giác không phải rất đau, còn có hoàn toàn cảm giác không thấy đau. Phen này xuống tới, Tần Mạc mi đầu càng nhăn càng sâu, sắc mặt cũng càng ngày càng nặng, Vương Thúc triệu chứng so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng rất nhiều. Thế nào Tần Mạc? Vương Thúc dạng này ngươi còn có biện pháp không? Hạ Mạc nhìn ra Tần Mạc trên mặt ngưng trọng, nhưng vẫn là ôm chút hy vọng hỏi. Tần Mạc không có trả lời Hạ Mạc, mà chính là nhìn chằm chằm Vương Thúc bộ mặt rơi vào trầm tư. Ách ách ách. Vương Thúc gặp Tần Mạc tựa hồ thật khó khăn, lại đưa tay khoa tay một trận. Vương Thẩm tranh thủ thời gian phiên dịch nói, ngươi Thúc nói có biện pháp nào không đều cảm ơn ngươi phần này tâm, hắn đã thành thói quen, để ngươi không nên làm khó. Tần Mạc nghe hai vợ chồng này khắp nơi không muốn cùng người làm khó, tâm lý càng là kiên định muốn giúp bọn hắn. Liên lắc đầu nói, Thúc Thẩm, các ngươi yên tâm, ta nhất định nghĩ biện pháp đem Thúc trị hết bệnh. Vậy ngươi đến cùng là có biện pháp vẫn là không có cách nào? Hạ Mạt đều nghe hồ đồ, hỏi lần nữa. Ta chỉ là hiểu sơ y thuật, một số không nghiêm trọng ma bệnh ngược lại là có thể tay đến bệnh trừ. Bất quá giống Vương Thúc dạng này, ta thì muốn thỉnh giáo Lao Đông Y Y. Tần Mạc cười cười nói. Lao Đông Y Y. Hạ Mạt nhíu mày lại, ngươi còn nhận biết Lao Đông Y Y. Không phải là chuyên trị thổi như bức Lao Đông Y đi. Ai u, ngươi hiểu vẫn rất nhiều a, Lao tài xế a. Tần Mạc nết miệng cười một tiếng. Người mới Lao tài xế. Hạ Mạc nguyết hắn một cái, đừng làm rộn, mau nói. Là ngươi trước nào đi. Tần Mạc ủy khuất lấy điện thoại di động ra, mở ra máy chụp ảnh một bên cho Vương Thúc chụp mấy tấm hình vừa nói, là trong nhà của ta một trưởng bối, ta hiện tại chụp mấy tấm hình phát cho nàng, để cho nàng nhìn xem. Vương Thúc hòa Vương Thẩm nghe lời này tâm lý không khỏi dâng lên hy vọng. Tiểu Tần, Thẩm cảm ơn trước ngươi. Vương Thẩm cảm kích nói tạ. Tần Mạc vội vàng khoát tay nói, Thẩm. Chờ ta chữa cho tốt thuốc lại tạ đi, ta hiện tại cũng không dám đánh cược. Có thể hay không chữa cho tốt Thẩm đều cảm tạ ngươi. Vương Thẩm nói đứng lên, ta rót nước cho ngươi rửa tay một cái. Tần Mạc này lại cũng mở ra hồng thư, đem trên tấm ảnh truyền đi lên, đang biên tập thu kiện người thời điểm do dự một chút. Hắn vốn là muốn phát cho hắn lao mụ nhìn xem, nhưng nghĩ lại lao mụ còn tại nổi nóng, nhất định sẽ không phản ứng chính mình. Nghĩ như vậy, hắn ấn vài cái xóa bỏ khóa, một lần nữa đưa vào một cái hồng thư địa chỉ. Sau đó đè xuống gửi đi khóa. Bưu kiện gửi đi hoàn tất, hắn đi buồn trên kệ rửa tay. Quay đầu đối Hạ Mạt ba người nói, ta đi gọi điện thoại, hắn khẳng định đã thu đến ảnh chụp. Tần Mạc sau khi rời khỏi đây, Vương Thẩm lôi kéo Hạ Mạt nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Hạ, ngươi nói với Thẩm lời nói thật, hắn thật là tiểu bối bằng hữu sao?" "Là a." Hạ Mạt tâm hỏng trả lời. Vương Thẩm trừng nàng liếc một chút, "Chớ gạt ta, ngươi Thẩm ta sống một thanh số tuổi, còn có thể liền điểm ấy ánh mắt kinh nghiệm đều không có." Tiểu bối muốn là nhận biết y thuật bằng hưu, đã sớm cầu hắn đến cấp ngươi thuốc xem bệnh. Hạ Mạt nghe vậy âm thầm khẽ cắn môi, nghìn tính vạn tính không có tính tới điểm này. cái này bị Vương Thẩm vạch trần, nàng còn thật sự không cách nào lại lừa gạt đi xuống, đành phải thừa nhận nói, ta đây không phải sợ các ngươi đa nghi nha, bất quá Thẩm, hắn tuy nhiên không là tiểu bối bằng hữu, nhưng tuyệt đối là tin được người, mà lại hắn cũng đã gặp tiểu bối. Cái này Thẩm cũng nhìn ra được, hắn là người tốt. Tiểu Hạ, hai ngươi có phải hay không tại chỗ đối tượng? Vương Thẩm nghe nàng thẳng thắn, mới lại cười cười hỏi. Hạ Mạt hơi đỏ mặt, lắc đầu liên tục, không có, Thẩm, cái này thật không có. Cái này có thể có. Vương Thẩm vỗ tay nàng nói ra, ngươi cũng không nhỏ, nên tìm cái nam nhân tốt cả. Ta nhìn Tiểu Tần cũng không tệ, lớn lên cũng tốt, người cũng tốt. Ngươi cũng đừng bỏ lỡ. Thẩm. Hạ Mạt một mặt thẹn thùng không cho Vương Thẩm lại nói chuyện này. Ánh mắt lại nhịn không được vụng trộm mắt nhìn Tần Mạc bóng lưng, dưới ánh trăng hắn bóng lưng lộ ra phá lệ vĩ ngạn, để cho nàng trái tim nhỏ hoảng loạn lên. Lúc này Tần Mạc lấy điện thoại di động ra, tại quay số điện thoại giao diện đè xuống liên tiếp dãy số, hắn điện thoại di động bên trong không có mấy người dãy số, thói quen đem tất cả mọi người dãy số đều ghi tạc trong lòng. Lao Tam. Điện thoại không có vang hai tiếng thì kết nối, đầu điện thoại kia truyền đến một đạo âm thanh nam nhân, nghe ôn tồn lễ độ. Đại ca, còn chưa ngủ đi. Tần Mạc có việc muốn nhờ, cười hắc hắc hỏi. Đầu điện thoại kia nam nhân chính là Tần Mạc đại ca Tần Duệ. Hắn tại Tần gia y thuật đã áp đảo Tần Mạc mẫu thân, Tần Mạc không thể xin giúp đỡ mẫu thân mình, đành phải cho Tần Duệ gọi điện thoại. Vốn là phải ngủ, lại nhìn đến ngươi phát biểu kiện. Tần Duệ nói ra.